Chương 823, Thông Thiên Đại. Chương 823, Thông Thiên Đại. Như thế nào Bách Yêu Đảo? Thiên thân là Thất Tinh Đảo, 14 tinh đảo, 18 tinh đảo. Theo bên trong vườn Tà Tố Nguyệt Kính Yêu tấn thăng thiên cảnh, Lục Nhiên gọi ra trăm tên giang cảnh Nguyệt Kính Yêu lâu la. Sớm tại 2 tháng trước, hắn ngay tại rời xa Thánh Linh Sơn đại lục phương đông, đông nam, Nam Vương Hải vực bên trong, chiếm cứ trăm tòa hòn đảo, giúp hắn thu thập từ trên trời giáng xuống tài nguyên. Lần này tiến về Bách Yêu Đảo, Lục Nhiên đem tất cả thu thập được thánh linh khí, hết thảy đưa cho bên trong vườn thần tố Trần Ánh Hoa. Lục Nhiên tất nhiên là dự định nhường Lư lão gia tử một lần nữa thượng tuyến, gia nhập hàng ngũ chiến đấu. Kích hoạt Trần Ánh Hoa thần tố, cũng có thể cho Lục Nhiên mang đến cực lớn tiện lợi. Nguyệt Kính Tà pháp chỉ có thể đi hướng nơi nào đó địa điểm, Trần Ánh thần pháp truyền tống mục đích có thể là địa điểm, cũng có thể là người. Lục Nhiên chỉ cần tại người nào đó trên thân, lưu lại chuyên thuộc về không gian của mình ấn ký liền có thể thuận tiện đến cực điểm, cũng miễn cốc đến cực điểm. Lục Nhiên đã không nhịn được, mong muốn thật tốt thí nghiệm một phen khi hắn lại trở về xoay chuyển trời đất nhai tư lúc, đêm đã khuya thời gian, trong thính đường ba tôn thiên cảnh đại năng sớm đã rời đi. Lục Nhiên cũng không để ý tới, hắn đi vào phòng ngủ, một đầu vừa ngã vào mềm mại trên giường, thừa dịp Võ Thiên Đế còn tại tấn cấp, Lục Nhiên đem bên trong vườn Trần Ánh Thạch Tố, quỷ phù con nít Tà Tố, hết thể kích hoạt lên. Trấn đi thôi. Bản tọa, trung quy là muốn làm thiểu năng trí tuệ. Nợ nhiều không lo hắn hủy bỏ tất cả kỹ pháp, thân ở nồng đậm trong sương ngủ, hai mắt dần dần tan rã nhật nguyệt lưu chuyển, ngày đêm giao thế. Làm Lục Nhiên đầu não khôi phục thanh minh lúc, trong phòng ngủ đen kịt một màu, xem ra là lúc ban đêm. Ân. Lục Nhiên bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía bên cạnh. Lần này, hắn không tiếp tục ngạo mạn xem nhẹ đối phương, người bên gối thực lực cũng làm cho hắn căn bản coi nhẹ không được. Nhữ. Lục Nhiên lúc này mới kịp phản ứng, trong phòng chỉ là hắc, nhưng lượn lờ mê vụ đã tan đi. Đã lâu không gặp. Trong bóng tối, truyền đến một đạo thanh lãnh thanh tuyến. Lục Nhiên vừa mới mở ra tà pháp tà biết, dự định nhìn nàng một cái, nàng lại là một tay rơi xuống, phủ lên cặp mắt của hắn. Nhữ. Nô. Lục Nhiên lời còn chưa dứt, liền bị hôn lên môi. Lục Nhiên. Không phải. Cái này ngươi sợ không phải giả như ước à. Nhà ta cao quý lãnh diễm khương tiên tử, chưa từng như thế chủ động qua. Đương nhiên, nghi hoặc thì nghi hoặc, Lục Nhiên cũng không có thất thần. Hắn đáp lại thật sự quả quyết. Hồi lâu, Khương Như Ước rốt cục rời khuôn mặt, nhẹ nhàng thở hào hẹn, nhưng bao trùm tại trước mắt hắn tay, vẫn không có lấy ra. Lục Nhiên giống nhau điều chỉnh hô hấp, nhỏ giọng nói, Như Ước. Ân. Khương tiên tử chui tại hắn cần cổ, nhỏ giọng nói, đã lâu không gặp. Đây là nàng lần thứ hai nói lời như vậy. Lục Nhiên có chút không hiểu, tính toán đâu ra đấy, hai ta cũng liền phân biệt một tháng A. Trước đó, đại gia bế quan tu luyện, Nam Trinh bắt chiến lúc, 2 tháng 3 tháng không thấy đều là chuyện thường. Nàng đây là. Lục Nhiên bỗng nhiên kịp phản ứng. Đạo tâm. Nhân tộc người tu luyện tại thời đỉnh cao đột phá lúc, muốn chính là cái này. Đối với cảm ngộ, người tu luyện cần từng lần một lặp lại, từng lần một củng cố làm sâu thêm. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Lục Nhiên vừa mới tấn thăng thiên cảnh thành công một phút này, nội tâm của hắn chỗ sâu, cũng là đối thần ma thống hận nhất thời điểm. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Tự Lục Nhiên hỏi thăm qua sau, nàng liền không lại mở miệng. Thiên cảnh đại năng tâm tư, tự nhiên sẽ đối hoàn cảnh chung quanh tạo thành ảnh hưởng, Lục Nhiên cũng đã nhận ra nàng một tia bị khuất. Lục Nhiên không khỏi thầm mắng mình hỗn trướng. Hắn đưa tay vòng lấy nàng thân thể, nói khẽ, nhỏ như ngươi muốn ta rồi. Trong lực người vẫn như cũ không nói một lời. Ai nha, ngươi đừng khóc nhà. Lục Nhiên vội vàng nói. Khương Như Ước. Ai khóc? Nhanh lau lau nước mắt. Lục Nhiên thuận thế kéo xuống nàng đắp lên trước mắt mình tay. A, Khương Như Ước vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi cái tên này thế nào nói năng bậy bạn, vu hãm lên người đến, thuần thục như vậy. U. Cười nữa. Lục Nhiên một cái xoay người, hai tay chống tại nàng đầu hai bên, cúi đầu nhìn xem bị tức cười bạn gái đại nhân, ta nhưng nhìn gặp a. Khương Như Ước liếc mắt, quay đầu liếc nhìn một bên. Dạng này một màn, có chút quen thuộc. Khác nhau ở chỗ, một tháng trước, tại thần ma thể hệ xâm nghiêm chế độ hạ, nàng chịu trong áp bức người nào đó kinh khủng bị áp, thể xác tinh thần nhẹ nhàng run rẩy. Bây giờ nàng không còn là gian nan thở dốc kẻ yếu, nàng có thể có được chính mình cảm xúc, không còn là sóng gió bên trong phiêu diêu thuyền nhỏ, theo tâm tình của hắn mà cao thấp chập trùng. Cảm giác này dường như cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Chúc mừng ngươi thần thăng thiên cảnh. Lục Nhiên nhẹ giọng lấy. Đen kịt một màu gian phòng bên trong, thương như ước cái gì đều nhìn không thấy, chính là bởi vì này, thanh niên dịu dàng thanh âm đàm thoại càng thêm rõ ràng lọt vào tai. Nàng quay đầu trở lại đến, nhìn qua phía trên, ân, rốt củ. Lục Nhiên cười cười, vượt qua cuối cùng một đạo khảm nhi, từ nay về sau, ngươi tấn cấp liền nhanh hơn ta. Khương Như Ước giữ im lặng. Nàng tin tưởng, Lục Nhiên cùng tất cả mọi người khác biệt, rõ ràng là thần ma chi chủ, lại không có một tôn thạch tố có thể dung hợp. Bởi vì Lục Nhiên trên người kế tục khế ước, khóa lại chính là thần minh tiên dê. Cho đến ngày nay, tiên dê đại nhân không có đề cập dung hợp một chuyện. Lục Nhiên cũng ăn ý không có mở miệng. Không được bao lâu, ta sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành thiên cảnh đệ nhị trọng. Đây cũng không phải là bánh vẽ, Lục Nhiên tương đối có tự tin. 3 chữ to, thông thiên đại. 4 chữ lớn, chiến tích có thể tra. Chính là phép lối như vậy, Lục Nhiên cười trêu ghẹo, đến lúc đó, ngươi cũng không thể ước hiếp ta à? Khương Như Ước cũng cười, cùng một tháng trước như thế, nàng chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn Lục Nhiên lông mi, vậy cũng không nhất định. Lục Nhiên, a. Khương Như Ước trên mặt nhàn nhạt ý cười, nói khẽ, sợ hãi. Cái này ngược lại cũng đúng không đến mức. Lục Nhiên sắc mặt cổ quái, ngươi không nghe lời, ta liền đem ngươi vĩnh viễn nhốt tại pho tượng trong viên. Khương Như Ước, nơi đó thật là phòng tối, bên ngoài xảy ra cái gì, ngươi cũng không biết rõ. Lục Nhiên khuôn mặt chậm rãi hạ dò xét, đe dọa, ngươi sẽ cô độc ở bên trong, vĩnh viễn. Khương Như Ước giống nhau sắc mặt cổ quái, vậy ta liền tại bên trong lanh lợi, để ngươi đầu hàng ngày ong ong ong. Lục Nhiên ngậm, vốn cho là mình liền đủ ác độc, kết quả còn có cao thủ. Quả nhiên, người thân cận nhất, mới nhất biết làm như thế nào tổn thương ngươi. Ha ha, Khương Như Ước một tiếng cười khẽ, không đợi lại nói cái gì, người nào đó môi đã ân xuống tới. Ở đâu chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, đương nhiên muốn ở nơi nào đòi lại một đêm không nói nữa. Chân trời cư phụ cận tiên mạn hoa thụ, tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cành lá cây trong gió chập chờn, lúc nào cũng truyền đến êm tai xà xà tiếng vang. Sáng sớm hôm sau lúc, Lục Nhiên nhìn như còn tại ngủ say, kỳ thực đã tiến vào thế giới tinh thần, kiểm tra chính mình pho tượng vườn. Bây giờ, Lạc Thần đem thạch tố, Võ Thiên Đế thạch tố đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Chân ảnh thần tố, quỷ phù con nít tà tố cũng đều đi tới thiên cảnh đệ nhất trọng, chờ lấy bị chủ nhân tương lai thôn vệ. Lục Nhiên cảm giác thành tựu tràn đầy. Ngẫm lại trước đó tại sơn giới, bồi dưỡng một tôn hải cảnh thạch tố có nhiều khó khăn. 1000 sợi tinh thuần thánh linh khí mới có thể để cho hải cảnh thạch tố tấn thăng một cái đoạn ngắn bị. Bây giờ Lục Nhiên tấn thăng thiên cảnh, rốt cục lên trời giới, 1000 sợi thánh linh khí đáng là gì? Trước đó, Tiên Dê đại nhân nhiều lần cho thấy, thiên giới chiến trường tài nguyên phong phú Lục Nhiên xem như hoàn toàn lĩnh giáo. Hắn lòng tràn đầy cảm khái, cùng Võ Thiên Đế, Lạc Thần đem ước định cẩn thận, một hồi mang hai người tạo nên nhục thân về sau, liền tối lui ra khỏi vực khu. Lục Nhiên mở ra mắt buồn ngủ, cẩn thận từng ly từng tí đảo mắt nhìn lại, phát hiện tiên tử đại nhân còn tại ngủ say. Hắn không dám động tác, liền âm thầm suy tư lên. Liên quan tới Nhiên môn tiểu đội cấu thành, lấy Đặng Ngọc Tương cầm đầu 5 người tổ, chuyển vận phương diện hẳn là đủ. Chỉ cần đừng tao ngộ đại quy mô binh đoàn tập kích, lẽ ra nên không có quá nhiều ngoài ý muốn. Mong muốn tránh cho ngoài ý muốn, thiên tri ác không thể thiếu. Vấn đề tới, đến cùng gọi là Bạch Nhạn hồi lao ra từ đâu, vẫn là gọi Thượng Thần Côn. Mặc dù hai người đều là hải cảnh, nhưng bọn hắn lại không cần tham chiến, tại đoàn đội bảo vệ dưới, lẽ ra nên không có vấn đề quá lớn. Ân Lục Nhiên trầm ngâm một lát, vẫn là có ý định nhường Bạch trưởng lão đi. Tối thiểu Bạch Nhạn hồi có thể ẩn thân. Ân. Khương Như Ước mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, ánh mắt còn có chút mê mang. Lục Nhiên lấy lại tinh thần, xin lỗi nói, đánh thức ngươi. Nô Khương Như Ước hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ, thanh âm nhuyễn nhuyễn nu nu, rất là thú vị. Lục Nhiên không khỏi cười ra tiếng. Khương Như Ước hiển nhiên nghe thấy được, khuôn mặt có chút phím hồng, nhỏ giọng nói, đang suy nghĩ gì, nhập thần như vậy. Đoàn đội nha Lục Nhiên đơn giản giảng thuật một phen, lại nói, ngươi nói, tiểu đội trinh sát làm như thế nào tuyệt đâu? Nhan Xương Tư là ác quyền bản tôn, ngũ giác siêu cường, nhưng còn không có học được tham lang bên kia ẩn thân kỹ pháp. Kim Tước Nhi là cửu lưu tước bản tôn, cũng là có thể ẩn thân, nhưng này song sắc bén trinh đồng, lại là hoàng tước bên kia. Hai tên trinh sát chọn lựa đầu tiên, quân cảnh giống nhau. Thần ma phân ra thời điểm, hiển nhiên đều cầm đi mình muốn, một chút không cho đối phương giữ lại. Nào giống cái khác thần ma, giống nhau hiệu quả kỹ pháp, lẫn nhau đều có. Nhân môn đệ tử bên trong, hải cảnh đại năng không ít. Khương Như Ước phân tích nói, muốn hay không tuyển tố chất quá cứng, kế thừa vu quả thần tố. Đúng, vu quả một phái. Đừng nhìn vu quả chỉ là thất đẳng thần, nhưng kỹ năng là hoàn mỹ, không cho mặt đối lập tà ma kim sĩ bức điểm đồ gì tốt. Vu quả một phái có thể ẩn thân, lại có sắc bén chi đồng. Nhân môn bên trong cũng là có một gã vu quả đệ tử ô hoàn, có thể hắn chỉ là giang cảnh, càng quan trọng hơn là tổng hợp tố chất không cao lắm. Lục Nhiên nghĩ nghĩ, hỏi, nhân môn phu nhân, nhưng có cái gì nhân tuyển thích hợp? Khương Như Ước không cần nghĩ ngợi, Vân Hải Sơn núi thượng quan Hồng Phúc, Lê Viên Tông vệ vân, Tử Cấm Thành Diệu Thị đại sư, Kinh Huyền Sơn Chu Hải Đình, Thiên Chu Minh Thiên Ngai Minh Nguyệt Song đảo chủ, đây đều là hải cảnh đại năng, trong đó không thiếu ngàn dặm mới tìm được một chiến sĩ, tổng hợp tố dưỡng tương đối ưu tú. Từng cái danh tự, lập tức đem Lục Nhiên túm về sơn giới chinh chiến tuyến nguyệt. Khương Như Ước hiển nhiên đối thuộc hạ như lòng bàn tay. Lục Nhiên là tranh đấu giành thiên hạ người, bên ngoài khai cương thác thổ, mà đứng tại phía sau hắn Khương Như Ước, thì là vì hắn bảo hộ, quản lý tông môn người. Nếu như ngươi đem điều kiện nối lòng một chút lời nói. Khương Như Ước suy nghĩ một lát, tiếp tục nói, Long Tương Cốc Vương Long Tương dưới trướng Nhạc Nghĩa, Tử Cấm Thành Hà Kỳ Phong dưới trướng Hầu Đoàn, hai người này tổng hợp tố dưỡng đều là nhất đẳng. Hầu Đoàn vẫn là các ngươi đại hạ tiên tiêu một viên, chỉ là hai người thiên phú không đủ, không thể tấn thăng hải cảnh. Lục Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, trong đầu lại hồi tưởng lại Ngư Trường Sinh đề điểm, lưu lại thủ đoạn. Thiên tính trung thực đáng tin người, đối nhiên môn tuyệt đối trung thành hạng người, mới là chọn lựa đầu tiên. Cho nên, cái này một cái nghịch thiên thành thần cơ hội, cho ai tốt đâu. Chương 824, thần minh không cho phép. Chương 824, thần minh không cho phép. Lúc buổi sáng, một đạo màu bạc trắng thân ảnh chậm chậm rơi xuống chân trời cư bên ngoài. Hắn có một đầu lưu loát tóc ngắn, ngày thường tướng mạo đường đường, dáng người thẳng tắp, mặc một bộ hiên ngang ngân bạch trang phục, tay cầm một cây trường thương màu bạc, hiển thị rõ vai hùng chi khí. Như thế vũ dũng hạng người, ngay cả âm thầm phòng thủ ảnh vệ đội thành viên cũng không khỏi âm thầm ghé mắt. Ác ảnh hộ pháp. Vệ Vân chấp thương ô quyền, mở miệng hỏi đợi. Cửa đường hầm bên cạnh, Nhan Xương Tư hai tay giao nhau vòng trước người, nghiêng nghiêng dựa vách đá, nhìn xem vũ dũng nam tử, trong lòng thầm than giá hỏa này thật là tốt vận. Thực lực cảnh giới, tổng hợp tố dưỡng các phương diện, đương nhiên là to lớn thêm điểm hạng. Nhưng trung nghĩa hai chữ, mới thật sự là nước cờ đầu. Nhìn từ điểm này, mây trôi đường đường chủ Vệ Vân có thể đi đến nơi này, cũng là không hoàn toàn là bởi vì may mắn, càng bởi vì làm nền sắc. Đi vào đi, môn chủ cùng phu nhân ở chờ ngươi. Nhan Xương Tư thoáng nghiêng đầu, ra hiệu lấy chân trời cư đường hầm nhập khẩu. Xin hỏi ác ảnh hộ pháp, môn chủ lần này gọi tại hạ đến đây. Nhan Xương Tư không nói một lời, lạnh lùng nhìn xem nam tử. Vệ Vân trầm mặc một lát, lại đối Nhan Xương Tư ôm quyền, đem thần binh trường thương đặt ở cửa hàng, lúc này mới cất bước đi vào chân trời cư. Đi qua không lâu lắm đường hầm, hắn đi tới trong thính đường. Trong đường tổng cộng có 4 người. Thượng thủ phương, bàn bắt tiên hai bên trên ghế mảnh, ngồi tuổi trẻ môn chủ cùng phu nhân. Đường hạ bên cạnh trên ghế ngồi, võ kiêu trầm mặc ngồi xuống. Nơi hẻo lánh bên trong, còn có một gã nơm nớp lo sợ pha trà huyền dương thị vệ. Đối với nàng tình cảnh, vệ vân cảm động lây. Cho dù môn chủ đại nhân nụ cười ôn hòa, nhưng là thần ma thể hệ chế độ đẳng cấp vô cùng nghiêm nghiêm, trong phòng tất cả nhỏ yếu sinh linh, ngay cả thở hơi thở đều rất gian nan. Môn chủ, phu nhân, võ tông chủ. Vệ vân cung kính thi lễ, từ trong ra ngoài khí chất, cực kỳ giống một gã cổ đại đại tướng. Đề cập cổ đại tướng lĩnh, Lục Nhiên bỗng nhiên nghĩ đến. Vệ vân, thật là một cái tên rất hay a. Vệ thanh vệ, Triệu Vân Mây. Khá lắm, không muốn không biết rõ, tưởng tượng giật mình. Tên họ này có thể quá bá đạo. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, vệ vân tự nhiên phát giác được môn chủ, phu nhân ánh mắt đều rơi vào trên người mình, dường như mang theo một tia xem kỹ ý vị, nhường hắn áp lực tăng gấp bội. Vệ vân chỗ nào biết được, Lục Nhiên không phải cố ý vì đó, mà là suy nghĩ viển vông, ở đằng kia liệu danh tự đâu. Cho đến lãnh huyền xương dâng lên trà nóng, Lục Nhiên lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn nhìn xem đường dưới nam tử, rốt cục mở miệng, vệ đường chủ là hải cảnh nhị đoạn. Là. Vệ vân trầm giọng đáp. Lục Nhiên trong lòng thở dài. Vệ vân, xem như võ thiên đế duy nhất bằng hữu, từng có lấy cùng võ kiêu giống nhau thực lực cảnh giới, hải cảnh đỉnh phong. Năm đó, võ kiêu cầm vũ khí nổi dậy lúc, vệ vân cũng là lê viên tông bên trong chỉ có 3 tên hải cảnh đỉnh phong đại năng một trong. Chỉ tiếp tấn thăng thiên cảnh người, vô cùng có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Trước có đao sống lưng phong phong chủ Vương Hàn Xuyên, sau có võ cực phong phong chủ Đỗ Phong. Lục Nhiên không có khả năng nhường vệ vân tiếp tục tôn kính thần minh võ sinh, nếu như vệ vân thật tấn cấp, tại đột phá quá trình bên trong, cũng liền có thể cùng võ sinh trao đổi. Đến lúc đó, Nhiên môn đi sự tình, mấu chốt là Lục Nhiên tự thân bí mật, rất có thể sẽ tại thần minh đại nhân chất vấn hạ, bạo lộ ra. Cho nên Lê Viên Tông một đám hải cảnh đường chủ, đều chuyển ném Lục Nhiên môn hạ, tôn kính võ thiên đế. Ngươi từng là hải cảnh đỉnh phong, trách ta a? Lục Nhiên đống nhiên hỏi. Vệ vân lắc đầu, đệ tử chính là Lê Viên Tông một viên, lệ thuộc vào Nhiên môn. Nghe theo võ tông chủ mệnh lệnh, tuân theo Lục môn chủ ý chỉ, chính là đệ tử ứng tận sự tình. Khương Như ước nhặt lấy chén trà, một đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhìn đường hạ nam tử. Trên người nàng hất lên phượng nghi cựu tiêu bảo, cho nàng một cái hài lòng đáp án, vệ vân cũng không nói dối. Vệ vân lại nói, thân ở Thánh Linh Sơn, mây, sớm đã nhìn thấu thần ma sắc mặt xấu xí. Võ cực phong phong chủ chính là tấn thăng tiên cảnh lúc, bị thần minh điều khiển xu thế, nhưỡng xuống đại họa. Môn chủ đi sự tình, công tại tiên thu vạn đại, dung không được nửa điểm qua loa. Nghe từng câu lời nói, Khương Như ước có chút hài lòng, nhàn nhạt nhấp một ngụm trà. Thấy Khương Như ước bộ dáng, Lục Nhiên trong lòng nhất định, liền nói rằng, trong khoảng thời gian này, huynh đệ ngươi một mực theo ta ở thiên giới chinh chiến. Bây giờ hắn có thiên cảnh đệ nhất trọng lục thân, có thể làm xây đội nền tảng. Vệ vân túi thấp đầu, một đôi mắt hổ đông nhiên sáng lên. Là, môn chủ đại nhân như thế bận rộn, sao lại trong lúc rảnh rỗi, gọi chính mình tới tâm sự. Quả nhiên, chỉ nghe Lục Nhiên tiếp tục nói, Nhiên môn chính là lúc dùng người, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập tiểu đội của hắn, cùng nhau đi thiên giới sống sáo. Đệ tử tuân mệnh. Vệ vân không chần chờ chút nào. Lục Nhiên. Cái gì nha, ngươi liền tuân mệnh. Đây chính là thiên giới. Là, người võ nghệ tuyệt luân. Lại là đường đường nhất đẳng thần đệ tử, nhưng trong này thật là thiên giới chiến trường. Lục Nhiên rất là im lặng, vô ý thức nhìn về phía võ thiên đế. Võ kiêu vẫn như cũ mặt không biểu tình, yên lặng ngồi, giống như là một bộ không có linh hồn thể xác. Trên bản chất, võ kiêu cùng Ngư Trường Sinh là một loại người, hết lần này tới lần khác hai người tổn thế trạng thái lại lớn cùng nhau khác biệt, thật sự là không hiểu rõ vì sao. Lục Nhiên lắc đầu, nói, các ngươi tiểu đội thành viên, có ác mộng bộ pháp, võ thiên đế, Lạc Thần Em, Lư Bạch hai vị trưởng lão, Diêm Bạch hai vị thiên tướng từng cái danh tự, nghe được vệ vân tâm thần khuấy động. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là lồng lộng thiên cảnh. Giống như cũng chỉ có Bạch Nhạn hồi một gã hải cảnh nhân sĩ. Có thể gia nhập loại này đội ngũ, đương nhiên là vạn phần vinh hạnh. Vệ vân rất xác định, môn chủ đại nhân chính là tại 3000 nhân môn đệ tử bên trong, đem tự chọn rút ra. 3000 dặm chọn một. Đây là như thế nào tán thành? Lại là vinh dự bậc nào? Lục Nhiên tiếp tục nói, theo nhân viên cấu thành bên trên, vệ đường chủ cũng có thể nhìn ra được, thiên giới chiến trường cường độ bao nhiêu. Vệ vân một trái tim trầm xuống, đem đầu rủ xuống đến thấp hơn chút, là vệ đường chủ thực lực cảnh giới, thoáng kém một chút. Lục Nhiên bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, ta định cho vệ đường chủ một tôn thần tố, để ngươi có thể tiếp tục tu luyện tăng lên đồng thời, chuyển chức làm một gã chính xác, vệ đường chủ ý như thế nào? Vệ vân hô hấp trì trệ. Thần tố. Giống võ kiêu như thế, trở thành một tôn thần minh A. Lục Nhiên yên lặng uống trà, cho đủ đối phương thời gian. Cho đến đường hạ chuyển đến vệ vân âm vang hữu lực thanh âm đàm thoại, mây, định dốc hết có khả năng, không phụ môn chủ hậu ái. Tốt. Lục Nhiên nhìn về phía võ kiêu, cười cười, chặt đứt khế ước sợi tơ à, đối minh đệ ngươi hạ thủ nhẹ một chút. Võ kiêu lúc này đứng dậy, đi vào vệ vân bên cạnh, một bàn tay lớn ấn về phía đối phương đỉnh đầu. Nhân tộc tín đồ, thân phận ti tiện. Nếu là dám ngỗ nghịch thần minh, chủ động xé bỏ khế ước, chắc chắn sẽ nhận vô cùng trừng phạt thảm trọng. Nhưng nếu là thần minh chủ động xé bỏ khế ước, thì không có nghiêm trọng như vậy hậu quả. Võ kiêu tựa như là một cái cai tù, là vệ vân mở ra gông xiềng cùng lồng giam, thả bình yên rời đi. Đương nhiên, vệ vân vẫn là lại nhận một chút thương tích, nhưng so sánh với nhau, tổn thương cơ hồ có thể không cần tính. Ách, vệ vân kêu đau một tiếng, thân thể hơi có chút lay động. Võ kiêu đại thủ hướng phía dưới rời đi, nắm chặt lại vệ vân bả vai. Một người ngẩng đầu, một người mắt cúi xuống. hai cái phong cách tương tự vai hùng nam tử, ánh mắt xen lẫn. Lục Nhiên thấy say sương ngon lành, khó được Võ Thiên Đế sẽ có chút tâm tình chập chờn, xem ra hắn vẫn là có quan tâm sự vật đi, chính là ẩn giấu tương đối sâu mà thôi. Đáng thương Lưu Hỏa thị vệ u, còn có cái kia thiêu thân lao đầu vào lửa Tần Hồng Thiền đường chủ, hai người các ngươi chọn chúng như ý lang quần, muốn bị Vệ Vân bắt cóc rồi. Lục Nhiên âm thầm nghĩ, theo Võ Thiên Đế lui về phía sau, hắn đứng dậy tiến lên, trên thân chống ra một đạo lớn như vậy thần minh tan ảnh. Vệ Vân ngẩng đầu trông lại, lúc này mới ý thức được môn chủ đại nhân cho mình an bài là như thế nào một con đường. Thất đẳng thần vũ quạ. Vệ Vân trong đầu lập tức qua một lần vu quạ thần pháp, đem thân thể huyễn hóa thành quạ cùng tên thần pháp vu quạ, có thể nhìn ban đêm, xem thấu mê vụ xương tuyết cắt bụi chờ một chút thần pháp vu đồng, tung xuống lông vũ, phi lâm địch nhân chuyển vận kỹ vu vũ, ẩn nấp thân hình cùng khí tức chấn động kỹ pháp vu ảnh nặng, có khắc phóng thích sóng âm, cho địch nhân tạo thành chân thực tổn thương kỹ pháp vu mình, cùng tương đối hung hăng thế thân phương pháp vu ảnh hay. Trong lúc suy tư, Lục Nhiên đã mang theo vu quạ tàn ảnh, cùng Vệ Vân ký kết kế tục khế ước. Nói ra thật xấu hổ, lúc này bên trong vườn vu quạ thần tố, vẹn vẹn hải cảnh một đoạn. Bồi dưỡng này tôn thần tố thánh linh khí, vẫn là Lục Nhiên thỉnh cầu bên trong vườn mấy tên tiên cảnh đệ nhị trọng ngụy thần các đại nhân, theo khe hở bên trong để lộ ra một chút, trực tiếp tặng cho vũ quạ. Ân, không sao cả. Quay về thiên giới chiến trường sau, Lục Nhiên rất nhẹ nhàng liền có thể đem này tôn thần tố bồi dưỡng đến tiên cảnh đệ nhất trọng. Hú hồ, Vệ Vân trước mắt cũng chỉ là hải cảnh nhị đoạn, khoảng cách dung hợp còn sớm đâu. 3. Ký kết khế ước sau, Lục Nhiên học võ thiên đế dáng vẻ, giống nhau vô Vệ Vân bà bay, ta tại sơn giới còn có chút chuyện, sẽ còn chờ mấy ngày, ngươi phải nhanh chút thích ứng mới môn phái thần pháp, thật tốt chuẩn bị chiến đấu. Đệ tử tuân mệnh. Vệ Vân trầm giọng nói. Lục Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Võ Kiêu, mấy ngày nay ngươi liền cho hắn làm buổi luyện a, tiến hành theo chất lượng gia tăng chiến đấu cường độ, nhường Vệ Vân mau chóng thích ứng. Là. Võ Kiêu lập tức đáp. Đi thôi. Lục Nhiên mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn hai anh em rời đi, thuận thế nói, Lư trưởng lão, đợi lâu. Một gã áo xám lão giả cùng vũ vệ hai người gặp thoáng qua, đi vào phòng. Môn chủ. Lục Nhiên sắc mặt nghiêm túc xuống tới, Lư trưởng lão vẫn như cũ không thể thi pháp. Lư Uyên lắc đầu, thanh âm tang thương mà khàn giọng, thần minh không cho phép. Lục Nhiên hừ một tiếng, đã như vậy, Lư trưởng lão cũng nên chết. Lư Uyên một đôi đục ngầu đôi mắt lặng lặng mà nhìn xem Lục Nhiên. Hắn đương nhiên không cho rằng Lục Nhiên muốn đoạt tính mạng hắn, cứ việc Lục Nhiên chính là lấy vong hồn làm thức ăn, lại Lư Uyên biết rõ linh hồn của mình vô cùng ngon miệng, ẩn chứa trong đó vô số thánh linh khí. Một hồi, Lư trưởng lão theo ta đi thiên giới tìm kiếm thần sơn, hướng thần minh đại nhân cầu xin tha thứ, khẩn cầu Trần Ảnh Hoa phát phát từ bi, cho ngươi một con đường sống. Lục Nhiên trong miệng nói, quay người đi hướng bàn bắt tiên. Trên đường, Lư trưởng lão sẽ chết tại vô diện ngọc tôn trong tay. Lư Uyên trong lòng hiểu rõ, nhẹ nhàng gật đầu. Lục Nhiên nhặt lên nước trà trên bàn chén, lại nói, thiên cảnh Trần Ảnh Hoa thạch tố, ta đã là Lư trưởng lão chuẩn bị xong. Lư Uyên cung kính thi lễ, cảm giác tạ môn chủ. Ừ ngực, Lục Nhiên đem nước trà uống một hơi cạn sạch, mu bàn tay lau lau miệng, ánh mắt băng lãnh. Thần minh muốn ngươi tự sinh tự diệt, không được ngươi thi pháp. Không sao, ta cho phép. Chương 825, mắt đêm, 1, chương 825, mắt đêm, 1, đông nguyệt 18, đêm. Mông lung ánh trăng chiếu sáng một tòa bị tuyết rừng vờn quanh băng hồ. Ven hồ chỗ, một gã người mặc áo lông trồn áo khoác thanh niên đang yên tĩnh ngồi dưới cây, nhìn qua kết băng trên mặt hồ, một gã tay cầm trường kiếm nữ tử. Nàng giống nhau mặc tuyết trắng áo lông trồn áo khoác, ở dưới ánh trăng nhẹ nhàng múa. Tiên ảnh phiêu diêu, dường như lưu phong về tuyết, cùng phương này băng thiên tuyết địa hòa làm một thể. Lục Nhiên si ngốc nhìn qua Khương Như Ước. Chuẩn xác mà nói, là nhục thể của nàng. Đã qua mấy ngày thời gian bên trong, Khương Như Ước tuần tự đạp vỡ ngọc phù, ủy phù con nít thạch tố, đem thần tố tà tố dung hợp làm một, cũng hóa thân một tôn ngụy thần tượng đá, tiến vào Lục Nhiên trong đầu. Vì kỷ niệm cái này đặc thù thời gian, Lục Nhiên mang nàng đi tới Thánh Linh Bảy Quan Chi Một, Băng Tâm Hồ. Theo Lư Uyên sư đồ nói, nơi đây tiểu tuyết, mỹ tới lòng người say. Đến Băng Tâm Hồ trước đó, Lục Nhiên đã đi qua Thánh Linh Bảy coi bên trong chi năm, đương nhiên sẽ không chất vấn Lư Uyên sư đồ thẩm mỹ. Nhưng lần này, Lục Nhiên thật sự có lại nói. So với đêm trăng sương rừng, băng hồ tiểu tuyết, cái kia trong hồ nhẹ nhàng nhảy múa kinh hồng diễm ảnh, càng làm cho hắn như si như say. 3 3 3. Tĩnh mịch ven hồ chỗ, đột nhiên vang lên một hồi tiếng vỗ tay. Lại đến một đoạn, lại đến ách. Lục Nhiên nhìn qua chậm rãi thu thế nữ tử, rất muốn nàng lại múa một đoạn, chỉ là lời còn chưa dứt, thiên tử dưới trăng đống nhiên đảo mắt trông lại. Lòng tham lời nói, cứ như vậy bị Lục Nhiên nuốt trở vào. Khương Như Ước trong mắt mang theo một tia oán trách, thân ảnh chậm chậm bay tới, đêm đã khuya, nên trở về đi nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn lên đường đi thiên giới chiến trường. Lục Nhiên lần sau lại nghỉ ngơi, cũng không biết là lúc nào. Á, Lục Nhiên bất đắc dĩ trả lời một câu. Khương Như Ước đứng tại Lục Nhiên trước mặt, đưa tay sửa sang cổ áo của hắn, nghe lời, lần sau về Thánh Linh Sơn, ta cùng ngươi đi Thánh Linh Bảy xem cuối cùng một chỗ. Khó mà làm được. Ân. Khương Như Ước có chút nhíu mày. Lục Nhiên xin lỗi nói, tiểu nguyên tịch sớm liền đặt trước ánh trăng tiên chỉ, ta cũng không thể nuốt lời. Khương Như Ước trong lòng hiểu rõ, vậy ngươi dự định lúc nào thời điểm mang nàng đi? Chờ tiểu nguyên tịch tấn thăng thiên cảnh đấy chứ? Lục Nhiên thuận tay đem Khương tiên tử ôm vào lòng, ngước nhìn theo gió phiêu diêu điểm điểm đông tuyết. Chị này đông nguyệt trung tuần, tiểu nguyên tịch đã tấn thăng làm hải cảnh tam đoạn, tấn thăng thiên cảnh ở trong tầm tay. Từ lúc sau khi phi thăng, Lục Nhiên cảm thấy mình phấn đấu hành trình, đặc biệt có chạy đầu. Đã từng, hắn chỉ có thể tặng cho người bên ngoài thạch tố, phụ trợ mọi người mau mau tu luyện tấn cấp. Bây giờ thì là khác biệt. Lục Nhiên có thể tự tay bồi dưỡng trí thân đến gần người, đem bọn hắn đối thượng thiên cảnh đệ nhị trọng, thậm chí là đệ tam trọng. Loại này tự tay tạo thần cảm giác thành tựu, là người ngoài khó mà thể nghiệm. Thật thần minh kế hoạch dưỡng thành. Trước mắt nhỏ như ức, theo biển sâu trở về Tòng Long hộ pháp, tại tòa hồn sơn khu trở về hàng đồ thiên đem, chính là Lục Nhiên tiếp theo giai đoạn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Cái này từng tôn nguy thần, đều là Lục Nhiên tương lai khiêu chiến thần ma vô liếng. Đang suy nghĩ gì? Bên hai, đột nhiên truyền đến một đạo thanh lãnh thanh tuyến. Lục Nhiên cũng không đáp lại, chỉ là thoáng cúi đầu, hôn lên nàng lạnh buốt môi mỏng. Dưới ánh trăng, băng hồ bờ, tiểu tuyết lưu loát, bay xuống hai người đầu vai. Hết lần này tới lần khác người nào đó có chút sát phong cảnh, hàm hàm hồ hồ hỏi, ta hôn ngươi nhục thần, ngươi sẽ lên à? Khương Nhữ, cái này một bộ huyết nhục chi khu, từ nàng tự tay đổ bê tông mà thành, thân này thân thể chi linh hồn, thì là từ nàng thần ma tàn ảnh tạo nên mà thành. Từ trong tới ngoài, bất luận thể xác tinh thần, hết thảy thuộc về Khương Nhữ. Có thể coi là Khương Như Ước tồn tại ở thế gian một loại hình thái. Ăn cái gì giờ a? Hồ ngôn loạn ngữ. Khương Như Ước vẻ mặt bất mãn, cái chán chống đỡ một chút Lục Nhiên chán, thân thể dần dần cứng ngắc lại xuống tới. Thần ma tàn ảnh thoát ly nhục thân, trong tay nàng thần binh mát đêm kiếm, vậy mà cũng hóa thành thuần năng lượng thể, cùng thần ma tàn ảnh tương dung, cùng nhau quay trở về pho tượng vườn. Ai? Chớ đi nha. Lục Nhiên nhìn xem trong ngực mỹ lệ lại đờ đẫn con rối, biết nàng trở về pho tượng vườn. Phốc quả nhiên, trong ngực giai nhân điểm điểm năng lượng, theo gió mà qua. Đã mất đi linh hồn nhục thể, cũng liền đã mất đi tồn tại ở thế gian điều kiện tất yếu. Lục Nhiên trong ngực không còn, chỉ để lại một cái áo lông trồn áo khoác. Khương Như Ước thạch tạo hình tượng, chính là người mặc tôn quý pháp khí Phượng Nghi Cựu Tiêu Bảo. Nàng chỗ triệu hắn đi ra tà ma lâu la, tự nhiên là người mặc Phượng Bảo hình tượng, năng lượng biến hóa. Lục Nhiên trong ngực sở dĩ lưu lại một cái áo khoác, bởi vì là một cái hàng thật giá thật y phục. Là vì lần này thưởng tuyết, Khương Như Ước cố ý tại trong tủ treo quần áo lớn lấy ra, khoác lên người. Xách. Lục Nhiên ôm y phục, chật chật lưỡi. Bạn gái đại nhân không vui rồi về nhà, đi ngủ. Trong đầu chuyển đến Khương Như Ước thanh âm đàm thoại, ta lại thưởng một lát tuyết. Ai? Ngươi đừng dậm chân, đừng. Lục Nhiên một tay ôm đầu, ta cái này về nhà. Thừa Khương Như Ước hừ một tiếng, trên mặt lại là hiện ra mỉm cười. Đã nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc tìm được hữu hiệu sửa trị Lục Nhiên phương pháp, không cần tốn công tốn sức, chỉ cần nhẹ nhàng dậm chân một cái. Theo bạn gái đại nhân an phận xuống tới, Lục Nhiên miệng bên trong lẩm bẩm lầu bầu lấy, mộng so không thương tổn não, lực đạo vừa bận nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng Khương Tiên Tử đừng trà đạp trong đầu của hắn, mà là trực tiếp giẫm tại trên thân thể của hắn. Khụ. Lục Nhiên lung lay đầu, dứt bỏ loạn thất bát tao ý nghĩ, vội vàng mở ra bàn tay. Hô một đóa đen nhánh thần bí to lớn đóa hoa, tại trong lòng bàn tay hắn bên trong thịnh phóng ra. Chân ảnh thần pháp bị ngạn hoa. Chương 825, mắt đêm 2, chương 825, mắt đêm 2, nở rộ đóa hoa hiện lên hư ảnh hình thái, đem Lục Nhiên bao quát trong đó, vừa vội nhanh thu nạp cánh hoa. Ven hồ chỗ, thanh niên thân ảnh theo nụ hoa cùng nhau biến mất. Năng lượng quấy lên trận trận sóng gió, lưu lại điểm điểm sương tuyết luân vũ. Một thần một ma truyền tống kỹ pháp, đều có lợi và hại. Nghiệt tính yêu tà pháp kính hoa nguyện, rõ ràng nhiều một đạo thủ tục, cần trước triệu hồi ra cơ sở cổ đồng kính, lại đem chuyển biến tính chất, hóa thành kính chạm đất. Mặc dù thủ tục dườm già, nhưng nghiệt kính nhất tộc mở ra là một cái truyền tống môn, có thể duy trì liên tục tồn tại. Chân ảnh một phái thì là làm một cũ, đơn giản cấp tốc, nhưng là động tính rất lớn. Dù sao, tại Lục Nhiên trong tay mở chính là hoa, nhưng đối với truyền tống địa điểm mà nói, chống ra thật là một tòa lớn như vậy trận pháp truyền tống. Lúc này, chân trời cư bên ngoài núi rừng bên trong, một nữ tử trên thân, thình lình chống ra một bức tựa như ảo mộng bản đồ địa hình. Nhan Xương Tư đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, gặp được rung động lòng người một màn. Từng đợt năng lượng cuộn cuộn, nếu như hạt cát chậm chậm lưu chuyển, chắp vá ra liên miên chập trùng dãy núi, như nước chảy giang hà. Mỹ lệ tráng lệ trong tấm hình, một bóng người trống rông hiện hiện, vững vàng rơi xuống đất. Chủ nhân. Nhan Xương Tư nhìn xem quần áo tự phụ thanh niên, nhẹ giọng hô. Rõ ràng, Lục Nhiên truyền tống mục tiêu không phải nơi nào đó địa điểm, mà chính là chạy theo người đến. Hắn sớm đã tại Nhan Xương Tư trên thân lưu lại không gian ấn ký, cụ thể truyền tống ở đâu, quyết định bởi nàng người ở chỗ nào. Trong nhà không ai, còn ở lại chỗ này đứng gác ga. Lục Nhiên dò hỏi. Nhan Xương Tư có chút túi đầu, không có lên tiếng âm thanh. Lục Nhiên chần chờ một lát, nói khẽ, ngươi cũng nhanh tấn cấp đỉnh phong đi. Nhan Xương Tư thấp giọng nói, ta là tại mùng 7 tháng 8 tấn cấp hải cảnh tứ đoạn, còn thiếu một chút hỏa hầu. Cũng có hơn 3 tháng, nhanh hơn. Lục Nhiên vô nữ tử bà bay, an ủi, bây giờ Nhiên môn có mấy danh tướng sĩ kẹt tại đỉnh phong, nói không chừng ngày nào ai khai thiếu, liền có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Nhan Xương Tư yên lặng gật đầu. Lục Nhiên quay người đi hướng cửa hàng, thiên phẩm ác quyển tà pháp ác ảnh, không có chúng ta tưởng tượng mạnh như vậy. Ý thức của chúng ta hoàn toàn chính xác có thể đi vào phân thân bên trong, không cần lại lấy ngôi thứ ba thị giác điều khiển phân thân, nhưng là nói, Lục Nhiên bất đắc dĩ thở dài, bản thể khoảng cách phân thân xa hơn một chút, liền liên lạc không được. Mong muốn ngăn cách lượng giới, dùng phân thân đi nhân gian sinh hoạt, đi thăm dò thiên giới chiến trường chờ một chút, kia càng là không vừa. Ân. Nhan Xương Tư nhẹ giọng ứng với. Ác quyển tà pháp ác ảnh, trên bản chất là mùi nhử loại kỹ pháp, chẳng qua là Lục Nhan hai người thực lực cảnh giới quá cao, quả thực là đem dụ địch phương pháp biến thành phân thân chi thuật. Nhưng mà mùi nhử lại thế nào hung hăng, cũng chạy không thoát kỹ pháp tôn chỉ. Bất quá, Nhan Xương Tư cũng không cảm thấy nhiều thất vọng. Nàng cùng Lục Nhiên khác biệt, chưa hề nghĩ tới nhường phân thân một mình ra ngoài sông sáo, nàng nghĩ là cùng phân thân cộng đồng chấp hành nhiệm vụ, bảo hộ Lục Nhiên tà hữu. Thêm một cái thị giác, thêm một cái cường hoành nhục thân, tự nhiên nhiều một phần có thể thao tác tính. Tịch Dạ yêu thích yên tĩnh, ngày mai ta sau khi đi, đừng để người quấy rầy nó. Lục Nhiên đứng tại cửa phòng ngủ miệng, thoáng quay đầu, nói một câu. Là. Nhan Xương Tư thấp giọng ứng với. Chèn ép Tịch Dạ đao món kia thần binh, rất có thể tại thần ma bản tôn trong tay, vì để tránh cho ngoài ý muốn, Lục Nhiên đành phải tạm thời ủy khuất Tịch Dạ đao, để nó chờ trong nhà thư phòng. Một đêm không nói nữa, sáng sớm hôm sau lúc, Lục Nhiên mặc tốt lục thoa thanh nó lá, hóa thân một gã giang hồ hiệp khách. Hắn lại mang lên trên che lấp lại nửa mặt huyết tinh mặt nạ, đem cổ điển võ hiệp gió biến thành Đông Phương Huyền Huyễn gió, sau đó đi hướng Thiên Chi Nhai. Một chi hủy thiên diệt địa tiểu đội đã chờ đợi ở đây đã lâu. Hoắc Lục Nhiên ánh mắt đảo qua thống nhất ăn mặc đám người, nội tâm cảm giác thành tựu càng đầy. Nhân môn tướng sĩ thống nhất ăn mặc đều xuyên mang lục thoa thanh nó lá, trên mặt cũng đều mang theo một cái thiên thần thép mặt nạ, chỉ lộ ra từng đôi đồng tử. Ác Ngộng hộ pháp là đội trưởng, tăng thêm võ thiên đế, Lạc Thần Đem, Diêm Thiên tướng cùng ban ngày đem, tổng cộng 5 cái chuyển vận đơn vị. Lư Uyên là tiểu đội truyền tống khí, Bạch Nhạn Hồi là đoàn đội máy dự báo, Vệ Vân thì là trong đội trinh sát. Trong đó, sau 3 đều là chân thân, mà không phải lâu la nhục thân. Bạch Nhạn Hồi cùng Vệ Vân, tuy là chủ sư, vũ quả người thừa kế, nhưng hai người đều là hải cảnh nhị đoạn, còn không có đủ dung hợp thạch tố điều kiện. Lư Uyên cũng là thiên cảnh đại năng, nhưng Lục Nhiên dẫn hắn cùng thần tố chân ảnh hoa ký kết khế ước về sau, cũng không nhường lao ra tử cùng thạch tố dung hợp. Xem như thần minh một phương thạch tố người thừa kế, Lư Uyên không cách nào triệu hồi ra nắm giữ huyết nục lâu la. Cũng may Tần Nghiễn Chi đã tới hải cảnh đỉnh phong, xem như nghiệt kính yêu tả tố người thừa kế, đợi hắn tấn thăng thiên cảnh sau, liền có thể cùng Lư Uyên hợp tác. Đều chuẩn bị kỹ càng rồi. Lục Nhiên cười hỏi, đối dạng này tổ hợp rất có lòng tin. Lấy đại mộng điểm cầm đầu đám người, nhao nhao gật đầu xác nhận. Người tương đối nhiều, các ngươi tiên tiến trong hồ lô a. Lục Nhiên một tay đưa ra dược phượng văn hồ lô, tay kia triệu hoán cổ đồng kính. Nếu là vụn trộm quấy phá, tự nhiên không thể mở ra bị ngạn hoa. Một lát sau, Lục Nhiên nắm chặt bay trở về bảo hồ lô, một bước bước vào kính chạm đất bên trong. Thiên giới, ta đến. Ân. Lục Nhiên sắc mặt khẽ giật mình. Pho tượng bên trong vườn, Thương Như Ước có chút nhíu mày, một cái to lớn thạch thủ rơi xuống, cầm bên hông hiện lên bằng đá hình thái thần binh mát đêm kiếm. Ông. Mát đêm kiếm rung động biên độ chi kịch liệt, thậm chí mang theo Khương Như Ước cùng nhau ông tác hưởng. Vạn phần ngạc nhiên thanh âm, khắc sâu vào Khương Như Ước náo hải, chủ nhân. Ta cảm nhận được món kia thần binh. Chương 826, Bệnh Mục Thần Sơn chương 826, Bệnh Mục Thần Sơn Lục Nhiên, ngươi đi tới thiên giới. Khương Như Ước sắc mặt nghiêm trọng. Đúng vậy, chuyện gì xảy ra? Mắt đêm kiếm phát ra được, món kia một mực chèn ép nó thần binh. A. Lục Nhiên có chút nhíu mày. So với trước đó Tịch Dạ đao ông tác hưởng, lần này, Lục Nhiên cũng không quá bối rối. Bởi vì đối phương thần binh người nắm giữ, tỷ lệ lớn không phải thần ma bản tôn. Dù sao Lục Nhiên không tại Thần Sơn khu vực, cái này cũng liền mang ý nghĩa, nên thần binh chi chủ cùng hắn thân ở cùng một mảnh trong trời đất, tầng thứ nhất. Như thế xem ra, đối phương lẽ ra nên là sông sáo người của thiên giới tộc tín đồ. Đối phương tại phương hướng nào? Ân, ngươi đem mát đêm kiếm cho ta đi. Lục Nhiên nửa đường cải biến chủ ý hô thần ma tàn ảnh theo Lục Nhiên đồng tử bên trong bay ra, năng lượng kinh khủng sôi trào, tại Khương Như Ước tàn ảnh trong tay, hóa thành một thanh hắc băng trường kiếm. 3. Lục Nhiên một tay nắm chặt chuôi kiếm. Ông mát đêm kiếm khẽ run lên, kiếm linh dòng năng lượng trôi tại trên chuôi kiếm, nhuộm dần lấy Lục Nhiên trong lòng bàn tay, truyền lại từng sợi tình cảm. Lục Nhiên vừa tới bên miệng lời nói, không khỏi ngừng lại. Hắn dò ra hai chỉ, nhẹ vô về lạnh buốt thân kiếm, đối với cái này từ trước đến nay không khóc không nháo thần binh, Lục Nhiên phân cho sự chú ý của nó quá ít quá ít. Nơi này chính là thiên giới. Khương Như Ước tàn ảnh bay tới chỗ cửa hang, nhìn qua ngâm tại vụ hải bên trong quần phong. Ân. Lục Nhiên nắm chặt lại chuôi kiếm, lúc này mới hỏi, đối phương ở phương hướng nào? Mắt đêm mũi kiếm thay đổi, chỉ hướng đông nam. Có xa hay không? Mắt đêm mũi kiếm điểm một cái, lại lay động một cái. Không xa không gần thôi. Lục Nhiên sắn kiếm hoa, trong lòng có so đo, ta dẫn ngươi đi xem một chút. Ông. Lục Nhiên cười cười, quay đầu nhìn về phía Khương Như Ước tàn ảnh, tiên mạn đại nhân, trở về. Từ khi Khương Như Ước cầm xuống ngọc phù, quỷ phù, hóa thân ngụy thần thạch tố sau, cái này sớm liền quyết định danh hiệu, rốt cục có thể bắt đầu dùng. Tiên mạn tàn ảnh chậm chậm bay trở về, ngươi muốn dẫn mắt đêm đi tìm đối phương. Lục Nhiên gật đầu nói, ngược lại ta cũng phải tìm thần sơn, đối phương nói không chừng chính là một gã đóng giữ thần sơn chiến sĩ. Kết luận này là có căn cứ. Ở thiên giới trên chiến trường, những cái kia bốn phía du đãng, thu thập thánh linh khí sinh linh, không ở ngoài thần ma lâu la cùng vô diện ngọc tôn. Về phần nhân tộc tín đồ, phần lớn là tại thần sơn phụ cận sinh tồn, chờ đợi thần ma đại nhân phân công. Có năng lực bốn phía xông xáo nhân tộc tín đồ, thân phận tất nhiên là tương đối đặc thù. Thì như nói sẽ thuần di, có thể di động với tốc độ cao. Nếu như không có bỏ cánh cam thật rất dễ dàng bị vô diện ngọc tôn bắt lấy, giết người cướp của, thần ma nhóm đương nhiên cũng không muốn bạch bạch bị tổn thất. Ấn tiên mặt tàn ảnh lông mày nhẹ trao lại. Nghiêm chỉnh mà nói, Thương Như Ước mới là thần binh chi chủ, nàng mới là hẳn là mang theo mát đêm kiếm, đi khiêu chiến đối thủ người kia. Thần binh cũng không phải cái gì phàm tục chi vật, bọn chúng là mọi loại kiêu ngạo tồn tại. Tuyệt đại đa số thần binh không có khả năng dễ dàng tha thứ từ gia chủ người lùi bước, càng không khả năng cam nguyện rơi vào người ngoài trong tay, đi đầu cơ trục lợi sự tình, nhường người ngoài hỗ trợ chiến thắng địch nhân. Đầu này thông thiên chi lộ, nhất định phải là thần binh cùng chủ nhân cộng đồng giết ra tới. Hết lần này tới lần khác mát đêm kiếm con đường thành thần vô cùng đặc thù. Nó thật sự là Khương Như Ước thần binh, nhưng kiếm linh thành hình, tư duy thức tỉnh, thậm chí là thần binh lĩnh vực cảm ngộ phương hướng, hết thảy đều lấy Lục Nhiên làm trung tâm. Lục Nhiên hoàn toàn chính xác không phải thần binh chi chủ, nhưng cũng không phải người ngoài. Thẻ bên trên bờ UG thuộc về là ta tới đi. Lục Nhiên khẽ bước thân kiếm, mắt đêm không phản đối, rất thích cùng ta cùng một chỗ, có phải hay không? Ông Khương Như ước nhịn không được cười lên, kiếm linh màu lót nguồn gốc từ thần binh chi chủ, đối với Lục Nhiên yêu cầu, mắt đêm kiếm khả năng nói không a. Trở về a. Ân, vậy ngươi cẩn thận chút. Khương Như ước không còn nói cái gì, một mình dung nhập Lục Nhiên đồng tử. Lục Nhiên tâm niệm vừa động, Dự Phượng Văn Hổ Lô phun ra nguyên một đám tiên cảnh đại năng. Nào 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 vệ vân trước tiên hóa thành màu đen qua đen, lại cấp tốc gần ngấp thân hình, bay ra độc vật. Lục Nhiên nghe trinh sát bay xa thanh âm, mở miệng nói, Bạch lão, dự đoán một chút. Bạch Nhạn hồi lúc này hai tay kết ấn, thể nội quyết tán ra một cái hư ảo văn tự, tâm. Đám người lặng chờ một lát, liền thấy Bạch Nhạn hồi nhẹ nhàng gật đầu, nói ra một câu để cho người ta rất cảm thấy an tâm lời nói, lão hủ tâm cảnh tương đối bình thản, nghĩ đến không có cái gì ngoài ý muốn xảy ra. Lục Nhiên có chút hài lòng, cất bước đi vào Đặng Ngọc Tương bên cạnh, một tay rơi vào trên lưng của nàng, theo Trần Ảnh thần pháp góc độ, lưu lại một đạo vô hình không gian đơn ký. Thanh kiếm này, Đặng Ngọc Tương gặp được trong tay hắn hắc băng trường kiếm. Lục Nhiên cũng không giải thích, mà chỉ nói, các vị chấp hành nhiệm vụ a, ta đi tìm Thần Sơn, có cái gì tình huống, kịp thời cùng ta truyền âm. Là. Chúng tướng sĩ đáp lại âm vang hữu lực. Lục Nhiên đối đám người gật đầu ra hiệu, quay người đi hướng chỗ cửa hàng. Cùng lúc đó, một tòa có chút đặc thù bên trên Thần Sơn. Núi này bày khắp mỹ lệ màu băng lam hoa tường bi đóa, vừa dài đầy cao lớn cây gỗ khô, tạo thành hai thái cực. Một gã tóc hai bù xù nữ tử áo đen, đang lưng dựa lấy một gốc cây gỗ khô, ánh mắt hung ác nham hiểm đến đáng sợ. Nàng thân hình con dài, khuôn mặt gầy gò, làn da bảy biện ra bệnh trạng tái nhợt, theo nàng một tay nắm chặt bên hông bảo kiếm, kia khiếp người ánh mắt rốt cục hòa hoãn một chút. Hồ Thiên thần vật liệu thép chất trường kiếm, khẽ run lên, kiếm linh chậm chậm chắp vá thành hình. Cái này đồng dạng là một nữ tử hình tượng, có thể nhìn ra, kiếm linh cùng nữ tử áo đen có một chút chỗ tương tự. Chỉ có điều, kiếm linh tóc dài xoa bay, dung mạo lãnh diễm, mà không phải nữ tử áo đen dạng này tóc hai bù xù, tiểu tụy lại đổi phế bọn hắn tới. Kiếm linh nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy, nữ tử áo đen vừa mới nhu hòa có chút sắc mặt, lại lần nữa u ám xuống dưới. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía kiếm linh, há miệng muốn nói điều gì, lại phát hiện kiếm linh chỉ là nhìn qua phương hướng tây bắc, căn bản là không có nhìn nàng. Đã từng một binh một chủ, quan hệ không phải như vậy. Cho đến một ngày nào đó, người yêu của nàng chết tại trên chiến trường. Ta là thời điểm rời đi. Kiếm linh vọng lấy bầu trời mây đen, trong miệng lẩm bẩm. Không được. Nữ tử áo đen ngữ khí cứng nhắc. Kiếm linh mặt không biểu tình, thoáng quay đầu, dùng ánh mắt còn lại nhìn xem thần binh chi chủ. Ngươi không đi cùng hắn, ta đi. Ngậm miệng. Nữ tử áo đen rõ ràng bị kích thích tới, nàng siết chặt chuôi kiếm, ngữ khí cùng ánh mắt càng thêm âm tàn. Rất khó tưởng tượng, một vị thần binh chi chủ cùng mình binh khí, lại là dạng này một loại quan hệ. Hắc 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 hắc. Một hồi âm lanh tiếng cười quái dị, từ nữ tử áo đen đỉnh đầu truyền đến. Nữ tử ánh mắt âm tàn chi cực, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Nàng một mực lưng dựa lấy cây gỗ khô, cũng không phải một gốc phổ phổ thông thông đại thụ, mà là tà ma cây mặt ma. Lúc này, kia thô to trên cành cây, đang có một trường khô nước khuôn mặt, kinh dị dọa người thì cũng thôi đi, còn phát ra trận trận đùa cợt giống như tiếng cười. Nhìn ra được, nguyên bản miệng không thể nói cây mặt ma nhất tộc, tại tấn thăng thiên cảnh về sau, dường như nên đón một lần tiến hóa. Bọn chúng có thể phát ra tiếng răng rắc. Nữ tử áo đen vốn là tay cầm thần binh kiếm, trực tiếp mạnh mẽ bổ về phía thân cây. T. Cây mặt ma lập tức rít lên một tiếng, che khuất bầu trời cảnh khô trắng trợn chập chờn, phát ra tiếng cọ sát chói tai vang. Nghe được người ghê răng thì đau. Âm Diễm, ngươi đang làm gì? Một đạo trách móc âm thanh xa xa truyền đến, vừa sợ vừa giận, ngươi điên rồi. Nghĩ tới chúng ta bị trách phạt. Tên là Âm Diễm nữ tử áo đen đảo mắt nhìn lại, gian dậy âm thanh im bặt mà dừng. Hắn đã chết. Lời nói lạnh như băng âm thanh từ kiếm linh trong miệng thoát ra. Âm Diễm đưa lưng về phía kiếm linh, có chút mở to hai mắt, nàng nắm chặt chuôi kiếm trắng bệnh bàn tay, ức chế không nổi run rẩy. Một cỗ hung lệ chi khí tự trong cơ thể nàng tràn ngập ra. Ngay cả một mực xem kịch vui, giễu cợt nàng cây mặt ma, lúc này cũng mất động tĩnh. Quả thật, nơi đây là Thần Sơn, thời điểm ở vào thần ma giám thị hạ. Một đám thần ma lâu la lại đại biểu cho thần ma bản tôn, nhân tộc tín đồ liền nên đối bọn lâu la tất cung tất kính. Nhưng cái này dù sao cũng là một cái thực lực nói chuyện thế giới. Vì cứu ngươi, kiếm linh dường như không cảm giác được chủ nhân đáng sợ khí tức, vang lên chữ, thật sâu nhói nhói lấy thần binh chi chủ tâm. Âm Diễm chậm rãi quay người, nhìn về phía kiếm linh. Xuyên thấu qua kiếm linh vô thượng phong thái, nàng dường như gặp được đã từng chính mình. Nhưng mà, cũng chính là năm đó tinh thần phân chân chính mình, nói ra làm nàng đau thấu tim gan lời nói, ngươi hại. Bế ngậm miệng. Kiếm linh chậm rãi trôi nổi đến gần, lạnh lùng nhìn xem thần binh chi chủ, ta sớm nên cho người bên ngoài nhường đường, đã ngươi ta bảo hộ không được người yêu, vậy thì không nên chậm trễ người bên ngoài, bảo hộ bọn hắn tình cảm chân thành. Ta để ngươi ngậm miệng. Âm Diễm thoáng cúi đầu, run giọng nói. Kiếm linh có chút giơ lên cái cằm, lạnh lùng nhìn cúi đầu nữ tử, ra lệnh, buông tay, ta đi tìm đối phương. Đảo ngược thiên cương. Là. Nhưng một màn này, càng giống là ngày xưa bên trong cao cao tại thượng Âm Diễm, duy trì ngày xưa ưu nhã cùng quả quyết, nhìn xuống bây giờ thất hồn lạc phách Âm Diễm. Ông. Thần binh kiếm bỗng nhiên rung động, ý đồ thoát ly chủ nhân bàn tay. Nhưng mà, mạnh như tam giai thần binh, vẫn như cũng bị Âm Diễm trắng bệnh bàn tay một mực nắm chặt, cũng trốn không thoát. Nghe thấy được sao, Âm Diễm? Kiếm linh lạnh giọng nói. Chờ bọn hắn tới. Âm Diễm một tay cầm chuôi kiếm, một tay trực tiếp cầm sắc bén thân kiếm. Làm gì như thế làm ra vẻ như xấu hổ. Kiếm linh nhìn xem từ đầu đến cuối không chịu buông tay thần binh chi chủ, nhất định phải làm cho ta xem thường người sao? Âm Diễm gắt gao cắn môi, trầm mặc không nói. Hắn đồ vật, một cái cũng không có. Bất luận là thi cốt, quần áo, hoặc là hắn thần binh pháp khí, tất cả nàng đều bảo hộ không được. Một thanh này thần binh tương tư kiếm, chính là nàng sau cùng tưởng niệm. Mặc dù Âm Diễm luôn luôn nhường Kiếm Linh mà miệng, nhưng nàng cố chấp đem thần binh giữ ở bên người, sao lại không phải nhường Kiếm Linh nhắc nhở chính mình, ngày đêm trừng phạt chính mình đâu? Âm Diễm, Tương Tư Kiếm Linh lạnh giọng nói, chờ bọn hắn đến. Âm Diễm chậm rãi ngồi dưới cây, nếu như người đến hợp cách, ta làm thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Kiếm Linh trầm mặc hồi lâu, cũng không trở về thân kiếm. Nàng quay đầu nhìn về phương xa. Phàm là cây mặt ma vị trí phương, ngọn núi khô nước, không có một mảng cỏ. Tộc này sẽ hấp thu chung quanh năng lượng, rút khô tất cả chất dinh dưỡng, tựa như năm đó, rút khô hắn thi cốt như vậy. Bất quá liên miên băng tử vi, vẫn như cũ trói lọi tràn phóng. Đem xấu xí, che giấu tại mỹ lệ bề ngoài hạ. Chương 827, ma danh âm lệ, 1, chương 827, ma danh âm lệ, 1, trên bầu trời Vân Hải bá phủ, quần phong ở giữa vụ hải chảy xuôi. Giữa thiên địa, một gã mặc lục thoa thanh nón lá thanh niên thần bí, lẻ loi độc hành. Ông mát đêm kiếm khẽ run lên, dường như đang nhắc nhở thanh niên, hắn cũng không cô độc. Thế nào? Lục Nhiên một tay thăm dò vào bên hông, nắm chặt lại chuôi kiếm. Một đạo tiên ảnh lặng yên hiện hiện, nằm ở trên lưng của hắn, bên mặt gối lên bờ vai của hắn, nói khẽ, cũng nhanh tới. A. Lục Nhiên trong lòng hơi động, chúng ta cùng đối phương khoảng cách rất gần. Ân. Mắt đêm kiếm linh thấp giọng ứng với. Trong bất chi bất giác, một người một kiếm đã đi gần nửa tháng. Thiên giới chiến trường nguy cơ từ phía, mắt đêm lại cảm thấy vô cùng an tâm, càng thấy thời gian cực nhanh, khiến cho không thể làm gì. Theo cùng đối phương thần binh khoảng cách càng ngày càng gần, mắt đêm biết được, dạng này đặc thù lại tươi đẹp thời gian cũng nhanh kết thúc, chính mình cũng sẽ nên đón sinh mệnh trọng yếu tiết điểm. Thân tử đạo tiêu, hoặc là nhất phi trùng tiên. Liên nhìn cái này một lần. Mắt đêm kiếm linh chậm rãi khép lại một đôi mắt đẹp, cảm thụ được kia cầm trôi kiếm ấm áp trong lòng bàn tay, nàng bằng lòng tin tưởng, chính mình kết cục sẽ là cái sau. Nếu như không phải, như vậy quá khứ nửa tháng thời gian, liền xem như hắn chuyên môn vì chính mình tiến đưa, cũng là đầy đủ hoàn mỹ. Khẩn trương a. Thanh niên buồn buồn thanh âm đàm thoại, theo huyết tinh sau mặt nạ truyền đến. Không. Mắt đêm kiếm linh đáp lại rất thẳng thắn. Cứ việc đạt được trả lời phủ định, Lục Nhiên vẫn như cũ tự mình nói, có ta đây. Ân. Mắt đêm kiếm linh tuyệt mỹ trên khuôn mặt, lộ ra nhàn nhạt ý cười. Trở về a. Lục Nhiên bỗng nhiên ngữ khí nghiêm túc, ánh mắt ngưng tụ, gặp được xa xa Đông Nam Vương, một cái cỡ nhỏ chiến đoàn đập vào mi mắt. Tại phía trước đội vã phi nước đại, là một đầu hình thể to lớn bạch hổ. Phía sau theo đuổi không bỏ, thì là một tôn tinh xảo duy mỹ bạch ngọc pho tượng. Hô mắt đêm kiếm linh rất là nghe lệnh, dung nhập trong thân kiếm. Lục Nhiên cấp tốc trước bọn, đi tới một tòa thạch phong bên trên, giấu ở ngọn núi phía sau, hắn tinh tế kiểm tra một chút phía sau tả hữu, xác nhận an toàn qua đi, lúc này mới dò ra nửa gương mặt, lại lần nữa nhìn về phía phương xa chiến đoàn. Cái nhìn này, vừa lúc nhìn thấy bạch hổ vỡ vụn thành gió mờ màn. Vô diện ngọc tôn bàn tay đập không, thân thể cũng theo sóng gió bên trong xuyên qua. Ngay tại nàng chậm lại thế sông, xoay người một phút này, năng lượng sóng gió chắp vá thành hình, lại hóa thành một đầu hung thần ác sát bạch hổ. Khá lắm, Lục Nhiên nết nết miệng. Tốt một đầu hung thú. Hình thể to lớn, diện mục vô cùng hung ác, một đôi tinh hồng đồng tử đang phóng thích ra hào quang kinh người. Bạch hổ trên người có từng cái màu đen vằn, tựa như là ngọn lửa đèn kịt đường cong, không chỉ có bám vào tại da hổ bên trên, càng là hướng bốn phương tám hướng duyên triển, ở không trung tùy ý phiêu diêu. Hắc vụ tràn ngập, nồng đậm sát khí phô thiên cái địa, nhìn thấy người sởn hết cả gai ốc. Tà ma âm lệ hổ. Ấn Lục Nhiên làm sơ trầm âm. Chính mình đến gần tòa này thần sơn, sẽ là sơn quân âm lệ hổ địa bàn a. Vậy nhưng thật xui xẻo. Lục Nhiên muốn còn muốn, nhìn xem có thể hay không tại tòa này thần sơn phụ cận ẩn cư, một bên ôm cây lợi thỏ, cướp đoạt vong hồn tài nguyên, một bên khắc khổ tu hành. Nếu như trong núi này có đám người kia tồn tại, vậy mình tuyệt đối không thể ở lâu. Sơn quân âm lệ hổ đôi này tổ hợp, theo cảm giác phương diện tới nói, không chút thua kém tại ác quyển nhất tộc. Theo bài vị nhìn lại, sơn quân âm lệ hổ càng là thực sự nhị đẳng thần ma. Tại đại hạ thần minh danh sách bên trong, đứng hàng ba hàng đầu thú loại thần minh, có bát đại thiên yêu thanh danh tốt đẹp. Bởi vì thuộc tính, bản tính chờ một chút phương diện nguyên nhân, nắm giữ một thân chữa bệnh kỹ pháp nhị đẳng thần minh tiên loan, dựa vào nhân tâm nhân thuật, một mực được vinh dự bát đại thiên yêu đứng đầu. Nhưng người sáng suốt đều tin tưởng, theo chiến lược góc độ tới nói, sơn quân mới thật sự là thú thần chi vương. Giống. Tiếng hổ gầm xa xa truyền đến, cũng không lộ ra cỡ nào uy nghiêm, ngược lại phóng thích ra một cỗ hung tàn ngang ngược khí tức. Tà pháp âm hổ khiếu, vạn vật chúng sinh cũng sẽ ở cái này đặc biệt tiếng gầm gừ bên trong hoảng sợ thất thố, linh hồn run rẩy. Đáng tiếc, Ngọc Tôn vô diện cũng không tâm. Tất cả tinh thần chuyển vận loại kỹ pháp đối nàng là không có hiệu quả. Lục Nhiên rõ ràng nhìn thấy, vô diện Ngọc Tôn không có nhận nửa điểm ảnh hưởng, lại lần nữa nhào về phía quái vật khổng lồ. Thiên cảnh âm lệ hổ hình thể thực sự quá lớn, thân dài sợ là phải có 2-4-25 mét, vai thăng trước có 10 mét có hơn, chừng 3 tầng lầu độ cao. Kia một đầu thon dài hữu lực đuôi hổ, sợ là cũng phải có dài hơn 10 thước. Phải biết, vô diện ngọc tôn hình thể không nhỏ, phổ biến đều có cao 4-5 mét, coi như Lục Nhiên nhón chân lên, đầu đều với không tới eo của nàng. Mà tại bậc này cự thú trước mặt, vô diện ngọc tôn lộ ra như thế nhỏ nhắn xinh xắn. Cái đầu tuy nhỏ, nhưng thực lực hung hành. Vô diện ngọc tôn một bộ rộng lớn ngọc bào bay phất phới, một mình thẳng hướng âm lệ hổ, cũng tùy ý đẩy trời đen nhánh roi quật thân thể của mình. Ba kia là âm lệ hổ nhất tộc chi tà pháp âm lệ roi, quất vào mục tiêu trên thân, không chỉ có rất có lực phá hoại, càng có thể xuyên tấu qua nhục thân, trực tiếp quật chúng sinh linh hồn. Đổi thành đồng dạng địch nhân, sơ tại âm lệ roi lung tung của hạ, đánh mất năng lực chiến đấu. Nhưng mà vô diện ngọc tôn căn bản không sợ hãi. Cùng tầm mở, con mẹ nó, chiến thần như thế. Âm lệ hổ liên tục né tránh, mặc dù hình thể khổng lồ, lại là dị thường nhẹ nhàng linh hoạt nhanh chóng mẫn. Tộc này có cực kỳ sắc bén hổ trảo, nhưng hiển nhiên, Âm Lệ Hổ cũng không dám đụng vào Vô Diện Ngọc Tôn, chỉ dám dùng Hắc Vũ Trưởng Tiên nhiễu địch. Âm Lệ Hổ nhìn như là bị đè lên đánh, kỳ thực loại này chơi diều chiến thuật có chút hữu hiệu. Lượng biến cuối cùng rồi sẽ dẫn phát chất biến. Chỉ cần Vô Diện Ngọc Tôn chịu roi đủ nhiều, nàng ngọc thạch thân thể sớm muộn cũng sẽ có nứt ra nát vào một khắc. Ân. Lục Nhiên âm thầm gật đầu. Không hổ là nhị đẳng tà ma. Chương 827, ma danh Âm Lệ 2, chương 827, ma danh Âm Lệ 2, đơn đấu Vô Diện Ngọc Tôn, lại không rơi xuống hạ phong. Nắm giữ chiến lược như vậy thần ma lâu la, thật là không nhiều. Hoắc. Lục Nhiên bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Hắn vốn cho rằng Âm Lệ Hổ không dám cùng Vô Diện Ngọc Tôn tiếp xúc, không nghĩ tới, nó vậy mà độc thủ. Như thế dũng. Giống. Tràn ngập ngang ngược chi khí tiếng hổ gầm, truyền thật xa thật xa. Chỉ thấy ra hổ đường vân bên trên lan tràn đi ra hắc tiên, đồng nhiên hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đôi hắc vụ dài cánh. Căn bản không cần vỗ hắc dược, Âm Lệ Hổ liền trên không trung nhanh nhẹn tự nhiên, đồng nhiên một cái biến hướng, đồng thời sáng lên sắc bén hổ trảo. Tà pháp âm phong dược, tà pháp âm lệ trảo. Thử. Trong thoáng chốc, Lục Nhiên cho là mình gặp được bắn tung tóe đi ra hỏa tinh nhi. Âm Lệ Hổ dùng một cây trảo chỉ, dùng kia mọi loại sắc bén móng tay nhọn bộ, xẹt qua Vô Diện Ngọc Tôn áo bào. Người trong nghề thấy môn đạo, đối nắm chắc thời cơ, đối khoảng cách tinh chuẩn trường khống, thật là khiến người vô an tán dương. Nghĩ đến đại hạ nhân dân quan sát thiên tiêu thời điểm, đối với giống như quỷ mị Lục Nhiên cũng có cảm giác giống nhau à? Lục Nhiên muốn cho rằng chính mình đối Âm Lệ Hổ nhất tộc đánh giá đầy đủ cao, không nghĩ tới tộc này vậy mà kinh khủng đến tận đây, có dứt khoát càng có đảm lượng, cứng rắn Vô Diện Ngọc Tôn. Sớm tại Thánh Linh Sơn giới, Lục Nhiên nam chinh bắc chiến lúc liền từng cùng Âm Lệ Hổ nhất tộc hải cảnh đại yêu chiến đấu qua, khi đó hắn liền ý thức được Âm Lệ Hổ nhất tộc chiến lực cường hãn. Bây giờ lại nhìn thiên cảnh Âm Lệ Hổ, quả thực mạnh đến mức không biên giới, cũng âm đến không biên giới. Hô, Lục Nhiên tận mắt chứng kiến, Âm Lệ Hổ bỗng nhiên vỡ vụn thành gió, lại một lần tùy ý Vô Diện Ngọc Tôn sâu vào, sau đó chắp vá thành hình. Tà pháp âm hồn tán. Lục Nhiên cảm thấy, phương pháp này phải gọi âm hồn bất tán mới phù hợp. Âm Lệ Hổ cũng là không có thuấn di phương pháp, có thể vẹn vẹn chiêu này nhục thân hóa gió, cũng đủ để cho nó đứng ở thế bất bại. Vô Diện Ngọc Tôn cơ hồ chỉ có vật lý chuyển vận thủ đoạn, ứng đối bất lực. Đổi thành Khương Nhữ, trực tiếp một đạo bạo viêm phủ vung qua. Đổi lại Đặng Ngọc Tường, một đạo vòi rồng ném qua đi. Ngươi dám ở trước mặt ta vỡ vụn thành gió? Vậy ngươi không có. Đáng tiếc, Vô Diện Ngọc Tôn không có tương ứng đối địch phương pháp. Ngoài ý liệu là, Lục Nhiên cũng không nhìn thấy Vô Diện Ngọc Tôn có nhiều bối rối, nàng từ đầu đến cuối theo đuổi không bỏ, đang kịch liệt trong đuổi giết tìm kiếm cơ hội. Ngẫm lại cũng là, Âm Lệ Hổ có thể quật Vô Diện Ngọc Tôn 1000 roi, dùng bén nhọn móng tay quẹt làm bị thương nàng 100 lần, nhưng nó nếu là bị Vô Diện Ngọc Tôn đụng phải một chút, vậy coi như kết thúc. Âm Lệ Hổ nhất tộc cũng không có phòng ngự phương pháp, toàn thân trên dưới liền móng tay nhất cứ rắn. Vô Diện Ngọc Tôn chỉ cần một trường, hoặc là một cước, liền có thể đem Âm Lệ Hổ đánh xuyên. Kịch liệt như thế chiến đấu, thấy Lục Nhiên ăn no thỏa mãn. Hắn vậy mà cùng Âm Lệ Hổ trung tình, Lục Nhiên cũng không cho rằng chính mình có thể gánh vác được Vô Diện Ngọc Tôn một bàn tay. Nhưng hắn cùng Âm Lệ Hổ như thế, đều là có thể ở trên mũi đao nhảy múa, thiết thực tổn thương tới Vô Diện Ngọc Tôn hạng người. Cho nên, Âm Lệ Hổ càng là bộ bộ kinh tâm, Lục Nhiên liền càng có đại nhập cảm. Có khác một cái tình trạng, Lục Nhiên một mực tại chịu đựng. Mỗi lần Âm Lệ Hổ vỡ vụn thành gió thời điểm, Lục Nhiên luôn luôn không nhịn được muốn đưa tay, phóng thích Bắc Phong thần pháp gió bấp rít đảo. Nhưng Âm Lệ cổ tết dưới đại tuyến, cùng vòi rồng hòa làm một thể, trừ khử giữa thiên địa. Cũng may Lục Nhiên đầy đủ lý trí, hơn nữa chiến trường cũng đầy đủ xa xôi. Theo thời gian trôi qua, kịch liệt chiến đấu song phương, thắng bại trạng thái càng thêm rõ ràng. Vô Diện Ngọc Tôn thật phải thua. Đây chính là đúng nghĩa đơn giết. Từ đầu đến cuối, Lục Nhiên đều không có gặp Thần Minh Lâu La Sơn Quân. Lục Nhiên lặng lẽ lui ra sân phòng, thân ảnh chui vào vụ hải bên trong. Dày đến một mét nhiều vụ hải, đầy đủ nhường hắn ẩn nấp thân hình, lặng yên không một tiếng động sờ lên tiến đến. Dựa vào một đôi loan chi đồng, Lục Nhiên thân ở mông lung vụ hải bên trong, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy ngoại giới tình trạng. Vô Diện Ngọc Tôn còn tại truy sát. Cho dù trên người nàng đã bỏ đầy nát văn, nhưng nàng không có chút nào bối rối, hoặc là rút lui dấu hiệu. Chẳng lẽ lại, nàng thật cho là mình có thể thắng? Trong lúc nhất thời, Lục Nhiên không biết nên nói nàng tâm lý tố chất tốt, hay là nên nói nàng tự phụ. Giang giác. Giang giác Ngọc Tôn vỡ tan thanh âm, không ngừng truyền ra. Lục Nhiên giống như trả thêm phụ thể, trên mặt đất cấp tốc bò lấy, hắn lúc này, được xưng tụng là song trọng ẩn nấp thân hình. Không chỉ có dấu ở vụ hải bên trong, càng làm mở ra tham lang thần pháp lang ẩn. Vì thế, Lục Nhiên còn cố ý đem mát đêm kiếm lưu tại thạch phong phía dưới, sợ mình nhận thân lúc, đem mát đêm kiếm khí tức cũng che giấu, làm cho đối phương thần binh phát giác được dị thường. Giống. Âm Lệ Hổ gầm lên giận dữ, chúng sinh run rẩy. Kia tựa hồ là thắng lợi tiếng giống, cũng là một kích cuối cùng tiếng gầm gừ. Chỉ thấy Âm Lệ Hổ mở ra một đôi hắc dực, thân thể cao lớn lơ lửng không cố định, cấp tốc tiếp cận Vô Diện Ngọc Tôn, cũng sáng lên sắc bén hổ trảo. Vô Diện Ngọc Tôn đột nhiên lơ lửng giữa không trung, một đôi lạnh lùng đồng tử, lặng lặng nhìn qua Âm Lệ Hổ. Phần phật đông dưng, ngọc bảo tung bay. Tràn đầy nát văn Vô Diện Ngọc Tôn, đột nhiên nhào về phía trước, không có dấu hiệu nào. Âm Lệ mắt hổ bên trong hồng mang đại thịnh, nhìn như muốn cho địch nhân một kích chí mạng, lại tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc, thân thể lại lần nữa vỡ vụn thành gió. Ngọc Tôn vỡ vụn đã thành kết cục đã định, làm gì mạo hiểm đâu. Âm Lệ Hổ nhất tộc hoàn toàn chính xác tàn bạo, nhưng cũng đầy đủ lâm tàn, bất quá là tại đùa bỡn con mồi mà thôi. Nhưng mà nồng đậm vụ hải bên trong, có một cái hất lên ẩn hình ra sói con cừu nhỏ con non, càng thêm âm hiểm xảo trá. Hô, chợt có cuồng phong đất bằng lên. bao phủ lại vỡ vụn thành gió âm lệ hổ, cũng bao lại tràn đầy nát văn vô diện ngọc tôn. Vô diện ngọc tôn thân thể cứng đờ. Lục Nhiên nhìn qua trong gió vỡ vụn ngọc thạch pho tượng, trong đầu truyền âm, tiên mạt đại nhân. Ân. Ăn cơm. Lục Nhiên liếm môi một cái, món ăn hôm nay nhưng rất khó lường, thịt hổ hổ cốt hổ ếch, đại bổ. Khương Nhữ. Chương 828, tương tư, 1, chương 828, tương tư, 1, thế nào? Lục Nhiên mở to một đôi vong giới chi đồng, nhìn qua hai cái vong hồn liên tiếp bay tới, ở trước mắt không ngừng kiềm chế. Vô diện ngọc tôn hoàn toàn như trước đây ưu nhã. Đang bay tới trên đường, nàng một mực tò mò nhìn Lục Nhiên, âm thầm suy tư điều gì. Âm lệ hổ thì là táo bạo rất nhiều, chỉ là nó lại thế nào nổi trận lôi đình, cũng chạy không thoát bị lấy mạng câu hồn kết cục. Hoàn toàn chính xác tài nguyên phong phú. Khương Như Ước khẽ than thở một tiếng. Đúng không, đúng không, ha ha. Khương Như Ước nhịn cười không được, đường đường thần ma chi chủ, nói tới nói lui, giống như là đòi hỏi khích lệ tiểu hải tử. Không chờ Lục Nhiên truyền âm, nàng lại hỏi, tại sao không có Sơn Quân Lâu La vong hồn? Cũng không phải Khương Như Ước tham lam, mà là nàng lo lắng Lục Nhiên bại lộ. Bất kỳ một cái nào nhìn thấy Lục Nhiên đại triển thần uy, lại trở về thần ma vong hồn ôm ấp vong hồn, đều có thể là thần ma cung cấp tương ứng tình báo. Gần nửa tháng đến nay, Lục Nhiên mỗi lần giết chóc thần ma Lâu La, vong hồn đều là thành đôi xuất hiện. Có thể là âm lệ hổ nhất tộc tương đối đặc thù, hay là tại tham chiến trước, Sơn Quân Lâu La đã chết. Ân, không có lọt mất liền tốt. Pho tượng bên trong vườn, Khương Như Ước khép lại một đôi thạch mắt, ta cảm giác chính mình cũng nhanh tấn cấp. Tốt. Lục Nhiên sắc mặt hưng phấn, trong lúc nhất thời nhiệt tình nhi càng đầy. Nơi đây khoảng cách thần sơn không xa, mặc dù không thích hợp cư ngụ, nhưng mình có thể thử đoạt thức ăn trước miệng quạng, trước đưa nhỏ Như Ước vào đường. Siêu Lục Nhiên đang tìm kiếm vong hồn, mắt đêm kiếm xa xa bay tới, chui kiếm nhét vào Lục Nhiên trong lòng bàn tay. Bọn hắn động. Mắt đêm kiếm linh thanh tuyến, cùng Khương Như Ước không có sai biệt, nghe được Lục Nhiên trong lòng siết chặt. Động. Ân, bọn hắn hướng chúng ta chỗ phương vị chạy đến, tốc độ rất nhanh. Kiếm linh ngữ khí cũng ngưng trọng xuống tới. Lục Nhiên khẽ nhíu mày, tạm thời bỏ đi đánh cắp vong hồn kế hoạch. Không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương hẳn là đóng giữ thần sơn tướng sĩ, nhưng vấn đề là, đối phương đã nhịn nửa tháng, vì cái gì hiện tại vừa trầm không nhẫn nhịn. Lục Nhiên vẫn cho rằng, đối phương sẽ một mực chờ tại thần sơn bên trong, xin đợi chính mình quang lâm. Có lẽ sẽ còn bằng vào địa lợi chi tiện, dựa vào thần sơn thế lực, đỉnh đầu thần minh loại hình, hướng phe mình tạo áp lực. Nhưng bây giờ xem ra, tình huống giống như không phải như vậy. Ân Lục Nhiên trầm ngâm một lát, ngắm nhìn một phía, tuyển một tòa không lớn không nhỏ thành phòng, chậm chậm bay đi. Mặc kệ như thế nào, đối phương từ bỏ sân nhà ưu thế, đây là chuyện tốt. Lục Nhiên liền cũng dự định ở chỗ này xin lợi. Cùng lúc đó, vạch một thần sơn khu vực, một gã tóc hai bù xù nữ tử áo đen, tay cầm thiên thần trường kiếm, phía sau sinh ra một đôi hắc vụ hổ cánh, hướng phía phương hướng tây bắc cấp tốc vào tới. Âm Diễm. Sau lưng trên núi cao, một gã nhân tộc tướng sĩ vừa đội vừa tức, cao giọng hô hào. Âm Diễm lại đối tiếng lang ngoảnh mặt làm ngơ, tốc độ phi hành cực nhanh. Vạch một thần sơn phụ cận, có thật nhiều vô diện ngọc tôn du đáng đi săn, mà Âm Diễm phát giác được, trôi này một mực tiếp cận mình thần binh, đã tại nơi nào đó ở lại đã lâu. Cái này không khỏi nhường nàng cho rằng, nên thần binh chi chủ bị vô diện ngọc tôn cản lại. Theo lý mà nói, đối phương đã đi nửa tháng lâu, đã chứng minh bản thân thực lực đủ để ở thiên giới chiến trường sông sáo, nhưng Âm Diễm vẫn là muốn đi xem tình huống. Đối với người khiêu chiến, trong lòng của nàng không chỉ có hiếu kỳ, cũng có vẻ mong đợi. Có thể cùng tương tư kiếm lĩnh vực giống nhau, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, có thể mang theo thần binh xâm nhập thiên giới người, càng là phượng mao lân giác. Cho nên đối phương đến cùng là một cái người thế nào, cũng là một cái gần như mất đi bản thân kẻ đáng thương a. A nghĩ tới đây, Âm Diễm tự dễu dường như cười cười, tốc độ phi hành nhanh hơn. Chợt có một hồi ngọc bảo múa tiếng vang truyền đến. Bên ngoài thu thập thánh linh khí Lâu La, mong muốn trở về thần sơn phục mệnh, muốn trước qua vô diện ngọc tôn cửa này, mà theo thần sơn khu vực đi ra người, cũng tương tự muốn đột phá vô diện ngọc tôn phong tỏa. Hồ Âm Diễm không chút gì hàm chiến, một mình vỡ vụn thành gió, tiếp tục hướng tây bắc bước đi. Vô diện ngọc tôn truy đuổi hồi lâu, đến cùng vẫn là ngừng lại. Nếu như đối phương là âm lệ hổ Lâu La, có lẽ sẽ còn bởi vì hiếu chiến thiên tính, hung tàn thú tính mà dừng lại. Nhưng nữ tử này là nhân tộc tín đồ, nàng tập trung tinh thần chạy trốn, không có khả năng cho vô diện ngọc tôn bất kỳ giao thủ cơ hội, tiếp tục đuổi chụp xuống dưới, chỉ có thể uổng phí công phu. Thuộc về âm lệ hổ nhất tộc năng lượng sóng gió, không màu vô hình. Trong ngay mắt, âm lệ hổ nữ đệ tử liền đã biến mất vô tung. Nói đến kỳ quái, thần minh sơn quân càng giống là mặt đất thổ tính, bởi vì một tay thuật độ thổ, làm người nói chuyện say xưa. Âm lệ hổ thì là phong thổ tính, tốc độ phi hành cực nhanh, nhẹ nhàng linh hoạt tấn mãnh. Rất khó tưởng tượng, nếu như một thần một ma hòa làm một thể, sẽ sinh ra như thế nào kinh khủng phản ứng hóa học. Chẳng phải là phi thiên độ địa, không gì làm cũng được. Hồ Vân Hải cùng Vũ Hải hướng đông chảy xuôi. Giữa thiên địa, một cô yêu phong đi ngược dòng nước, không ngừng đi về phía tây. Đông dưng, sóng gió dương rừng, ở giữa không trung lặng yên chắp vá, hóa thành một nữ tử thân ảnh. Âm Diễm tay cầm tương tư kiếm, một cái liền khóa chặt ngồi thạch phong phía trên áo tơi người. Nhìn hình thể, người này hẳn là một gã nam tính. Hắn ngồi xếp bằng ngồi xuống, rộng lượng mũ rộng vành che khuôn mặt, lộ ra rất là thần bí. Một thanh hắc băng trường kiếm bị hắn đặt ngang ở trên gối, đầu ngón tay lần lượt mơn trớn lạnh buốt thân kiếm. Âm Diễm nhíu mắt, tay của nam tử chỉ thon dài trắng nõn, nhìn rất trẻ trung, ngược lại để nàng có chút ngoài ý muốn. Tới. Buồn buồn thanh âm đàm thoại từ thạch phong bên trên truyền đến. Chương 828, tương tự 2, chương 828, tương tự 2, hắn tiếng nói, nhường Âm Diễm càng thêm xác định chính mình suy đoán, mà theo thần bí áo tơi người chậm rãi ngẩng đầu. Âm Diễm trong lòng khẽ giật mình. Cho dù có chỗ suy đoán, nhưng mũ rộng bành bành nón hạ, huyết tinh trên mặt nạ lộ ra hai mắt, kia khí khái hào hùng bừng bừng lông mi, vẫn như cũng nhường Âm Diễm kinh ngạc không thôi. Đây chỉ là một đứa bé sao? Lục Nhiên giống nhau đang đánh giá đối phương, gặp được một cái tóc hai bù xù nữ nhân điên, cũng nhìn được lộn xộn tóc dài sau, nàng bệnh trạng giống như tái nhợt dung nhan. Thiên cảnh đại năng cường độ thân thể, xa phi thường người có khả năng tưởng tượng. Tại giai đoạn này, nhân tộc thân thể đã hướng thuần năng lượng thể chuyển hóa, coi như Lục Nhiên một tháng không nghỉ không ngủ, cả ngày cường độ cao tác chiến, cũng sẽ không luân lạc tới tình cảnh như vậy. Nói cách khác, mong muốn đem chính mình thai họa thành bộ này thảm trạng, không dễ dàng. Người tên là gì? Nữ tử áo đen nhìn xuống trên đỉnh thanh niên. Lục Nhiên cũng không đáp lại, mà chỉ nói, ngươi đây. Âm Diễm. Nữ tử không có dấu diếm, mưa rầm âm, mặt trời rực rỡ diễm. Lục Nhiên yên lặng gật đầu, nhìn xem Âm Diễm tiểu tụy bộ dáng, trong lòng trùng điệp thở dài, chậm rãi mở miệng, hắn không có ở đây. Âm Diễm siết chặt chuôi kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ, mà không có chút huyết sắc nào. Hiểu rõ nhất người của ngươi, hoặc là chí thân đến gần người, hoặc là chính là của ngươi đối thủ. Hai người trong tay thần binh, có giống nhau lĩnh vực phương hướng. Lục Nhiên tự nhiên không khó suy đoán ra, trên người nàng đều xảy ra chuyện gì. Hắn trầm mặc nửa ngày, chép miệng, vẫn là phun ra hai chữ, nén bi thương. Nhẹ nhàng hai chữ, hiển nhiên không có khả năng an ủi tới dùng tình đến cực điểm người, nhưng Lục Nhiên thật không biết rõ, chính mình nên nói cái gì. Hắn đương nhiên đem đối phương xem như đối thủ. Nhưng cùng lúc, hai người cũng là một loại người. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Thanh niên ngồi trên đỉnh, nữ tử đứng tại không trung, hai người không nhúc nhích nhìn qua lẫn nhau, không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Chỉ có chầm chậm phun trào vũ hải, vĩnh viễn không thôi chảy xuôi. Hô thật lâu, Âm Diễm khép lại hai con ngươi, thật sâu thở phào một cái. Nàng ý đồ đè xuống bước lên tâm tư, cũng không nguyện ý tại một cái lạ lẫm thanh niên trước mặt bại lộ quá nhiều, cứ việc tại đồng loại hình thần binh chi chủ trước mặt, nàng căn bản không chỗ đột dấu. Âm Diễm nắm chặt chuôi kiếm bàn tay, thoáng nơi núi lỏng lực đạo, ngươi người kia, còn tại. Lục Nhiên nhẹ gật đầu. Chuẩn xác mà nói, hắn chính là người kia. Bởi vì mát đêm kiếm thuộc về Khương Nhữ, bất quá đối phương nói như vậy, cũng không có gì sai. Âm Diễm nhìn thẳng Lục Nhiên hai mắt, nói khẽ, tuổi còn trẻ, dùng tình sâu vô cùng, ngược lại để người bất ngờ. Lục Nhiên bay, thay Khương tiên tử tiếp nhận phần này khen ngợi. Ngươi nghĩ tới a, chỉ sợ kiếp này sẽ không còn được gặp lại nàng. Vì cái gì? Lục Nhiên nhìn về phía nữ tử. Âm Diễm mở ra một cái tay, ra hiệu lấy phiến tiên địa này, ý vị không cần nói cũng biết. Lục Nhiên trầm mặc. Đối với hắn mà nói, nhân gian, sơn giới cùng trời giới, mặc hắn rong ruổi. Nhưng đối cái khác nhân tộc tín đồ mà nói, theo kính thần thành công, tu luyện trưởng thành, tới bị ném lên núi giới lò sát sinh, lại đến bị ép phi thăng thiên giới chiến trường. Tất cả đều là thần ma an bài tốt. Bất luận là nhân gian, sơn giới vẫn là thiên cảnh, đều là mọi người chạy không thoát lồng giam. Khác biệt duy nhất là, mọi người sinh ở nhân gian, sinh trưởng ở nhân gian, đối tỏa kia giống nhau tàn khốc lồng giam, có một cái đặc thù xưng hô, nhà. Vạn nhất, nàng cũng ở thiên giới đâu? Lục Nhiên đống nhiên hỏi. Ra ngoài ý định, Âm Diễm đáy mắt tràn ra một vệt nhàn nhạt đau thương, hy vọng ngươi chỉ là xính miệng lưỡi nhanh chóng. So với thân ở thiên giới chiến trường, trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, người kia còn không bằng chờ ở nhân gian. Mặc dù cả đời không cách nào lại thấy, tối thiểu còn có thể sống được, còn có tưởng niệm. Lục Nhiên mở miệng nói, tính tình của ngươi không giống như là một gã âm lệ hồ đệ tử. A Âm Diễm cười cười, chậm rãi lắc đầu, chỉ là gặp phải đồng bệnh tương liên người, nhiều lời vài câu mà thôi. Lục Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, lời nói xoay chuyển, ngươi dứt khoát chú đóng ở thần sơn, vì cái gì hiện tại hiện ra? Âm Diễm nâng lên trường kiếm, nhìn xem hàn mang dạng dỡ thân kiếm, tương tư kiếm vội vã gặp ngươi, muốn kiến thức ngươi là như thế nào người. Tương tư, Lục Nhiên lẩm bẩm, thật là một cái tên rất hay. Nhìn ngươi là có hay không đáng giá nó đem thần binh lĩnh vực phó thác với ngươi. Lục Nhiên không khỏi có chút nhíu mày, nghe ý tứ này, đối phương là đến chịu chết. Liên tưởng đến Âm Diễm trên thân phát sinh tất cả, cũng có thể giải thích được, bất quá, Lục Nhiên cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng. Hán thuận thế hỏi, lại nên như thế nào phán định, ta có hay không hợp cách đâu? Tiếp hai ta chiêu, hai loại thần binh lĩnh vực. Hợp khẩu vị. Lục Nhiên cười, âm đàn xảo trá, là âm lệ hổ nhất tộc nên có dáng vẻ. Âm Diễm cũng cười, nhưng cũng không giải thích, mà chỉ nói, ngươi không nghĩ hiểu, ngươi thần binh lĩnh vực là cái dạng gì à? Lục Nhiên chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ cái mông, phủi đi cho bụi, ta là tới chiến thắng ngươi, không phải tới đón chịu khảo nghiệm của ngươi. Âm Diễm nhìn xem thanh niên lôi thôi lết thiết động tác, lại bởi vì kia một thân nồng đậm ai hùng chi khí mà lộ ra dị thường thoải mái. Hơn nữa, trời xanh đã cho ta cùng nàng an bài quá nhiều khảo nghiệm. Lục Nhiên trong tay sắn kiếm hoa, chỉ phía xa đứng lơ lửng trên không nữ tử, đồng tử lạnh như băng xuống tới, ta đã chán ghét. Đông Dương, chuyên thuộc về âm lệ hổ nhất tộc hung tàn bạo ngược khí tức, tràn ngập ở giữa thiên địa. Âm Diễm giống nhau sắn kiếm hoa, thanh âm lạnh lẽo tận xương, hy vọng nàng còn có thể đợi đến ngươi. Nàng chưa hề chờ thêm ta. Ân. Nàng một mực tại hướng ta chạy tới. Chương 829. Hỏi trước kia chương 829, hỏi trước kia hồ. Âm Diễm sau lưng mọc lên một đôi hắc vụ hổ cánh, trực tiếp hướng Lục Nhiên đánh tới. Âm lệ hổ nhất tộc tốc độ, không chút thua kém tại gió bấc giả mị, Lục Nhiên thân thể căng cứng, đột nhiên lui bước đón đỡ. Đốt. Tương tư kiếm cùng mát đêm kiếm kịch liệt giao xúc, phát ra tiếng vang chói tai. Âm Diễm hơi biến sắc mặt, chỉ cảm thấy hổ khẩu run lên, thần binh kiếm suýt nữa rời khỏi tay. Thanh niên này, lực đạo thật là mạnh. Lục Nhiên đang muốn phản kích, nhưng mà Âm Diễm một đôi hổ cánh bên trong, đột ngột thoát ra hai đạo hắc vụ được gọn, mạnh mẽ quất hướng mặt của hắn. Nghiêng đầu, lùi bước. Rất ngắn thời gian bên trong, Lục Nhiên động tác một mạch mà thành, nghiêng đầu tránh thoát roi thứ nhất, bay ngược lóe lên roi thứ hai.
cũng liền tại Lục Nhiên gión mũi chân một phút này, hắn đột nhiên vọt lên phía trước đi, đến mà không hướng, phi lễ cũng hô một trận gió sóng cuộn cuộn, âm diễm một đôi hắc vụ hổ cánh căn bản không có vỗ, cả người hướng về sau phía trên bay đi, thoáng qua ở giữa, hai người qua hai tay, lại lần nữa tách ra khoảng mười mấy thước, thân thủ tốt, âm diễm ngữ khí, cùng nàng ánh mắt như thế âm lãnh, Lục Nhiên ngước nhìn đứng lơ lửng trên không nữ tử, không nói một lời, hắn tin tưởng, chính mình thân ở đại hạ thần ma hệ thống phía dưới, chú đóng ở trên vùng đất này thần ma, kèm theo lấy một loại phương đông sát thái, kiếm một, võ sinh, hoa đăng, linh ký, tùy tiện nâng mấy cái ví dụ, những này thần minh từ trong tới ngoài, theo hình tượng tới kỹ pháp, đều là phương đông vận vị mười phần. Đương nhiên cũng có cái đường thần ma phương đông sắc thái không rõ ràng, nhưng chúng nó cùng trên vùng đất này dựng dục ra tới văn hóa, tuyệt đối không tách rời. Thật không biết, đây là trùng hợp, vẫn là có cái gì tất nhiên quan hệ tồn tại. Lục Nhiên cùng tuyệt đại đa số địch nhân lúc tác chiến, cũng sẽ không có cảm giác khác thường. Hôm nay thì là khác biệt. Âm diễm cá nhân hình tượng, thật rất như là phương Tây đoạ lạc thiên sứ. Tái nhợt dung nhan, đen nhánh đồng tử, như mực tóc dài rủ xuống đến bắp chân, hát vụ trùng điệp cánh chim, cái này khó tránh khỏi nhường Lục Nhiên suy nghĩ nhiều một chút. Đại hạ bên này có Thánh Linh Sơn, có thiên giới chiến trường. Nghĩ đến, trên thế giới cái khác quốc gia địa khu cũng có thuộc về mình Thánh Linh Sơn cùng trời giới chiến trường. A Lục Nhiên tuyệt không cho rằng khu vực khác các tín đồ sống được rất tốt, tối thiểu ở nhân gian, các nơi trên thế giới đều có tà ma xâm lấn, nguyện nguyện không rơi. Cũng không biết cái khác địa khu thiên giới trên chiến trường ngoại địch phải chăng cũng là vô diện ngọc tôn, những chiến trường kia tình huống như thế nào, phải chăng cũng giống phương đông chiến trường dạng này đau khổ chống cự lại, đặt thành một cái cân bằng. Từng có một cái vô diện ngọc tôn uy hiếp Lục Nhiên, nhường hắn quỳ gối nàng bản tôn dưới chân, phát giác được Lục Nhiên kháng cự sau, vô diện ngọc tôn còn nói qua một câu đặc biệt lời nói, ngươi thời gian không nhiều lắm. Lục Nhiên cũng không tin tưởng, kia là vô diện ngọc tôn tâm lý chiến thuật, vẫn là nàng thật tại một số phương diện hoặc khu vực có đột phá tính tiến triển. Ba ầm ầm, Lục Nhiên nhẹ nhàng né tránh, cuối cùng đã rơi vào thật dày vụ hải bên trong. Tinh mịn hắc tiên bậc hạ, thạch phong chia 5 x 7, nàng lại như thế nào người? Âm diễm bỗng nhiên dò hỏi. Ân. Lục Nhiên sửng sốt một chút, tự nhiên biết đối thủ trong miệng nàng là chỉ người nào. Cũng liền tại thời khắc này, âm diễm trực tiếp đánh tới. Âm lệ hổ nhất tộc tốc độ phi hành thực sự quá nhanh. Tại cái này một động tác hạ, nàng xốc xếp tóc dài bị sóng gió chỉnh lý tốt, hướng nghiêng phía sau phiêu đãng, giống như một đầu nhu thuận màu mực tơ lụa. Cũng hoàn chỉnh lộ ra nàng tái nhợt dung nhan xinh đẹp. Tốt một đầu bệnh hổ, thật là âm a. Người chưa tới, roi tới trước. Ba âm diễm phía sau dò ra vô số hắc vụ trường tiên, điên cuồng quật lấy áo tơi thanh niên. Phàm là bị âm lệ roi dốc thịt cọ tới một chút, liền không chỉ là da chóc thịt bong vấn đề, mà là sẽ linh hồn run rẩy. Nhưng mà phát sinh trước mắt một màn, âm diễm kinh ngạc. Nàng không biết rõ, áo tơi thanh niên đến cùng là như thế nào tồn tại, có thể tại như thế tinh mịn bóng roi bên trong, tránh chuyển xê dịch. Lúc đến tận đây khác, nàng thậm chí cũng không biết, Lục Nhiên là môn nào phái nào đệ tử. Hắn là võ sinh đệ tử, có thể theo gió phiêu diêu. Không đúng. Võ sinh một phái lực lượng hình kỹ pháp, ẩn chứa tại đại chiêu song anh vẻ mặt uy mãnh mặt đen bên trong, áo tơi thanh niên rõ ràng không có mở lớn. Lại theo áo tơi thanh niên tránh né dáng vẻ đến xem, hắn cũng không phải là bị thần lực ba động đẩy đi lông hồng. Hắn không có theo gió phiêu diêu nhu hòa cảm giác, ngược lại động tác dị thường tấn mãnh. Chẳng lẽ lại, đây là người Sơn quân tín đồ? Cái này đáng sợ thân pháp, thuần túy là ngày mai huấn luyện ra sao? Giống. Âm diễm một tiếng quát chói tai, đến từ âm lệ hổ nhất tộc âm hổ khiếu, có thể để cho địch nhân run lẩy bẩy. Nhưng mà áo tơi thanh niên không lùi mà tiến tới, dường như không bị tới ảnh hưởng chút nào, tiếp tục né tránh tinh mịn bóng roi, cầm kiếm thẳng đến âm diễm mặt. Ngươi. Âm diễm vô ý thức hướng nghiêng phía sau bay ngược. Bé đột nhiên xuất hiện dê minh thành, nghe được âm diễm biến sắc, trong lòng ngang ngược chi khí căn bản đè nén không được, nối tới sau bay ngược tình thế đều chậm lại xuống tới. Thử, Lục Nhiên dưới chân mê vụ dân trào, thình lình xuất hiện tại âm diễm trước mặt. Đốt. Song kiếm giao xúc. Thân kinh bách chiến âm diễm, từ đầu đến cuối đem vũ khí đặt trước người, kia là nàng tại lần lựa sinh tử đấu bên trong, rèn luyện đi ra chiến đấu chi tiết. Cũng chính là cái này chi tiết nhỏ, cản lại địch nhân đa số tiến công. Áo tơi thanh niên có nghiền ép cấp bậc lực lượng, chém vào âm diễm trường kiếm trong tay của tay, bắn bay ra. Tương tự kiếm siêu một chút bay ra ngoài, nhưng một vệt lưu quang lại tại trước đó song kiếm chống đỡ trong chốc lát, khắc sâu vào Lục Nhiên thân thể. Hắn căn bản không kịp trốn tránh. Một là đối phương xuất kỳ bất ý, hai là khoảng cách của song phương quá gần, lại thêm cái này một vệt lưu quang tốc độ cực nhanh, làm Lục Nhiên kịp phản ứng thời điểm, lưu quang đã mất tung ảnh. Lục Nhiên thậm chí cho rằng chính mình sinh ra ảo giác. Cờ giác. Trong chớp mắt chuyện đã xảy ra, không thể trở ngại Lục Nhiên nghiêng đánh cho động tác, tương tự kiếm bị bắn bay, mắt đêm kiếm cũng xẹt qua âm diễm trước người, tại nàng dòng nước trên khải giáp mạnh mẽ xé mở một lỗ lớn. Mũi kiếm càng là xé mở nàng y phục, ở trên người nàng lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Tê âm diễm hít vào cảm lạnh khí, cả người thanh tỉnh không ít, cũng bị bổ đến hướng nghiêng phía sau tối lui. Giờ phút này, nàng rõ ràng ngửi được khí tức tử vong. Lấy áo tơi thanh niên biểu hiện ra kinh khủng chiến đấu tố dưỡng, hắn khả năng đình chỉ truy kích ra. Có lẽ sẽ, dù sao Lục Nhiên chúng chiêu, nhưng âm diễm không có khả năng lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Hô, nàng quả quyết vỡ vụn thành gió, vô tận hắc tiên tiêu tán vô tung, một cô yêu phong hướng lên bầu trời bên trong bay đi. Mà Lục Nhiên, hoàn toàn chính xác không có truy kích. Chuẩn xác mà nói, hắn duy trì nghiêng đánh cho tư thế, bị ổn định ở nguyên địa. Một màn kia khắc sâu vào thân thể hắn lưu quang, cũng không phải là vật lý phương diện công kích, bởi vì dòng nước áo giáp không phản ứng chút nào. Quỷ dị lưu quang, Cái này cũng tuyệt không phải phương diện tinh thần công kích, bởi vì Lục Nhiên tinh phòng kỹ pháp cũng không thể ngăn được có hiệu lực. Lục Nhiên có chút trợn to hai mắt, dấu ở huyết tinh sau mặt nạ bờ môi, nhẹ nhàng run rẩy, dường như một tòa pho tượng bị triệt để ổn định ở chỗ cũ. Tà pháp âm hộ khiếu, đối với địch nhân linh hồn phương diện công kích, gánh chịu tại tinh thần chuyển vận bên trên. Người trước tiên cần phải bị tinh thần xung kích, mới có thể bị thương tới linh hồn. Tà pháp âm lệ roi, đối với địch nhân linh hồn phương diện tiến công, thì là gánh chịu tại vật lý chuyển vận bên trên. Người trước tiên cần phải bị hắc vụ trường tiên rút đến nhục thân, mới có thể bị quật linh hồn. Mà vừa mới cái này một vệt lưu quang, trực tiếp chui vào Lục Nhiên thân thể, tra tấn lấy tâm linh của hắn. Hô trên bầu trời, một cỗ yêu phong chắp vá thành hình, âm diễm lại lần nữa triển khai một đôi đen nhánh hổ cánh, đứng lơ lửng trên không. Bắn bay đi ra tương tư kiếm, bay trở về, cùng nàng cùng một chỗ chú ý vụ hải bên trong thanh niên. Vừa mới còn kịch liệt chiến đoàn, như vậy dừng lại. Âm diễm buông tay, tái nhợt ngón tay bôi qua hàn mang dạng rỡ thất kiếm, kiếm này không chạm nhục thân, chỉ hỏi trước kia. Lục Nhiên chậm rãi đứng thẳng người, đưa tay bưng kín chính mình hai mắt, căn bản không cần đối thủ giải thích, hắn đã tại bị khảo vấn. Trong lòng nhưng có hối hận, nhưng có chấp niệm, nhưng có chưa hết duyên phận. Tương tư kiếm thứ nhất thần binh lĩnh vực hỏi trước kia. Ông mắt đêm kiếm kịch liệt rung động, giống như là đang nhắc nhở Lục Nhiên, muốn đem hắn theo đặc thù trong suy nghĩ lôi trở lại. Âm diễm không nói một lời, tinh tế cảm thụ được này phương thiên địa biến hóa. Thiên cảnh đại năng cảm xúc, đương nhiên có thể ảnh hưởng cảnh vật xung quanh, thậm chí sẽ nô dịch nhỏ yếu sinh linh, nhường kẻ yếu liền bản thân cảm xúc cũng không thể có, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Lục Nhiên chợt có một đạo thanh lãnh thanh tuyến khắc sâu vào não hải. A, Lục Nhiên đột nhiên bừng tỉnh, giống như là một cái người chết chìm, bắt được một cọng cỏ cứu mạng, bị tốn ra mặt hồ, từng ngụm thở hào hẹn. Ta ở đây. Khương Như Ước ôn nhu nói. Ấn Lục Nhiên để tay xuống, cúi thấp xuống tầm mắt. Hối hận, không có. Liên quan tới nàng chấp niệm, hoàn toàn chính xác rất sâu. Chỉ là đạo cụ kia tượng hóa thân ảnh, liền ở vào pho tượng bên trong vườn. Chưa hết duyên phận cũng thâm tàng tại trong đầu của ta, bồi tiếp ta một đường đi về phía trước, cộng đồng viết lấy chưa hoàn thành cố sự. Liền cái này. Lục Nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đứng lơ lửng trên không nữ tử. Âu Diễm sắc mặt băng lãnh xuống tới, lạnh giọng nói, ta nhìn lầm, ngươi không có ta trong tưởng tượng như thế dùng tình sâu vô cùng. Làm gì như thế tự phụ? Lục Nhiên xa xa nhìn qua nàng, chuyện xưa của ta cũng không thế thảm. A Âm Diễm cười lạnh một tiếng, rất khó tưởng tượng đây là một cái một mình xông xáo thiên giới người, có thể nói ra tới lời nói. Hô, nàng đột nhiên giơ trường kiếm lên, một cô năng lượng sôi trào. Lập tức, vô số trong suốt kiếm ảnh, như mưa phùn giống như bao phủ toàn trường. Từng đạo kiếm ảnh cũng không phải là rủ xuống đến đâm xuống, thật giống như là trong gió phiêu diêu tia mưa, bay lả tả mà rơi. Bên trên bước, nghiêng người, nghiêng đầu lại một lần, Âm Diễm gặp được tinh mịn trong công kích, cái tia đạo đi bộ nhàn nhã thân ảnh. Ra ngoài ý định, Lục Nhiên chủ động đưa tay, nhẹ nhàng chạm đến một chút bên cạnh thân rơi xuống kiếm ảnh. Mà cái này đụng một cái, Lục Nhiên né tránh thân ảnh vậy mà ngừng lại. Sâu như mưa rơi, niệm dường như gió cuốn. Tương tư kiếm thứ hai thần binh lĩnh vực nhất tương tư. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều đang cực lực dẫn dắt Lục Nhiên tâm thần, dẫn nổi lấy hắn tưởng niệm tình cảm. Âm Diễm hoàn toàn nổi giận. Nhìn xem tắm rửa tại mưa kiếm bên trong áo tơi thanh niên, nàng nghiêm nghị quát, ngươi là vô diện ngọc tôn sao? Một người, tại sao có thể lạnh lùng tới loại tình trạng này? Lúc đến tận đây khác, Âm Diễm đã không cầu Lục Nhiên nội tâm sụp đổ, đánh mất ý chí chiến đấu. Nhưng ngươi tối thiểu không thể thờ ơ a. Ha ha. Lục Nhiên cười, ngước mắt nhìn giận không tìm được nữ tử. Có hay không một loại khả năng? Ta mang theo trong người giải dược đâu? Chương 830, vụ hải bên trong khóc thảm chương 830, vụ hải bên trong khóc thảm hắn không thích hợp. Âm Diễm trong đầu, truyền đến tương tư kiếm linh thanh âm đàm thoại. Thế nào? Hắn chỗ bồi dưỡng thần binh, lĩnh vực cùng ta trùng điệp, hắn không thể nào là ý chí sắt đá người. Tương tư kiếm linh vô cùng chắc chắn. Tương tư kiếm dĩ nhiên không phải vô địch. Trên đời không thiếu máu lạnh vô tình hạng người, theo người tu luyện từng bước lên trời, càng không ít thái thượng bằng tình người. Nếu là người bên ngoài chúng chiêu này, thờ ơ lời nói, tương tư kiếm quả quyết sẽ không lại như vậy phản ứng. Nhưng áo tơi thanh niên là người phương nào? Hắn cùng Âm Diễm là cùng một loại người. Hắn trung thứ nhất thần binh lĩnh vực hỏi trước kia về sau, đã từng đưa tay che mắt, tâm linh run rẩy, rõ ràng hắn là có thất tình lục dục. Chẳng qua là thanh niên phản ứng, không có phù hợp Âm Diễm tâm lý mong muốn mà thôi. Mà theo thứ hai thần binh lĩnh vực nhất tương tư mở ra, áo tơi thanh niên phản ứng càng khiến người ta nhìn không thấu. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hắn, Âm Diễm sắc mặt liền giật mình, trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nói, ngươi người kia, ngay tại bên cạnh ngươi. Lục Nhiên trầm mặc không nói, thở dài trong lòng lấy, cái này đoán được, cũng đúng, hạn định điều kiện hoàn toàn chính xác hơi nhiều. Thấy Lục Nhiên không nói lời nào, cũng không phủ nhận, Âm Diễm trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Là, chỉ có thể đụng tay đến, hắn không ngừng bị câu lên tưởng niệm tình cảm, mới có thể bị không ngừng tiêu mất. Hắn khả năng bảo trì bình thường tâm trí. Sớm tại chiến đấu trước khi bắt đầu, tương tư kiếm liền cáo chi Âm Diễm, áo tơi thanh niên trên người có không ít thần binh, pháp khí khí tức. Nhìn như vậy đến, có lẽ trong đó cái nào đó pháp khí có thể ô thu nạp nhân tộc. Ngươi thật là một cái tên điên. Ngươi mang nàng đến như vậy địa phương nguy hiểm, ngươi quản được nhiều lắm. Lục Nhiên trầm giọng nói. A Âm Diễm không lại để ý Lục Nhiên, mà làm một tay nắm tay, gõ gõ chán của mình. Nàng đỗng nhiên suy nghĩ minh bạch một sự kiện, áo tơi thanh niên trước đó nói qua, nàng chưa hề chờ thêm ta. Nàng một mực tại hướng ta chạy tới. Thì ra là thế, xem ra ta lại thêm một cái rời đi lý do. Tương tư kiếm linh lại lần nữa truyền lại tâm niệm. Âm Diễm rủ xuống tầm mắt, nhìn xem trường kiếm trong tay. Tương tư kiếm, người ta đã thất bại, hắn còn không có. Âm Diễm chậm rãi siết chặt chuôi kiếm, trong mắt tràn đầy đăm chất. Hắn hợp cách. Tương tư kiếm linh phun ra ngắn gọn bốn chữ, giống như là tại hạ đạt tối hậu thư. Từ lúc nhìn thấy áo tơi thanh niên, một người một kiếm liền bị lần lượt rung động. Theo tuổi tác tới võ nghệ, lại đến tín đồ thân phận. Bây giờ, một người một kiếm lại ý thức được, vị này thanh niên thần bí vậy mà mang theo trong người người kia. Nơi này chính là thiên giới chiến trường. Ngu xuẩn, lỗ mãng, để cho người ta hâm mộ phát cuồng. Ta mệt mỏi, Âm Diễm. Tương tư kiếm linh trưởng thở dài lấy, ta quá thống khổ. Ân. Âm Diễm đáy mắt lướt qua một vệt nhàn nhạt đau thương, đột nhiên mở ra một đôi hắc vụ hổ cánh, đột nhiên hướng Lục Nhiên đánh tới. Đột nhiên xuất hiện một màn, nhường Lục Nhiên nhấc lên 12 phần tinh thần. Hắn nắm chặt mát đêm kiếm, trong tay đổ đầy liệt thiên chi lực, đột nhiên tiến ra đón. Giang giác. Thân kiếm đứt gãy thanh âm, vô cùng chói tai. Lại là làm như vậy giòn lưu loát. Lục Nhiên bất khả tư nghị trừng to mắt, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, đường đường tam giai thần binh, vậy mà lại dễ dàng như vậy bể nát. Cầm kiếm người, căn bản không có hướng tương tư kiếm rót vào thần lực. Bao quát tương tư kiếm bản thân, cũng tan hết một thân năng lượng, giống như là muốn hóa thành bình thường sắt thép, mặc người chặt đứt. Mà tại thần binh phía sau, chính là cầm kiếm người. Âm Diễm tốc độ có bao nhanh? Trong chớp mắt, liền sẽ bị mát đêm kiếm chém thành hai đoạn. Bá Lục Nhiên nguyên địa đột nhiên tránh. Mát đêm lưới kiếm nhàn nhạt không có vào Âm Diễm thân trên, lưu lại một đạo vết cắt, lại là không có lại tổn thương đối phương. Nó bị Lục Nhiên mang theo nguyên địa lấp lóe, tùy ý đối thủ xuyên thấu trường kiếm. Phu phu một tiếng vang trầm. Âm Diễm đập ầm ầm tiến vào vụ hải bên trong, lại giống là trên mặt hồ đổ xuống sông xuống biển cục đá, liên tiếp bắn lên, không ngừng hướng phương xa quần đi. Lục Nhiên đứng tại chỗ, quay đầu nhìn lại. Bởi vì trước đó hắn bị âm qua, không cẩn thận trúng đối phương thứ nhất thần binh lĩnh vực hỏi trước kia. Cho nên lần này đối bính, Lục Nhiên tinh thần căng cứng. Lại là không muốn, phần này cẩn thận không có thể giúp chính hắn trốn tránh, ngược lại lưu lại đối phương một mạng. Ông mát đêm kiếm khẽ run lên. Từ nơi sâu xa, không còn có một cái bàn tay vô hình trấn áp nó, không cho phép nó động đậy mảy may. Thứ nay về sau, trời cao mặc chim bay. Lục Nhiên thì là mở to một đôi loan chi đồng, nhìn xem vụ hải bên trong chậm rãi dừng lại nữ nhân. Nàng không nhúc nhích, nhìn như không có chút nào âm thanh. Nàng chết a. Theo nàng cùng tương tư kiếm một kích cuối cùng đến xem, một người một kiếm chính là đang cầu xin chết. Lục Nhiên nhếch môi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bởi vì đối phương là Âm Lệ Hồ đệ tử, tính tình âm tàn, nổi tiếng bên ngoài, cho nên Lục Nhiên từ đầu tới cuối duy trì một quả cảnh rất âm. Không nghĩ tới, nàng đến thật. Nào chỉ là tương tư kiếm bên trên không có năng lượng, bản thân nàng cũng tản ra dòng nước áo giáp, không thiết nửa điểm phòng ngự xem ra, người kia tử vong, hoàn toàn chính xác đối nàng đã kích rất lớn. Lục Nhiên trầm mặc một lát, cất bước đi tới. Âm Diễm trùng điệp ngã xuống tại thật dày vụ hải bên trong, tinh thần hoảng hốt, cũng thấy không rõ bất kỳ, lại là ngầm trộm nghe thấy, dường như có tiếng bước chân tiếp cận. Ngay sau đó, một bàn tay lớn nhẹ nhàng cầm cánh tay của nàng. Vẹn vẹn một động tác, liền nhường Âm Diễm cái mũi chua chua. Trong hốc mắt dâng lên một tầng sương ngủ. Nữ nhân tái nhợt khuôn mặt, chậm rãi trồi lên mông lung vụ hải, mông lung trong tầm mắt, một thân ảnh mờ ảo đập vào mi mắt. "Ngươi ngươi tới đón ta?" Âm Diễm lẩm bẩm. Ánh mắt của nàng khi thì đau thương, khi thì ngạc nhiên mừng rỡ, không ngừng mà chuyển đổi lấy, cảm xúc thay đổi rất nhanh. Lục Nhiên buông lỏng tay ra, tiến lặng lui về phía sau. "Ngươi vẫn là còn không chịu tha thứ ta a?" Âm Diễm bàn tay dừng tại giữa không trung bên trong, thấp giọng lẩm bẩm. Nàng còn đắm chìm trong đặc thù cảm xúc bên trong, thật là toàn thân truyền đến đau đớn, nhưng nàng dần dần hồi thần lại. Không, không đúng. Âm Diễm vội vàng đưa tay bôi qua hốc mắt, nhìn về phía trước. Trong tầm mắt, cái kia đạo mơ hồ thân ảnh cao lớn, lộ ra chân thực hình dạng. Lục Thoa thanh non lá, mặt nạ thanh niên. Lục Nhiên mặt lộ vẻ xin lỗi sắc, khẽ bước cằm. Thật có lỗi, ta không phải ngươi mong muốn người kia. Không, sao? Làm sao có thể? Âm Diễm một tay rơi vào trước người, nghiêng nghiêng mở ra vết thương, còn tại hướng ra phía ngoài chảy xuôi máu tươi. Bị na đến thất điên bát đảo nàng. Tại kịch liệt đau đớn hạ, rốt cục hoàn toàn tỉnh táo lại. Không, không nên là như vậy. Âm Diễm hai tay bưng kín mặt. Thanh niên kiếm, rõ ràng đã đem chính mình chém thành hai đoạn. Chính mình rõ ràng đã nhìn thấy hắn là người thế nào. Lục Nhiên nhẹ giọng mở miệng. Âm Diễm mảnh mặt làm ngơ, hai tay gắt gao bụng mặt, chậm rãi ngồi xổm xuống, cả người bị vụ hải bao phủ. Tiếng nghẹn ngào càng lúc càng lớn, dần dần biến thành thút thít, lại biến thành tê tâm liệt phế hò hét. Nghe được Lục Nhiên trong lòng một hồi chua xót. Lần chiến đấu này song phương, hiển nhiên đều không phải là người bình thường, theo hai người tranh đoạt thần binh lĩnh vực bên trên, liền có thể nhìn ra. Lục Nhiên cũng hoàn toàn chính xác có chút thọ tử hồ bi, vật thương kỳ loại tâm lý. Hắn nghe bi thiết tiếng la khóc, ngửa đầu, yên lặng nhìn qua bị nùng vân bao phủ bầu trời. Cho đến ngọc bào phần phật phất phới tiếng vang từ xa mà đến gần, một hồi uy áp tùy theo mà đến. Lục Nhiên quay đầu nhìn lại, gặp được một tôn xinh đẹp tinh xảo đá bạch ngọc điêu. Vô diện ngọc tôn tốc độ phi hành không giảm, ánh mắt đảo qua Lục Nhiên, lại tìm tiếng la khóc, rơi về phía một bên bụi hải. Lục Nhiên thu kiếm vào vỏ, thuận thế rút ra bát hoang đao, vân hải kiếm. Hô vô diện ngọc tôn mặt không thay đổi nhìn xuống phía dưới. Hiển nhiên không thèm để ý hèn mọn sâu kiến bi hoan. Ngọc bào phiêu đang ở giữa, nàng cấp tốc rớt xuống, một cái xinh đẹp tinh xảo chân ngọc thẳng đạp Lục Nhiên mặt. Lục Nhiên đột nhiên hướng lui về phía sau mở một bước. Thử, động tác của hắn vô cùng ăn cướp, né tránh chân ngọc trà đạp một cái mắt, dưới chân hắn mê vụ phun ra, đột nhiên lướt ngang ra. Đốt. Kia là Vân Hải kiếm chém vào vô diện ngọc tôn chỗ đầu gối thanh âm. Giang giác. Kia là bát hoang đao chém qua, ngọc thạch đầu gối vỡ tan tiếng vang. Vô diện ngọc tôn đống nhiên biến sắc, bởi vì cực tốc hạ lạc mà hướng lên phiêu khởi ngọc bào đôi bảy, chưa rơi xuống. Nàng đã bị chém đứt một đầu bắp chân. Nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía gan to bằng trời sâu kiến. Đã thấy ti tiện nhân tộc sâu kiến đã giết trở về, tốc độ cực nhanh. Hô vô diện ngọc tôn lập tức hướng về sau phía trên bay đi. Thử, lại là không muốn, quay người đánh tới nhân tộc sâu kiến, tốc độ lại vẫn có thể đi vào một bước tăng lên. Thậm chí là tăng lên trọn vẹn hai cái cấp bậc, làm cho người trở tay không kịp. Lục Nhiên bị vụ hải bao phủ lấy hai chân, dưới chân phun ra mê vụ, theo sông thành phẩm tiên võ thỉnh lình đổi thành thiên phẩm tiên võ. Nhiên môn đao pháp thức thứ nhất hỏi nguyện. Đồng dạng là Vân Hải kiếm đi đầu, đồng dạng là Bát Hoang đao sau đến. Đồng dạng là nàng ngọc bảo tiếp theo tránh mà qua thân ảnh, đồng dạng là một đầu bắn bay chân gãy. Giang giác. Giang giác vô diện ngọc tôn ổn định ở giữa không trung, tự đoạn nước hai đầu gối chỗ, tinh mịn nát văn không ngừng leo lên trên lấy, lan tràn nàng toàn bộ thân hình. Người vô diện ngọc tôn băng lãnh đạm mạc biểu lộ, đã thay đổi bộ dáng, nhìn về phía nghiêng rơi vụ hải áo tơi thanh niên. Nàng lông mày nhẹ trao lại, rất là không hiểu. Thanh niên thần bí thực lực cường đại, nhưng nàng đã kinh ngạc lại hoang mang, mà hắn chiến đấu biểu hiện, không nghi ngờ gì đại biểu cho kinh nghiệm tác chiến 10 phần. Chỉ sợ, hắn đã cùng chính mình giao thủ không biết bao nhiêu lần. Thật là, đã song phương giao thủ vô số, cường đại như thế thanh niên, chính mình làm sao có thể không có ấn tượng. Cho nên, hắn có thể thôn phệ vong hồn. Vô diện ngọc tôn hơi biến sắc mặt, đột nhiên hướng ngay phía trên bay đi. Sau một khắc, một thân ảnh dây lát xuất hiện ở vô diện ngọc tôn bên cạnh, một đao mạnh mẽ chém qua cái hông của nàng. Giang rắc. Bò đầy nát văn đá bạch ngọc điêu, ầm vang nổ tung. Lục Nhiên cầm kiếm lơ lửng giữa không trung, hấp thu vô diện ngọc tôn vong hồn. Ngươi chính là dạng này, giữ lại ta một mạng. Xa xa phía dưới, truyền đến nữ nhân thanh âm khàn khàn. Lục Nhiên túi đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa mới báo đáp thân tình tự sụp đổ, thống khổ kêu khóc nữ tử, bây giờ đã chỉnh lý tốt cảm xúc. Chỉ có đỏ bừng hốc mắt, cáo chi lấy hắn, vừa mới tất cả không phải ảo giác. Vì cái gì? Âm diễm thanh âm khàn giọng. Ông. Pho tượng bên trong vườn tiên mạt thạch tố, đột ngột chấn động ra. Lục Nhiên trầm mặt một lát, chậm rãi mở miệng, nếu như ta lo lắng người, tao ngộ bất trắc, ta sẽ không như thế biệt khuất chết đi. Âm diễm ánh mắt ảm đạm không rõ, chăm chú nhìn Lục Nhiên. Chương 831, truyền kỳ chương 831, truyền kỳ ngươi cứ như vậy đi gặp hắn, sẽ không ngày nay à. Lục Nhiên chậm rãi bay thấp vụ hải, một đôi đao kiếm vào vỏ. Âm diễm vốn là tái nhợt bàn tay chăm chú nắm chặt, không có chút huyết sắc nào. Ai giết hắn? Lục Nhiên dò hỏi. Ngươi muốn như thế nào? Âm diễm thanh âm lạnh lẽo thấu xương, chẳng lẽ còn muốn giúp ta báo thù sao? Lục Nhiên không có trả lời, lặp lại, ai giết hắn? Âm diễm sắc mặt từng đợt biến ảo, cuối cùng phun ra mấy cái từ ngữ, vô diện ngọc tôn, băng tường vi, đâm hồng. Lục Nhiên khẽ nhíu mày. Vô diện ngọc tôn là hung thủ, hắn có thể hiểu được. Nhưng là thất đẳng thần minh đâm hồng, cùng mặt đối lập, thất đẳng tà thần băng tường vi. Từ khi quyết định nói ra miệng sau, Âm diễm liền hoàn toàn mở ra máy hát, bên trên thần sơn băng tường vi cùng đâm hồng, chỉ lo cho Hàn Mai băng mai yêu hậu tăng phúc, không để ý nhân tộc tín đồ chết sống, đem chiến trường biến thành băng thiên tuyết địa. Hắn bị đóng thương, bị hạn chế tốc độ, bị vô diện ngọc tôn đạp vỡ đầu lâu. Âm diễm hai tay nắm lấy tóc, thống khổ xé rách lấy, ta cướp về hắn thi cốt. Ta cướp về có thể hắn lại bị cây mặt ma cướp đi, thi thể của hắn bị rút khô, thành cây mặt ma nhất tộc chất dinh dưỡng. Lục Nhiên trầm mặc, nghe tê tâm liệt phế tiếng hò hét. Hoàn toàn chính xác, nàng không có đường ra. Mặc kệ là trực tiếp hung thủ vô diện ngọc tôn, vẫn là gián tiếp hung thủ đâm hồng bằng tưởng vi lâu la, hoặc là khinh nhẫn thi thể cây mặt ma nhất tộc. Âm diễm có thể hướng ai báo thù đâu? Thần ma lâu la, nàng như thế nào động được a mong muốn phát tiết, cũng chỉ có thể không biết ngày đêm chém giết vô diện ngọc tôn a thật là làm như vậy. Không phải liền là trợ giúp những cái kia hại chết người yêu thần ma nhóm, là cựu địch nhóm đánh cả một đời công a. Thật là khiến người ta ngạt thở. Nàng còn sống, hẳn là đặc biệt thống khổ a, ngươi nói cho ta, nên làm như thế nào? Ta lại có thể làm thế nào? Âm diễm giống như là xì hơi đồng dạng, ngã ngồi tại thật dày vụ hải bên trong. Vừa mới chỉnh lý tốt cảm xúc, lại lần nữa sụp đổ. Ta hại hắn? Là ta vụ hải bên trong truyền đến nỉ non nói nhỏ, nghe được người tan nát cõi lòng. Lục Nhiên chậm rãi mở miệng, cựu nhân là ai, vậy thì dễ hay. Ha ha, ha 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 ha. Nữ nhân nghẹn ngào nhỉ non âm thanh, biến thành cười nhạo âm thanh, lại dần dần biến thành giống như điên cười to. Lục Nhiên trầm giọng nói, thế nào, ngươi không muốn? Hô. Một cô yêu phong đập vào mặt. Lục Nhiên cố nén hai hùng kiếp đĩa, vững vàng đứng vững vàng. Một trương tái nhợt dung nhan ở trước mặt hắn chắp vá thành hình. Âm diễm nhìn thẳng Lục Nhiên hai mắt, ngươi để cho ta đi diệt bệnh một thần sơn, lại giết tới tam trọng tiên. Lục Nhiên không chút gì né tránh, nhìn lại đối phương, ngươi lại không sợ chết? Giết một cái không lời không lỗ, giết hai cái tình kiếm. Âm diễm đột nhiên quay đầu, nhìn phía đông nam phương. Nơi đó rõ ràng là bệnh một thần sơn phương hướng. Lục Nhiên đọc hiểu nàng ánh mắt, kia là nồng tới tan không ra cứu hận. Chờ một chút. Lục Nhiên lập tức mở miệng. Âm diễm đảo mắt nhìn về phía Lục Nhiên, âm tàn đến cực điểm. Ta vừa mới nói lời, chỉ là cho ngươi một cái đại phương hướng. Lục Nhiên sắc mặt nghiêm túc, ta giữ lại ngươi một mạng, cũng không phải cho ngươi đi cùng mấy cái tiểu lâu la đội quân. Chân chính cựu địch là đám kia tiểu lâu la a. Dĩ nhiên không phải, mà là ngọc tôn bản tôn, là thần ma bản tôn. Ngươi muốn cho ta vì ngươi bán mạng. Âm diễm lạnh lùng nhìn xem Lục Nhiên, tự nhiên tin tưởng Lục Nhiên có mưu đồ khác. Mà nàng thật dày tâm phòng, loại kia từ trong ra ngoài kháng cự, cho dù ai đều có thể phát giác được. Lục Nhiên lại là làm một cái ngoài dự liệu cử động. Hắn rút ra bên hông mát đêm kiếm, mở miệng nói, ta muốn sáng tạo một cái mỹ hảo thế giới, muốn một mực bối tiếp nàng, cùng nàng an an ổn ổn sinh hoạt. Âm diễm ánh mắt biến đổi, vẻ âm tàn dần dần rút đi, kinh ngạc nhìn Lục Nhiên. Hai người là cùng một loại người, bồi dưỡng được giống nhau thần binh cùng lĩnh vực. Lục Nhiên từ góc độ này thuyết minh vấn đề, Âm Diễm không có mảy may chất vấn. "Mà ngươi, muốn vì người yêu của ngươi báo thù, chúng ta có giống nhau mục tiêu, đúng không?" Lục Nhiên tiếp tục nói. Âm Diễm lên tiếng lần nữa, thanh âm vẫn như cũ băng hàn, "Ngươi cho rằng, ngươi có thể tùy tiện đánh nát Vô Diện Ngọc Tôn, liền có tư cách khiêu chiến thần ma?" "Sự do người làm." A Âm Diễm hừ lạnh một tiếng, "Ta rất trẻ trung." Lục Nhiên nhún vai, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Âm Diễm trầm mặc. Trước mắt áo tơi thanh niên, hoàn toàn chính xác không thể dùng bình thường ánh mắt đến đối đãi. Hắn còn quá trẻ liền đã là lồng lộng tiên cảnh, càng thêm đáng sợ là cái kia làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối chiến đấu kỹ nghệ. Âu Diễm để tay lên ngực tự hỏi, tuyệt không có khả năng vừa đối mặt liền rỡ xuống Vô Diện Ngọc Tôn một cái chân, càng không khả năng hai ba lần tiến công liền phải Vô Diện Ngọc Tôn mệnh. Tên này thần bí áo tơi thanh niên mạnh đến mức làm người sợ hãi, ngươi thật giống như không có gì có thể mất đi. Lục Nhiên nhẹ giọng lấy, ngươi thậm chí đã vừa mới chết một lần, ngại gì thử một lần đâu? Âu Diễm yên lặng nhìn xem thanh niên, đột nhiên nói, thiên giới bên trong đã từng có cường đại người tộc, đứng được rất cao, mang theo cùng chung chí hướng người, y đổ cùng vận mệnh chống lại. Lục Nhiên có chút nhíu mày, hắn ý thức được chính mình dường như ngay tại nghe nàng cố sự. Âu Diễm, ngươi biết những người kia kết cục là cái gì không? Lục Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, người dẫn đầu bị thần ma mang đi, toàn bộ tông môn bị đánh tan, các đệ tử bị ném đi các lớn thần sơn, bị chặt chẽ trông giữ. Âu Diễm cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi nghe qua Vân Hải Tông cố sự. Lục Nhiên nội tâm rất là phức tạp, tại cái này rời xa quê quán trên chiến trường, tại một người xa lạ trong miệng nghe thấy liên quan tới chính mình mẫu thân cố sự, cảm giác này. Lục Nhiên cấp tốc chỉnh lý tốt nỗi lòng, do hỏi, ngươi chỗ thần sơn có đám người kia à? Từng có, từng có. Lục Nhiên trong lòng cảm giác nặng nề, hắn chính là. Âm Diễm cúi đầu, khoe miệng nổi lên một vệt nụ cười khổ sở. Lục Nhiên đầu tiên là sững sờ, lập tức sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Ở thiên giới chiến trường, nhân tộc tín đồ địa vị sát thực không cao, nào giống tại Thánh Linh Sơn như thế, từ trên trời giáng xuống đao phủ nhóm có nghiền ép cấp bậc thực lực, hải cảnh đại yêu nhóm cũng không đại biểu được tà thần, tự nhiên sẽ đối nhân tộc đệ tử không đúng. Lục Nhiên vốn cho rằng bên trên thần sơn gai hồng băng tưởng vi lâu la, thật là cho Hàn Mai Băng Mai yêu hậu nhất tộc tăng phúc, cho nên đem chiến trường đổi thành băng thiên tuyết địa. Nhưng nếu như Âm Diễm người yêu là Vân Hải bộ hạ cũ lời nói, vậy cái này trong đó phải chăng cũng có cố ý thành phần đâu? Thế nào? Âm Diễm nhìn về phía thanh niên, tự nhiên đã nhận ra sự khác thường của hắn. Hắn là cái gì tín đồ, tên gọi là gì? Lục Nhiên dò hỏi. Sơn Quân tín đồ, Trịnh Núi Xanh. Lục Nhiên một tay rơi vào bên hông, cảm thụ được Vân Hải Trần Thanh Kiếm, nhẹ nhàng run rẩy. Kiếm linh dòng năng lượng tại trên chuôi kiếm, Lục Nhiên cũng đã nhận ra một vệt nhàn nhạt đau thương. Đến cùng thế nào? Âu Diễm lại một tay đặt tại Lục Nhiên trên bờ vai, ngươi biết hắn? Lục Nhiên há to miệng, đeo hạ nửa mặt mũi cô, thoáng che giấu nét mặt của hắn. Ta nghe qua Vân Hải Tông cố sự, đối những cái kia tiền bối rất ngưỡng mộ. Nghe được dạng này tin dữ, cảm thấy tiếc hận. Âu Diễm rơi vào Lục Nhiên trên bờ vai tay, có chút nắm chặt. Ngươi không phải Vân Hải Tông người. Lục Nhiên mặc dù hỏi như vậy, nhưng trong lòng đã có đáp án. Nếu như đối phương là Vân Hải bộ hạ cũ, Vân Hải kiếm đã sớm đi ra nhận nhau. Âu Diễm con ngươi đen nhánh rất có xâm lược tính, tinh tế quan sát đến Lục Nhiên ánh mắt, giống như là muốn nhìn ra cái gì. Ta phi thăng thiên giới, tới tìm hắn thời điểm, Vân Hải Tông đã bị đánh tan. Lục Nhiên nhẹ gật đầu, ngươi còn biết nơi nào có Vân Hải bộ hạ cũ sao? Âu Diễm cho mày, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta nói, ta ngưỡng mộ Vân Hải Tông đã lâu. Vân Hải Tông các đệ tử hẳn là cùng ta cùng chung chí hướng người. Âu Diễm âm điệu đống nhiên cất cao một chút, bọn hắn đã thất bại, bị đánh tan, bị các lộ thần ma giám thị lấy. Ngươi đi tìm bọn họ, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Lục Nhiên. Âu Diễm chậm rãi thu hồi thủ trưởng, mỗi chữ mỗi câu, người trẻ tuổi, ngươi không thành thật. Ân. Nói cho ta, ngươi cùng Vân Hải Tông đến cùng là quan hệ như thế nào? Âu Diễm dò hỏi. Ân Lục Nhiên làm sơ trầm âm. Âu Diễm đối thần ma như thế hận thấu xương, nghĩ đến cũng sẽ không đi mà báo. Đối nàng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lục Nhiên cũng tự nhận là có đầy đủ thủ đoạn, đem dạng này một gã cường giả thu nhập nhân môn. Âu Diễm lặng lặng chờ, đột nhiên nghe thấy thanh niên hỏi, ngươi biết Vân Hải Tông lãnh tụ a? Tiểu Tông chủ. Âu Diễm suy tư nói, kiếm một đệ tử, Tiểu Huyền Quân. Xem ra chính tiền bối cùng ngươi đề cập tới. Ân, núi xanh rất sùng bái nàng. Âu Diễm thấp giọng nói, nhắc lên cái này đặc thù danh tự, nàng không khỏi nhớ tới người yêu gần như thành kính bộ dáng. Thân ở thần sơn khu vực, Trịnh Núi Xanh mọi cử động bị giám thị lấy, không thể lộ ra quá nhiều. Chỉ có mấy lần giảng thuật, đề cập tông chủ chi danh lúc, trên mặt của hắn đều viết đầy sùng kính. Âm Diễm cũng rất muốn kiến thức một chút, nhường hắn mọi loại kính trọng, lại là đứng tại nhân tộc đỉnh phong tồn tại, đến cùng là bực nào dạng người. Ân. Lục Nhiên âm thầm gật đầu. Thế nào? Âm Diễm nhíu mày nhìn về phía thanh niên, đã chịu đủ làm trò bí hiểm. Cái nào nghĩ đến, thanh niên miệng bên trong toát ra một câu, ta là con trai của nàng. Âm Diễm lập tức ngây ngẩn cả người. Lục Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, nói cho đối phương biết cũng không nghe lầm. Ngươi là Âm Diễm quả thật bị kinh lấy. Nàng chưa từng may mắn, tận mắt nhìn đến vị kia nhân vật truyền kỳ, lại là không muốn, chính mình vậy mà gặp được người kia nhi tử. Âm Diễm cũng rốt cuộc minh bạch, thanh niên vì sao trẻ tuổi như vậy liền có thể tấn thăng thiên cảnh, lại có khủng bố như thế sức chiến đấu. Tiểu Tông chủ thật là đứng tại nhân tộc chi đỉnh tồn tại, là liền đầy trời thần ma đều kiêng kỵ tồn tại. Nàng năm nay gần 20 tuổi nhi tử, phi thăng thiên giới, chẳng lẽ không bình thường sao? Khó trách hắn muốn tìm Vân Hải bộ hạ cũ. Hắn là mang theo Tiểu Tông chủ mệnh lệnh tới sao? Hắn muốn chiêu nạp Vân Hải bộ hạ cũ, kế thừa mẫu thân sự nghiệp sao? Cho nên, ngươi biết nơi nào còn có Vân Hải bộ hạ cũ a? Lục Nhiên nhẹ giọng hỏi. Núi xanh. có một gã bằng hữu từng bái phỏng qua bệnh mục thần sơn, đối phương là một gã Đông Đình đệ tử, tên là Hoàng Phủ Hoàng Phủ. Đây là Lục Nhiên lần thứ hai nghe thấy cái tên này. Đông Đình tín đồ, đối đầu số. Âm Diễm tiếp tục nói, nghe nói Hoàng Phủ ở vào Đông Nam Phương một tòa thần sơn bên trong, nơi đó cũng là Đông Đình Tử Đỉnh Ma Bằng Lâu là chỗ thần sơn. A, Lục Nhiên hai mắt tỏa sáng. Thì ra Đông Đình một phái thần sơn tại càng Đông Nam Phương a. Đầu tháng, cầu chút nguyện phiếu. Chương 832, Diệu chương 832, Diệu nồng đậm Vân Hải, bao phủ thiên địa. Quần phong ở giữa, hai đạo nhân ảnh một trước một sau, yên lặng đi về phía trước. Âm Diễm nhìn qua phía trước thon dài thân ảnh, ánh mắt tạm đạm không rõ. Hoàn toàn chính xác, mình đã không có gì tốt mất đi, nếu là có thể làm những gì, ngày sau dưới cửu tuyển gặp lại, cũng có thể cho ngươi nhiều một tia an ủi. An núi xanh Âm Diễm ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời Vân Hải. Ta gặp ngươi chủ cũ hài tử, người thanh niên này, giống như muốn làm chút ghê gớm chuyện. Nếu như ngươi còn ở đó, hẳn là sẽ đi theo hắn a, dù sao ngươi là như thế sùng kính tiểu tông chủ, nguyện vì máu chảy đầu rơi. Bây giờ ngươi không tại, liền từ ta thay ngươi đi đoạn này đường. Bệnh mục thần sơn. Lục Nhiên bộ pháp dừng lại, nhìn đông nam phương hướng, mơ hồ gặp được thần sơn hình dáng. Hắn không dám áp sát quá gần, bởi vì quan sát là lẫn nhau. Lục Nhiên nắm giữ một đôi mắt chó, Sơn Quân Âm Lệ Hổ thì là nắm giữ một đôi hổ đồng. Không thể so với Lục Nhiên chênh lệch. Nói trở lại, hắn lần trước nhìn thấy tòa kia thần sơn, từ trên xuống dưới bảy khắp đóa hoa. Lại là hoa sen lại là tường vi, còn có băng điệp bay múa. Mà tại chỗ rất xa cái này một tòa thần sơn, giống nhau có gai hồng băng tường vi nở rộ, nhưng càng thêm làm người khác chú ý, là trên núi mọc đầy che trời cây khô. Từng cái cành khô dường như có thể vô hạn kéo dài tới, tinh mịn dây dưa, lộ ra một cỗ nồng đậm suy bại chi ý theo âm diễm nơi đó. Lục Nhiên đã biết được này tòa thần sơn cụ thể tình báo. Thủ sơn đại tướng chính là nhị đẳng thần ma dưới trướng, Sơn Quân Âm Lệ Hổ Lâu La. Có khác ngũ đẳng thần ma, Hàn Mai Băng Mai Yêu Hậu Lâu La. Lục đẳng thần ma, Bích Nô Cây Mặt Ma Lâu La. Thất đẳng thần ma, Đâm Hồng Băng Tưởng Vi Lâu La. Nghĩ tới đây, Lục Nhiên không khỏi đem tòa này bệnh mục thần sơn, cùng lúc trước nhìn thấy biển hoa thần sơn, làm một phen so sánh thực lực. Hơi có chút tám lạng nửa cân ý tứ. Lục Nhiên mở ra một đôi vong giới chi đồng, tinh tế quan sát lấy, mở miệng nói, trời đầy mây đen. Môn chủ. Âm Diễm lập tức mở miệng. Song phương xưng hô đều đã cải biến, Lục Nhiên toại nguyện đạt được một gã cường đại chiến tướng. Hắn vốn là có lòng tin, dựa vào chính mình thủ đoạn thu phục Âm Diễm, dù sao hắn là thế gian một cái duy nhất có thể cấp cho nàng báo thủ tư cách người. Ngoài ý muốn chính là, Âm Diễm còn cùng mẫu thân đại nhân Vân Hải Tông có quan hệ, cùng nó bên trong một tên Vân Biển bộ hạ cũng là tình cảm chân thành. Thần binh lĩnh vực, ấn chứng hai người sinh tử không đổi. Đây càng là Lục Nhiên thu phục tiền tướng, tăng lên một tầng kiên cố bảo hiểm. Ngươi cũng đừng tiếp cận thần sơn. Lục Nhiên quay đầu nhìn về phía khuôn mặt tái nhợt nữ tử, ta ở chỗ này làm chút nhiệm vụ, sau đó chúng ta tiếp tục hướng đông nam phương hành tiến. Âm Diễm trần chờ nói, môn chủ, Âm Lệ Hổ nhất tộc chỉ có mấy tên nhân tộc đệ tử, nếu như thuộc hạ trưởng kỳ bất quy sơn, sợ rằng sẽ gây nên tà thần chất vấn. Ân Lục Nhiên làm sơ trầm âm, hắn tạm thời không thể để cho Âm Diễm xé bỏ khế ước, bởi như vậy liền mang ý nghĩa nàng đã chết đi. Đi hướng xuống một tòa thần sơn lúc, Lục Nhiên còn muốn Âm Diễm lên núi cùng hoàng phụ thành lập liên hệ, cho nên hiện tại muốn thả đầu này hổ cái về núi a. Vô luận từ phương diện nào suy tính, Âm Diễm đều khó có khả năng bán Lục Nhiên. Vấn đề duy nhất là Âm Diễm về núi sau có thể hay không trở ra ngày bình thường, các ngươi Âm Lệ Hổ đệ tử sẽ bị tà thần phái đi ra thu thập thánh linh khí a? Lục Nhiên dò hỏi. Biết, ta cũng có thể xin. Âm Diễm lập tức nói. Có tư cách ở thiên giới sông sáu người đều phải là có vỏ cánh cam. Tỷ như nói sẽ thuấn di, có thể di động với tốc độ cao chờ một chút, mà Âm Lệ Hổ nhất tộc kỹ pháp hoàn toàn chính xác giao phó Âm Diễm phần này tư cách. Tộc này đệ tử tốc độ phi hành cực nhanh, mấu chốt là có thể hóa thành yêu phong, nhường vô diện ngọc tôn không có chỗ xuống tay. Đi. Lục Nhiên dứt khoát mười phần, cải biến chủ ý, ngươi về trước đi thủ sơn, chờ ta mệnh lệnh, lại theo ta đi tới một tòa thần sơn. Đang khi nói chuyện, hắn một tay thăm dò vào cổ áo, nhặt lấy mặc ngọc hổ phù, ngón tay nhẹ nhàng vân bê. Hoàn chỉnh hổ phù lập tức hóa thành hai nửa. Lục Nhiên đem một nửa hổ phù đưa tới, dặn dò, ngươi lần này rời núi, cùng cái kia thần binh chi chủ kịch liệt chém giết, cuối cùng là bại, chật vật chạy về. Nhưng ngươi cũng đòi chút lợi lộc, trong chiến đấu cướp đi vị kia thần binh chi chủ pháp khí. Âm Diễm nhẹ nhàng gật đầu, nghe Lục Nhiên cho mình an bài kịch bản. Ngươi cần thận trọng từ lời nói đến việc làm ân, vẫn là ít nói chuyện, biểu hiện được thất hồn lạc phách à, dù sao ngươi chiến bại, cái này cũng có thể vì ngươi lần sau rời núi giải sầu, cho tà thần thu thập thánh linh khí đặt nền móng. Tuân mệnh. Âm Diễm trầm giọng ứng với. Lục Nhiên ánh mắt rơi vào cái hông của nàng, nơi đó có một cái vỏ kiếm, trong đó cắm tương tư kiếm. Đứt gãy tương tư kiếm, cũng đã không còn kiếm linh. Lục Nhiên biết rõ, lại cho hắn một cơ hội, hắn vẫn như cũ sẽ khởi xướng kiêu chiến. Nhưng hắn dù sao chặt đứt Âm Diễm thần binh, tâm tư khó tránh khỏi có chút phức tạp. Môn chủ. Ân. Cái này một kết cục là tương tư kiếm tự mình lựa chọn. Âm Diễm một đôi mặt đồng, nhìn thẳng Lục Nhiên hai mắt, nó quá thống khổ, an nghỉ là một loại giải thoát. Lục Nhiên trầm mặc một lát, nói khẽ, qua chút thời gian, ta sẽ dùng hổ phù liên hệ ngươi. Là. Đi thôi. Lục Nhiên lời nói rơi xuống, nữ tử trước mắt hóa thành một cô yêu phong, thẳng đến đông nam. Lục Nhiên đứng tại thạch phong sau, yên lặng quan sát một lát, sau đó rơi vào thật dày vụ hải bên trong. Tại mê vụ hiểm hộ hạ, Lục Nhiên mở ra ẩn thân phương pháp, sau đó thân ảnh lóe lên, tiếp cận bệnh mục thần sơn, mở ra cướp bóc tài nguyên lữ trình. Núi này hiển nhiên không thích hợp trường kỳ ẩn cư. Lục Nhiên cũng chỉ là nghĩ đến, cẩn thận thu hoạch một đợt tài nguyên, sau đó rời xa nơi đây. Pho tượng bên trong vườn, tiên mạt thạch tố còn đang không ngừng mở rộng lấy quy cách, chạy về phía thiên cảnh đệ nhị trọng. Thong long thạch tố, đồ phong thạch tố thì là gào khóc đòi ăn. Nhưng Lục Nhiên không nghĩ tới chính là, bồi dưỡng cái này hai tôn thạch tố quá trình, thuận lợi đến kỳ lạ. Xem ra, hai người trước đó tại Thánh Linh Sơn giới, thật rất cố gắng trưởng thành. Bất luận giữ nguyên dễ sâu biển tòng long hộ pháp, vẫn là tại tòa hồn sơn khu đồ phong, đều toàn rất nhiều thánh linh khí. Tháng chạp trung tuần một ngày, theo đồ phong thạch tố ông tác hưởng, Lục Nhiên quả quyết quay trở về Thánh Linh Sơn giới. Lần này bồi dưỡng ba tôn ngụy thần thạch tố, Lục Nhiên trước sau chỉ dùng một tháng. Hiển nhiên, hắn càng thêm thuận buồm xuôi gió, hiệu suất cao tới đáng sợ. Hô, thiên chi nhai bên trên, một cú kịch liệt thần lực ba động nộn nhạo lên, một mặt kính chạm đất xé mở không gian, dần dần chắp vá thành hình. Một thân ảnh lung la lung lay đi ra. Ách Lục Nhiên bộ pháp có chút lảo đảo, cũng phát hiện chính mình xâm nhập trong sương mù dày đặc. Nhiên môn lại có người tại tấn cấp a. Thật đúng là. Mỹ hảo A Lục Nhiên lộ ra nụ cười, loại này tất cả hướng tốt, tin mừng liên tục thời gian, thật là khiến người thỏa mãn. Nhiên môn thực lực mỗi tăng lên một phần, hắn cách khiêu chiến thần ma bản tôn thì càng gần một phần. Môn chủ, môn chủ, ngài trở về. Trên bầu trời truyền đến mấy đạo cung kính nhân cần thăm hỏi âm thanh. Không cần nhìn, Lục Nhiên liền biết, kia là cẩn trọng tuần tra hoàng tức đệ tử. Ai tại tấn cấp? Lục Nhiên dò hỏi. Từ Cấm Thành Phong Thiên Đế. Một gã đệ tử báo cáo. Hà Kỳ Phong. Nàng rốt cục đột phá đỉnh phong, bước về phía thiên cảnh. Lục Nhiên lập tức hỏi, chuyện lúc nào? Đông Nguyệt hạ tuần, cách nay cũng có hơn 20 ngày. Tốt. Lục Nhiên liên tục gật đầu, tinh tế cảm giác một lát, lại nói, giống như không ngừng nàng một cái. Cái này hoàng tức các đệ tử phạm vào khó. Đi, các ngươi tiếp tục tuần tra a. Lục Nhiên khoát tay áo, sau tấn cấp người, lẽ ra nên là đầu vào Hà Kỳ Phong đi nhờ xe, về phần cụ thể là ai, đội tuần tra các thành viên cũng không hiểu biết. Lục Nhiên đi vào bên vách núi, đặt mông ngồi xuống. Trong cơ thể của hắn, liên tiếp quyết tán ra hai đạo thần ma tàn ảnh, Khương Nhữ, Ngư Trường Sinh. Cảm giác tạ môn chủ dịu dắt. Ngư Trường Sinh tiến đến Lục Nhiên bên cạnh, cảm kích nói. Khách khí cái gì? Lục Nhiên cười cười, đúng rồi, liên quan tới tìm kiếm Vân Hải bộ hạ cũ một chuyện, ta tìm tới một cái chỗ đột phá. A, Ngư Trường Sinh có chút hiếu kỳ. Thân ở pho tượng bên trong vườn, hắn cũng không hiểu biết ngoại giới đều xảy ra chuyện gì, Lục Nhiên cũng lập tức đem âm diễn một chuyện nói cùng hai người nghe. Ngư Trường Sinh không khỏi liên tục gật đầu, lòng tràn đầy tán thưởng, môn chủ quả nhiên là mỹ. Khu khu, anh minh thần võ. Khương Như ước khỏe miệng có chút giơ lên. Lục Nhiên, Ngư Trường Sinh tiếp tục thở dài, vị này trời đầy mây đen, thân phận cùng kinh nghiệm như thế là thủ, nhất định có thể cửa đối diện chủ khăng khăng một mực. Nàng lại là âm lệ hổ đệ tử, có tư cách ở thiên giới chiến trường du đãng, không còn so với nàng thích hợp hơn nhân tuyển. Chậc chậc, Diệp A Lục Nhiên bị thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng, lẩm bẩm một câu, theo Long Tiên Sinh tại sao phải học nhập đệ tử? Ngư Trường Sinh, ha ha, lần này Khương Như ước là thật nhịn không được, cười khẽ một tiếng. Ngư Trường Sinh lắc đầu bất đắc dĩ, nói tiếp chính sự, theo hiện hữu tình báo đến xem, lệnh đường Vân Hải bộ hạ cũ Hoàng Phụ Tiên Sinh chính là cực kỳ trọng yếu nhân vật. Diêm Thiên tướng gặp qua người này, trời đầy mây đen cũng đã gặp người này. Theo ta nhìn, Hoàng Phụ Tiên Sinh rất có thể đi thăm tiên giới thần sơn. Một khi chúng ta tìm được hắn, Lục Nhiên liếm môi một cái, nói tiếp, tìm được hắn thì tương đương với tìm được tất cả Vân Hải bộ hạ cũ. Chính là, Ngư Trường Sinh trọng trọng gật đầu, suy tư nói, nếu như tất cả thuận lợi, nhân môn thực lực tổng hợp lại sẽ tiến vào một cái bạo tạc thức tăng trưởng giai đoạn. Tiểu đội thứ hai, thậm chí là thứ ba tiểu đội đều có thể đưa vào danh sách quan trọng. Đám kia đi theo kiểu luyện quân đánh thiên hạ Vân Hải bộ hạ cũ, chỉ là không có thạch tố làm bàn đạp mà thôi. Thực lực tổng hợp tố dưỡng hết thảy phương diện, tất nhiên là muốn so nhiên môn đệ tử cao hơn một bậc. Khương Như ước khó được mở miệng, nói tiếp, vị này Hoàng Phụ Tiên Sinh, lẽ ra nên nắm giữ lấy rất nhiều tình báo, chúng ta cũng có thể theo chỗ của hắn hỏi ra, đến cùng tòa nào thần sơn thích hợp ngươi ẩn cư. Đối, Lục Nhiên tâm tình càng ngày càng tốt. Có rõ ràng chỉ hướng, chính mình cũng sẽ không cần giống như con ruồi không đầu dường như, bốn phía đi loạn. Nhiên môn 1-2-3 đội chắc chắn trải rộng ra, bất quá là vấn đề thời gian. Chỉ cần tìm được ôm cây đợi thỏ chỗ, Lục Nhiên liền có thể tiến vào nửa treo máy hình thức, đem càng nhiều tinh lực dùng vào tu luyện, bước dài hướng lên trời cảnh đệ nhị trọng. Lục Nhiên âm thầm nắm năm năm đấm. Mẫu thân đại nhân có thể sử dụng ngắn ngủi mấy năm quan cảnh, nhanh thông thiên giới. Ta Lục Nhiên cũng chưa hẳn không thể. Chương 833, nhân gian, chúng ta chương 833, nhân gian, chúng ta Khương Như ước dự đoán không sai. Lục Nhiên lại có cơ hội đi ngủ, hoàn toàn chính xác cùng lần trước cách xa nhau một tháng. Lúc này, chân trời cư phòng ngủ trên giường, Lục Nhiên đang từ sau lưng ôm lấy tiên mạt đại nhân thiên cảnh nhục thân, nằm ngáy ho ho lấy. Ấm áp hơi thở rơi vào Khương Như ước bên hai, nhường nàng rất cảm thấy an tâm. Nồng đậm trong sương ngủ, Khương Như ước động cũng không dám động, sợ quấy rầy người nào đó thanh ngộng. Nàng cùng một đám nhiên môn tướng sĩ, có thể như thế phi tốc trưởng thành, đều là Lục Nhiên không biết ngày đêm giết ra tới. Nói trở lại, Khương Như ước nằm như lấy, gối lên Lục Nhiên cánh tay, ánh mắt khẽ nhúc đích. Từ khi kính thần thành công đến nay, nàng một mực tại đuổi theo Lục Nhiên bước chân, mà tại bây giờ tiết điểm này bên trên, nàng tại thực lực cảnh giới phương diện, chân chính trên ý nghĩa đối với hắn tạo thành nghiền ép trạng thái. Tiên mạt thạch tố là tiên cảnh đệ nhị trọng. Lại dựa theo Long Tiên Sinh lý luận, cùng tự thân cảm thụ, Khương Như ước biết được chính mình bản thể thạch tố chân thực chiến lực, tuyệt đối là viễn siêu cùng cảnh giới tồn tại. Nàng thậm chí khó có thể tưởng tượng, nếu như mình bật hết hỏa lực, đến cùng sẽ hung hăng tới loại tình trạng nào. Dù sao tính đến trước mắt, nàng còn không có dùng chân thân hình thái tham dự qua chiến đấu. So sánh với nhau, nàng ngược lại đối với mình tiên cảnh đệ nhất trọng nhục thân càng thêm quen thuộc. Ân. Khương Như Ước đống nhiên đã nhận ra một tia dị dạng. Phong Thiên Đế tấn cấp dẫn tới mê vụ, tự nhiên là màu trắng, thật là trong phòng ngủ mê vụ, đột ngột bị sương mù màu đen thay thế. Đây là hắc đèn tà pháp khói lửa lồng. Khương Như Ước trong đầu lập tức nổi lên tiểu nguyên tịch thân ảnh, cũng chỉ có nàng dám ở trong tông môn như thế lỗ mãng. Hồ Khương Như Ước thân ảnh đột ngột hư hóa, xuyên thấu lục nhiên ôm ấp, chậm chậm bên trên phiêu, xuyên thấu phía trên vách đá. Đây cũng không phải là thần pháp tà pháp, mà là đến từ tà thần quỷ phù con nít đặc tính. Này đặc tính mạnh bao nhiêu, lại có bao nhiêu a hiếm thấy. Nói tóm lại, đây chính là nhất đẳng tà thần âm hoa đán mới có kinh khủng đặc tính. Nô. Tiểu Nguyên Tịch vội vàng thối lui một bước. Bên chân, một quả mỹ nhân sọ chậm rãi nổi lên, cho đến hư ảo thân ảnh hoàn toàn trồi lên mặt đất, Khương Như Ước lúc này mới hóa thành huyết nhục chi khu. Như Như Ước tỉ tỉ. Tiểu Nguyên Tịch nhỏ giọng hô, một bộ đã làm sai chuyện nhỏ bộ dáng. Khương Như Ước không gặp được trong sương mù người, chỉ là một tay rơi vào Tiểu Nguyên Tịch trên đầu, giận trách, nghịch ngợm. Là nàng, là tiên nhi tỉ để cho ta tới đát. Tiểu Nguyên Tịch lập tức giơ ra tay nhỏ, chỉ hướng một bên. Ai? Tư Tiên Tiên lập tức mở to hai mắt nhìn, kém chút bị chọc giận quá mà cười lên. Ngoa tạo. Lão nương còn tưởng rằng ngươi túm ta tới là cùng thiếu gia phu nhân gặp mặt ôn chuyện, không nghĩ tới ngươi là chảnh ta đến có nổi. Tư Tiên Tiên đang muốn nói cái gì, chỉ cảm thấy một cỗ uy áp đánh tới, nàng trái tim kịch liệt run lên, vô ý thức rụt cổ một cái. Nông vụ hoàn cảnh vô hạn phóng đại Tư Tiên Tiên e ngại. Cứ việc Khương Như Ước chỉ là hướng bên này nhìn thoáng qua mà thôi, chúng ta đi xa một chút, ngươi ca đang nghỉ ngơi. Khương Như Ước thanh âm rất nhẹ, thuận thế vuốt vuốt Tiểu Nguyên Tịch đầu. A Tiểu Nguyên Tịch xẹp lấy miệng nhỏ, mở ra bước chân. Sau lưng Tư Tiên Tiên gục đầu đủ rũ bộ dáng, nhận mệnh dường như đi theo. Ba người tại trong rừng cây đi trong chốc lát, Khương Như Ước lên tiếng lần nữa, thanh âm cũng lớn một chút, ngươi là hải cảnh tam đoạn. Ừ, tháng trước chính là, ta nghe Tức Nhi tỷ nói, ca ca hai ngày trước trở về, liền càng nói, Tiểu Nguyên Tịch thanh âm lại càng nhỏ. Giống như là biết sai, lại có một chút xíu bị khuất. Lục Nhiên hoàn toàn chính xác trở về hai ngày, lúc này có thể an ổn đi ngủ, là bởi vì bên trong vườn đổ phong thạch tố vừa mới dừng lại chấn động. Khương Như Ước vò theo Tiểu Nguyên Tịch tóc dài, nghĩ hắn. Không muốn. Không muốn. Khương Như Ước có chút nhíu mày. Không. Một chút cũng không. Tiểu Nguyên Tịch miệng nhỏ cứng đến nỗi rất, hắn nhưng là nhớ ngươi đây. Khương Như Ước trong mắt mang theo một tia trêu chọc. A, thật đi. Tiểu Nguyên Tịch vội vàng hỏi. Ta nhường hắn mang ta đi ánh trăng tiên chỉ, hắn vậy mà cự tuyệt ta. Tiểu Nguyên Tịch không khỏi nháy mắt. Khương Như Ước tiếp tục nói, hắn nói cái nào đó tiểu nha đầu đã dự định, nói là muốn chờ nàng tấn thăng thiên cảnh sau, đơn độc theo nàng đi xem. Tiểu Nguyên Tịch lập tức mưa dầm chuyển tình, một đôi mắt cười cong thành đáng yêu ngượng nha. Khương Như Ước trong mắt mang theo một tia trêu chọc, đã ngươi không muốn hắn, chạy nơi này tới làm cái gì? Thành dưới đất quá khó chịu, đi ra hít thở không khí đi. Tiểu Nguyên Tịch ôm lấy Khương Như Ước cánh tay, ai nha Như Ước tỷ tỷ, ngươi đừng nói là ta. Ân. Khương Như Ước trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Tư Tiên Tiên lập tức trong lòng siết chặt, liền bộ pháp đều cứng ngắt lại. Nàng nhưng không có Tiểu Nguyên Tịch bản lĩnh, không cách nào bình thường cùng trời cảnh đại năng ở chung. Tiên Nhi tỷ là hải cảnh tứ đoạn. Khương Như Ước tinh tế cảm giác xem xét một lát, lại nói, hẳn là có thể gặp phải nhân môn ba đội. Tư Tiên Tiên thì là khổ khuôn mặt. Đã quên bao lâu, hai người không có giống khuê mật như thế thân mật ở chung được. Dứt bỏ trên lệnh cảnh giới mang tới khách quan ảnh hưởng, bây giờ Nhiên Môn phu nhân một lòng nghĩ thực lực, nghĩ đến Lục Nhiên sự nghiệp cùng phát triển, dường như không có dư thừa tâm tư. Còn sót lại một tia ôn nhu, đều cho muội muội, đến phiên chính mình lúc, chỉ có thượng cấp đối hạ cấp yêu cầu, mong đợi. Khương Như Ước bỗng nhiên dừng bước. Ngay tiếp theo, Tư Tiên Tiên cũng đội vàng dừng lại. Tiên Nhi tỷ. Đúng vậy, phu nhân, ta sẽ thật tốt cố gắng. Tư Tiên Tiên run giọng ngẩng mới, càng nói càng bị khuất. Trơ mắt nhìn xem hảo hữu chí giao từng bước lên trời, cách mình đi xa loại kia bất lực tư vị, quả thực hỏng bét. Hết lần này tới lần khác mấy năm qua này, loại tư vị này một mực nương theo lấy nàng. Ta chờ ngươi, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ. Khương Như Ước mỉm cười nói. Tư Tiên Tiên kế thừa thật là liệt tiên thạch tố. Truyền vận bạo tạc trình độ, tuyệt không phải cái khác ngụy thần có khả năng so sánh. Không chút gì khoa trương, điên tiên hộ pháp một người, liền có thể gánh nguyên một chi đội ngũ toàn bộ truyền vận. Khương Như Ước trong lúc suy tư, rốt cục đã nhận ra Tư Tiên Tiên cảm xúc xa xút. Hèn mọn kẻ yếu, vốn không phối bị chú ý đã từng đánh xuống thâm hậu tình cảm cơ sở, nhường bố thí trở thành khả năng. Tiên Nhi tỷ. Khương Như Ước thanh âm lưu hóa rất nhiều. Nô. Đợi đến tương lai ngày nào đó, thần ma diệt hết, có lẽ mọi thứ đều sẽ biến trở về nguyên trạng. Khương Như Ước vây vây tay. Có ở Tư Tiên Tiên phía sau thần binh điên điên truy, quả thực là giúp đại ân. Nó cáo chi lấy chủ nhân, Nhiên Môn phu nhân động tác, Tư Tiên Tiên nơm nớp lo sợ cất bước tiến lên, biến trở về nguyên trạng. Một cái lạnh buốt ngọc thủ xoa lên Tư Tiên Tiên gương mặt, nhân gian, chúng ta. Nô. Tư Tiên Tiên giơ tay lên, nhặt ở khẽ bước chính mình khuôn mặt bàn tay, giống như là mong muốn cảm thụ thứ gì, dư vị thứ gì. Làm sao thần ma hệ thống xâm nghiêm, nàng không trở về được lúc trước. Ngoại trừ tận khả năng nhanh thăng cấp, nàng không có biện pháp tốt hơn. Bất quá phần này tâm lý trạng thái, cũng là có thể thật tốt bảo lưu lại. Mấy tháng sau, đợi đến chính mình tấn thăng hải cảnh đỉnh phong, ý đồ bước vào thiên cảnh lúc, có thể lật ra đến lại nhớ lại một phen, trợ chính mình càng nhanh một bước lên trời. Tư Tiên Tiên run run rẩy rẩy lấy, cố chấp nắm chặt Khương Như Ước tay, thật lâu không có buông ra. Cho đến giữa thiên địa mê vụ, dường như ít một chút. Khương Như Ước trước tiên đã nhận ra hoàn cảnh dị thường. Giữa thiên địa đồng vụ hoàn toàn chính xác thiếu một chút, nhưng cũng không hoàn toàn tan đi, hiển nhiên chỉ là một người trong đó tấn cấp thành công. Người này, tỷ lệ lớn là Hà Kỳ Phong a. Dù sao cũng là nàng mở đầu pháo. Vốn cho rằng nhiên môn bên trong, Phượng Yến nhị tướng sẽ trở thành đôi thứ nhất nhi dung hợp tổ hợp. Hiện tại xem ra, rất có thể sẽ là Hà Kỳ Phong cùng Bạch Nhiêu. Cũng không biết, Võ Tăng cùng Ngọc Diện dẫn hai tôn ngụy thần hợp tác, sẽ bày biện ra như thế nào hình thái. Khương Như ước âm thầm nghĩ, cùng một thời gian, chân trời cư phòng ngủ chính trên giường, Lục Nhiên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Có người đang kêu gọi chính mình. Rất mãnh liệt. Sẽ là ai chứ? Sẽ là Lục Nhiên tại thế giới tinh thần bên trong, tinh tế kiểm tra một phen, cuối cùng khóa chặt Võ Tăng Thạch Tố, Phong Thiên Đế. Lục Nhiên, ta là Thiên Cảnh. Thiên Cảnh. Nữ tử âm vang thanh âm đàm thoại, mang theo nồng đậm vui sướng. Lục Nhiên chỉ có một tia rời dường khí, lập tức tan thành mây khói. Trên mặt hắn mang theo ý cười, truyền âm lại là không tha người, chúc mừng a, rốt cuộc a. Hà Kỳ Phong nụ cười trên mặt cứng đờ. Trong đầu lại truyền tới người nào đó ghê tởm thanh âm đàm thoại, đây chỉ là bạn giảm hành trình bước đầu tiên, mặt đối lập với ngươi tà thần bao nhiêu, bây giờ thật là Thiên Cảnh đệ nhị trọng. Ta nếu là bỏ mặc nàng cùng ngươi dung hợp, ngươi thật là sẽ bị người ta ăn xong lau sạch á Hà Kỳ Phong. Thế nào không ra nữa nha? Uy, ngươi vẫn còn chứ? Ta sẽ mau chóng đuổi kịp nàng. Hà Kỳ Phong rõ ràng là tại truyền âm, Lục Nhiên quả thực là nghe được cắn răng nghiến lợi cảm giác. A, người ta phi thăng thiên giới đã bao nhiêu năm? Ngươi lấy cái gì truy? Ta Hà Kỳ Phong trên mặt vui mừng hoàn toàn không có, đầy ngập lời nói, lại là nói không nên lời. Được rồi, ta giúp ngươi. Cho ta ân, đại khái thời gian nửa tháng a, ta dẫn ngươi đuổi kịp bao nhiêu. Hà Kỳ Phong. Hai người nắm giữ tin tức, hiển nhiên là không ngang nhau. Từ khi Hà Kỳ Phong tấn thăng hải cảnh thời đỉnh cao, vẫn cắm đầu cảm ngộ, hiếm khi để ý tới chuyện ngoài cửa sổ. Đối với thiên giới, thiên cảnh hết thệ tình huống, nàng chỉ là thô thiện đọc lướt qua. Lục Nhiên là 15 tháng 9 tiến vào thiên giới chiến trường, cách nay cũng mới hơn 3 tháng, Hà Kỳ Phong cũng không hiểu biết mấy tháng này, hắn đến cùng phát triển tới loại tình trạng nào. Bây giờ Lục Nhiên một câu nói kia, trực tiếp cho nàng nói mộng chỉ cần. Muốn nửa tháng a? Hà Kỳ Phong dò hỏi. Nửa tháng chống đỡ người khác nhiều năm, thật hay giả? Không thể lại ngắn. Môn chủ mệnh cũng là mệnh a, Hà Kỳ Phong hận không thể xông ra thành dưới đất, bay chống đỡ Lục Nhiên trước mặt, mạnh mẽ cho hắn một quyền. Bổn thành chủ là ngại nửa tháng dài sao? Đi, ta dẫn ngươi đi Mạc Cô phòng, trước cùng Võ Tăng Thạch Tố dung hợp. Ngươi tại Thánh Linh Sơn. Nói nhảm. Ta tại địa phương khác, hai ta khai thông có thể như thế thông thuận a? Hà Kỳ Phong bay nhảy một chút đứng dậy, siết chặt nắm đấm, ngươi ở đâu? Ta đây chính là tìm ngươi. Phong ngủ trên giường, Lục Nhiên bỗng nhiên dùng mình một cái. Giọng điệu này, thế nào cảm giác có điểm lạ đâu? Hỏng, túi nhựa móc lớn. Cái này Võ Tăng đại nữ nhi, hẳn là muốn đổi ta đi. Chương 834, chú sư chi tâm, 1, chương 834, chú sư chi tâm, 1, ngươi đi đâu rồi? Lục Nhiên thông qua một đôi loan đồng, xem thấu mê vụ, gặp được phía trên vách đá chỗ, chậm rãi rớt xuống một đạo hư hóa thân ảnh. Đánh tức ngươi. Khương Như ước hóa thành thực thể, hai chân đạp ở mềm mại bạch hồ ra trên mặt thảm. Từ khi Lục Nhiên phi thăng thiên giới sau, liền kiến thức tới chân chính chân ngọc. Mỹ thì mỹ vậy, chỉ là so sánh dưới, Lục Nhiên vẫn là ưa thích nhỏ Như ước, dù sao Lục Nhiên là người. Băng cơ ngọc phu có thể là ví von hình dung, nhưng ngươi không thể tới thật. Lục Nhiên. Khương Như ước nhẹ giọng hô, không biết hắn vì sao không có thanh âm. A. Lục Nhiên lấy lại tinh thần, lung túng rời ánh mắt. Cũng may trong phòng đồng vụ tràn ngập, thành rất tốt màu sắc tự vệ, hắn lập tức nói, không có không có, ta vừa mới liền tỉnh, bị Hà Kỳ Phong đánh thức. Phong Thiên Đế. Nàng tấn thăng thiên cảnh, ta dự định mang nàng đi một chuyến Mạc Cô phòng, cùng Thạch Tố dung hợp. Ân. Khương Như ước nhẹ nhàng gật đầu, tiện tay một chiều, vừa vặn, ta mang mát đêm đi cảm ngộ thứ hai thần binh lĩnh vực. Phía đông trong thư phòng, một thanh hắc băng trường kiếm bay lên. Đã qua 2 ngày thời gian bên trong, Khương Như ước đã mang theo thần binh cảm ngộ đệ nhất thống lĩnh vực, tấn thăng làm nhị giai thần binh. Mọi thứ đều rất thuận lợi. Tương tư kiếm đứt gãy về sau, mắt đêm kiếm lại không gông cùng xiển xích, lại mắt đêm kiếm minh sát thực biết được, hai hạng thần binh lĩnh vực đều là loại nào hình thái, loại nào công hiệu. Bây giờ Khương Như ước cùng mắt đêm kiếm sẽ cùng tại chép đáp án. Tự nhiên là thông suốt, tiến bộ thần tốc. Lục Nhiên cũng là không nghĩ tới, chính mình thứ 3 kiện tam giai thần binh, vậy mà lại là mắt đêm kiếm. Bát Hoang, Vân Hải, mắt đêm cái gì? Vân Hải Trần Thanh Kiếm là mẫu thân đại nhân. Mụ mụ không phải liền là ta đi mát đêm kiếm là nhỏ Như ước. Không không không, nàng dâu cũng là ta. 3. Khương Như ước cầm bay tới mát đêm kiếm, quay người đi hướng phòng ngủ một góc, dự định đi dưới mặt đất phòng bế quan. Cố lên a, nhất định sẽ thành công. Lục Nhiên nhìn xem vị hôn thê bóng lưng. Ân. Khương Như ước mang theo thần bình kiếm cùng nhau hư hóa, thân ảnh nghiêng nghiêng không xuống đất đáy. Thấy Lục Nhiên một hồi cảm thán. Quỷ phù con nít tà tố thật là khó lường. Cho nhỏ Như ước như thế bờ UG cấp bậc đặc tính. Cái này nếu là đặt ở xã hội loài người, nàng cũng coi là tai họa. Cái gì cửa chống trộm đều ngăn không được, cái gì thương pháo đạn đều không tổn thương được nàng mảy may gây sóng gió liền xong. Việc đáng nhắc tới chính là, Lục Nhiên cũng không có cái này một đặc tính, hắn không phải cùng tà tố dung hợp người, chỉ là có thể cùng tiên mạt đại nhân chặt chẽ tương liên, thi triển ngọc phủ, ủy phủ con nít một hệ liệt kỹ pháp mà thôi. A, Lục Nhiên ngáp một cái, đứng dậy đi vào áo khoác tủ trước, tiện tay rút ra một cái rộng lớn bạch bào. Cũng không biết chính mình khi nào khả năng lấy xuống mũ rộng bành cùng mặt nạ, mặc áo bào trắng hoặc đế bào, đường đường chính chính xuất hiện ở thiên giới. Ân. Ngày đó sẽ không quá xa xôi. Trong tính đường truyền đến tiếng bước chân, cũng tại cáo chi lấy Lục Nhiên, khoảng cách công thành càng gần một bước nhỏ. Phong Thiên Đế, đã lâu không gặp a. Lục Nhiên thân ảnh lóe lên, đặt mông ngồi trong tính đường trên ghế mảnh. Hà Kỳ Phong bị giật nảy mình, tìm thanh âm, cắn răng nghiến lợi nhìn qua, "Lục, đốt." Lục Nhiên cười nhìn lấy nữ tử, tinh tế thưởng thức một phen. Đều nói người dựa vào ăn mặc, nhưng ở Phong Thiên Đế nơi này, hoàn toàn trái ngược. Nàng mặc một bộ màu vàng nâu rộng lớn áo bào, một thân uy nghiêm túc mục khí chất, đem quần áo nổi bật lên mọi loại tôn quý. "Ngươi gọi ta cái gì?" Lục Nhiên miệng bên trong đống nhiên toát ra một câu. Hà Kỳ Phong mấp máy môi, đến cùng vẫn là hơi cúi đầu, thấp giọng nói, "Môn chủ." Đối đi Lục Nhiên thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hà Kỳ Phong liếc mắt. "Ha ha." Lục Nhiên cười ra tiếng, mỗi lần thấy được nàng vừa tức vừa bất đắc dĩ bộ dáng, đều cảm thấy đặc biệt có thú. "Chờ một chút, ta gọi Phượng Yến nhị tướng đến đây, không có hai người bọn họ hộ giá hộ tống, ngươi cùng Thạch Tố dung hợp thời điểm, Mạc Cô Phong dễ dàng đổ sụp." Hà Kỳ Phong ân một tiếng, đứng tại chỗ. "Nhanh ngồi đi, trong phòng lại không người khác." "Hừ." Hà Kỳ Phong lúc này mới lướt ngang mấy bước, tìm một cái ghế. Nhìn ra được, tấn thăng tiên cảnh nàng, không chỉ là mặt mày tỏa sáng, càng là hăng hái. Trước đó Võ Cực Phong bị diệt, Tử Cấm Thành bị hủy, thiên cảnh đao phủ giáng lâm thời điểm, vị này võ tăng đại nữ nhi đều bị đánh ép thành cái gì bộ dáng. Nhìn lại một chút hiện tại, nhặt lại ngày xưa phong thái, lại dám cùng môn chủ đại nhân cắn răng nghiến lợi. Thực lực, quả nhiên là tất cả cơ sở. "Mấy tháng này, ngươi ở thiên giới phát triển được rất tốt." Hà Kỳ Phong thử dò xét nói. "Bước bước phát triển." Lục Nhiên khó được khiêm tốn. "Thiên giới chiến trường là dạng gì?" "Cùng ẩn tiên sơn không sai biệt lắm, khắp nơi đều là thần ma lâu la, vô diện ngọc tôn." "Vô diện ngọc tôn?" Hà Kỳ Phong lẩm bẩm, tự nhiên nghe qua ngoại địch đại danh đỉnh đỉnh. Lục Nhiên thuận thế nói, "Vô diện ngọc tôn thật là mạnh không biên giới nhi. Lần này, ngươi có đánh?" Hà Kỳ Phong lại là nói, "Lấy trình độ của ngươi, cũng đã tìm tới phương pháp chế địch." "Không tính a." Lục Nhiên sắc mặt cổ quái. Hà Kỳ Phong trong lòng cảm giác nặng nề, đối phương thật như vậy mạnh. "Thật rất mạnh." Lục Nhiên nhẹ gật đầu, "Ta phải chặt hai ba đao, khả năng cầm xuống một cái vô diện ngọc tôn." Hà Kỳ Phong méo một chút đầu. "Đây là tiếng người sao? Hai ba đao liền giết một cái, còn không tính tìm tới khắc địch phương pháp. Người khác coi như khó đi. Bất quá ngươi xem như cao công phòng thủ cao nhân vật đại biểu, chuyển vận tuyệt đối không có vấn đề." Lục Nhiên suy nghĩ một lát, lại nói, "Ngươi phái đại triều có thi pháp chức giao, không nhất định có thể trúng đích vô diện ngọc tôn, ngươi có thể nhiều thử một lần mảnh vàng ngũ gió. Võ tăng thần pháp mảnh vàng ngũ gió, có thể đem năng lượng hội tụ ở quyền cước binh khí bên trên, sau đó dẫn nổ năng lượng màu vàng nóng. Bạo tạc chuyển vận, tương đối khả quan." Chương 834, chú sư chi tâm 2, chương 834, chú sư chi tâm 2, Đồ Phong chủ cũng cố ý để cập qua. Hà Kỳ Phong gật đầu nói, "Đúng rồi, Đồ Phong chủ hắn đã thay thế tù ma thần tố, lao thiên ma tà tố." Hà Kỳ Phong âm thầm gật đầu. "Tam đẳng thần ma, đã rất tốt. Nhà mình môn chủ đại nhân, cũng không bạc đãi vị này có công có tội, bỏ gian tà theo chính nghĩa người. Tương lai nhân môn tổ kiến tiểu đội thứ hai, hai người khả năng tại cùng một đội ngũ." Lục Nhiên suy tư nói. Đồ Phong làm cả một đời võ tăng, đối với cái này phải như lòng bàn tay, hoàn toàn có thể làm Hà Kỳ Phong sư phụ, ở bên chỉ đạo nàng chiến đấu. "Tất cả nghe theo môn chủ an bài." Hà Kỳ Phong trầm giọng nói, "Mặt khác, môn chủ, ngài nói nửa tháng liền." "Môn chủ, môn chủ." Phượng Yến nhị tướng nhanh chân đi vào phòng. "Người đã đông đủ, chúng ta đi." Lục Nhiên lúc này đứng dậy, cười hì hì nhìn về phía Hà Kỳ Phong, quả nhiên lại gặp được nàng cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Liền chơi rất vui cùng một thời gian, thiên giới nơi nào đó trên chiến trường, một cái vô diện ngọc tôn đang bay ở không trung, to lớn ngọc thủ liên tiếp hướng về phía trước chụp tới. Nơi đó rõ ràng không có cái gì, nhưng khi nàng một tay nắm chặt, vậy mà bắt ra một cái quả đen. Phốc, cái này một nắm, đen nhánh quả đen trực tiếp bị bóp nát, phá tán thành từng sợi mê vụ. Hiển nhiên, cái này quả đen cũng không phải là bản thể, mà là thế thân. Hô, vô diện ngọc tôn đột nhiên trước bay mấy mét, lại lần nữa một tay cầm nắm, lại chống rông lại bắt được một cái quả đen. Lại một lần, quả đen bị bóp nát ấy, hóa thành năng lượng. Vô quả thần pháp vô ảnh hay. Nào 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 vô cánh thanh âm, tự thân bên cạnh truyền đến, vô diện ngọc tôn đột nhiên vẩy lên ngọc báo đôi bảy. "Vệ Vân, cái này ẩn hình quả đen, chính là nhiên môn tướng sĩ Vệ Vân." Hắn một đôi đen nhánh quả đồng, nhìn chằm chằm đánh tới ngọc báo, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn lại lần nữa mở ra thế thân phương pháp. Ngọc báo dường như mãnh liệt sóng cả, quét sạch mà qua. Quả đen thế thân bị đập đến thịt nát xương tan, bản thể quả đen thì là dựa vào lưu lại thế thân, bản thể thoát ly một cái mắt, tránh thoát ngọc báo đập. Rất có một chút thẻ vô địch tâm ý tứ, cũng rất có một loại hoàn mỹ né tránh cảm giác. Nếu như Lục Nhiên ở chỗ này, sợ rằng sẽ tại trong đầu chủ động cho Vệ Vân phối hợp hoàn mỹ né tránh âm thanh. Đốt, chói hai đâm vào tiếng vang truyền đến. Vệ Vân thật to nhẹ nhàng thở ra, chỉ thấy vô diện ngọc tôn nghiêng phía trên, thình lình xuất hiện một đạo cao lớn thân ảnh. Người này mặc lục toa thanh non lá, mặt mang thiên thần thép mặt, cầm trong tay từ xương trắng hợp lại mà thành trường thương, thúc ngựa tới cứu. Nhân môn Diêm Sửu. Hừ. Vô diện ngọc tôn hừ lạnh một tiếng, dáng vẻ vô cùng cứng ngạnh, trực tiếp đưa tay đi bắt. Diêm Sửu chấp thương đâm lấy vô diện ngọc tôn bả vai, đột nhiên vừa dùng lực, mượn bắn ngược lực đạo, thân thể ngửa về sau một cái, lại lần nữa xuyên thẳng qua ra. Vô diện ngọc tôn bắt hụt, cơ hồ trong cùng một lúc, một tràng tiếng xé gió vang truyền đến. Siêu siêu, vô diện ngọc tôn dường như hơi không kiên nhẫn, xoay tay lại rung động áo bào. Một chuỗi nhi dòng nước mũi tên, lập tức bị đánh bay hơn phân nửa. Mà tại đinh đinh đương đương tiếng vang bên trong, còn ẩn nấp lấy một đạo khí lưu phun ra thanh âm. Thử, vô diện ngọc tôn có chút nhíu mày, phía sau cấp tốc đã tìm đến nữ tử, giống nhau mặc lục thoa thanh non lá, trong tay đoạn nhận vậy mà kéo dài tới ra gần 30 mét chiều dài. Uy thế kinh người. Giang giác. Lần này, vô diện ngọc tôn không còn vô địch, nàng phiêu đã ngập bảo, bị đại đao chém ra từng cái nát văn. Hừ. Giống nhau tiếng hừ lạnh, bị Đặng Ngọc Tương trả trở về. Một đôi đen nhánh đồng tử, càng là lạnh lùng đảo qua Vô Diện Ngọc Tôn. Làm cản. Vô Diện Ngọc Tôn khó được lộ ra một vẻ vẻ giận dữ, bởi vì áo bào bị hao tổn, càng bởi vì đối phương cái kia không biết trời cao đất rộng dáng vẻ. Ba. Vô Diện Ngọc Tôn bắt lại cự nhận, mạnh mẽ hướng về sau kéo một cái. Đặng Ngọc Tương phản ứng cực nhanh, trực tiếp hủy bỏ thần binh lĩnh vực, Trảm Đêm Đại Đao lại biến trở về kết thúc lưới đao. Vô Diện Ngọc Tôn kéo qua đi thật dài thân đao, cấp tốc hóa thành đá bạch ngọc tính chất, lại vỡ vụn thành điểm điểm năng lượng. Hoa nha nha nha. Dưới chân, đột ngột truyền đến một hồi thô kịch táo bạo tiếng nói. Lại một gã mặc lục thoa thanh nón lá nam tử giết đi lên, mà trên người hắn đang bao phủ một đạo mơ hồ bóng đen, phóng thích ra nồng đậm sát khí. Sau mặt nạ đồng tử, càng là hóa thành một đôi vòng mắt, bắn ra hai đạo hắc quang. Võ Sinh một phái đại chiêu song anh vẻ mặt uy manh mặt đen. Vô Diện Ngọc Tôn một chân hướng phía dưới đạp đi. Võ Kiêu theo gió phiêu diêu, trong tay đổ đầy lực lượng cuồng bạo, mang theo tam giai thần bình tử đỉnh cuồng long kích, trở tay vung mạnh. Giang giác. Giang giác lại gặp nát văn. Mũi kích chỗ mang theo hắc vụ năng lượng, cho thấy kinh người sẽ rất hiệu quả. T. Gián minh thanh vang vọng chân trời. Mặt đen Võ Kiêu trực tiếp bị thần lực ba động đẩy ra, tiên thiên mãng từ thấp tới cao, gào thét đánh tới. Diêm Sửu trong nháy mắt lấp lóe chí cao không, tay cầm trường thương mạnh mẽ đâm xuống. Một cỗ trường thương hồng lưu từ trên trời giáng xuống, thẳng giáo Vô Diện Ngọc Tôn thượng thiên không đường, xuống đất không cửa. Hô. Đặng Ngọc Tương lại một lần mở ra thần binh lĩnh vực, nhắm ngay lắp lên hạ giáp công Vô Diện Ngọc Tôn, trong tay đoạn nhận mạnh mẽ quét ngang ra. Đang. Dây cung rung động. Chiến đoàn mặt khác, Lạc Anh chấp cung đặt ngang tại trước người, nắm nuốt dây cung ngón tay buông lỏng, một loạt thương long dương nhanh múa bước, bày ra ra, phủ kín Vô Diện Ngọc Tôn đường lui. Xa xa, còn có hai tên mặc lục thoa thanh nón lá nam tử, đứng lặng tại thạch phong phía trên, cũng không tham chiến. Lư trưởng lão. Một người trong đó đông nhiên mở miệng, thanh âm giản mùa, lão hủ cái này trong lòng, đông nhiên có chút không nỡ. A. Lư Uyên sắc mặt nghiêm trọng, cấp tốc quan sát bốn phía. Cùng với một hồi năng lượng cuộn, một cái hư ảo văn tự tâm tình lình trống ra. Bạch Nhạn hồi tinh tế cảm thụ được, đông nhiên vẻ mặt biến đổi, cao giọng nói, ác ngộng hộ pháp, mau mau giết chóc. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Chương 835, bại lộ. Chương 835, bại lộ. Giang giác. Vô Diện Ngọc Tôn ầm vang nổ tung, vô số đá vụn hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe ra. Đặng Ngọc Tương lại là không có quá nhiều chiến thắng vui sướng, dù sao dạng này một màn đã xảy ra không biết bao nhiêu lần. Đám người thật là nhiên môn đỉnh phong chiến lực, nếu là không cách nào thủ thắng, kia mới mất mặt đâu. Nàng một tay dò xét trước, dùng trên cổ tay đeo pháp khí vãng sinh tiền câu hồn, ở đây năm cái chuyển vận vị đều là ngụy thần nhục thân, linh hồn từ thần ma tàn ảnh chế thành. Nói cách khác, Đặng Ngọc Tương, Võ Kiêu bọn người có trực tiếp thôn vệ, tiêu hóa địch nhân vong hồn năng lực. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải phân phối chiến lợi phẩm thời điểm, nàng một bên câu hồn, một bên quay đầu nhìn về phía hai tên áo tơi láo giả, có biến. Đám người cũng nhao nhao nhìn lại, vừa mới Bạch Nhạn hồi tiếng hô hoán, bọn hắn đều nghe thấy được. Lư Bạch hai vị trưởng lão lập tức chạy đến, trong đó Bạch Nhạn hồi nói, mau mau hấp thu, chúng ta đi mau. Ân. Đặng Ngọc Tương tiếp vào vãng sinh tiền nhắc nhở, ra lệnh, Vệ Vân, trở về. Nhao 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 không có vật gì trên bầu trời, quả đen vô cánh thanh âm từ xa mà đến gần, bay thấp Đặng Ngọc Tương đầu bay. Đi. Theo hộ pháp đại nhân ra lệnh một tiếng, Lư Uyên mở ra giản mua bàn tay, đông hoa trong nháy mắt nở rộ, vừa vội nhanh kiềm chế. Chỉ một thoáng, chiến trường một mảnh trống trải. Bóng người theo nụ hoa cùng nhau biến mất không còn tăm tích. Mà liên tại đám người rời đi vài giây đồng hồ sau, chợt có mấy đạo thân ảnh lóe ra hiện. Lỗ một cái hình thể có chút khổng lồ mảnh chó, bên miệng không ngừng nhỏ xuống lấy nước bọt, đánh ra bốn phía. Lỗ. Vương gâu gâu. Năm con ác quyển, gần như đồng thời đã nhận ra tình huống dị thường. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn chúng đã xuất hiện ở trong chiến trường. Nguyên một đám dài nhỏ đầu chó hoặc nâng lên, hoặc buông xuống, từng cái mũi chó động lại động. Mà tại chi tiểu đội này bên trong, còn có hai đạo nhân tộc nam nữ thân ảnh. Trong đó ác quyển nam đệ tử đang bị bỏ tới một chỗ đổ sụp thạch phong bên trên, đánh giá mình đầy thương tích ngọn núi, tinh tế người người. Là bọn hắn. Nam tử quay đầu nhìn về phía sau lưng. Ác quyển nữ đệ tử sắc mặt tâm trầm. Bọn này thần bí ra hỏa, ghê gớm a. Lần một lần hai trốn được không thấy hình bóng, còn có thể nói là trùng hợp, nhưng cái này đều 4-5 lần, đám người này luôn luôn có thể trước một bước rời đi, làm sao có thể là trùng hợp. Chi tiểu đội này bên trong, tất nhiên có tiên tri loại tồn tại này. Lại trong đội thành viên, còn nắm giữ phạm vi lớn chuyển di năng lực. Bọn hắn đến cùng là như thế nào một đám người? Người nam tử túi đầu xuống, lại sâu sắc hít vào một hơi, cũng ngửi được Vô Diện Ngọc Tôn lưu lại hương vị. Không hề nghi ngờ, chi này thần bí tiểu đội vừa mới lại chém giết một cái Vô Diện Ngọc Tôn. Quá khứ mấy lần truy tung quá trình bên trong, hắn cũng có thể ngửi được Vô Diện Ngọc Tôn di lưu trên chiến trường khí tức, vấn đề là, hắn đã từng ngửi được qua cái khác thần ma lâu la còn sót lại khí tức. Nói cách khác, chi này cường đại tiểu đội, không chỉ có đủ thực lực đánh tan Vô Diện Ngọc Tôn, cũng tại đồ sắt thần ma lâu la, cắt giảm thần ma trận doanh lực lượng. Điểm này, mới là ác quyển nam nữ không ngừng truy tung căn bản nguyên nhân. Chúng ta trở về bẩm báo ác quyển đại nhân a. Nam đệ tử vừa dứt lời, liền thân thể cứng đờ, tại phản kháng, né tránh cùng yên lặng chịu đựng bên trong, lựa chọn cái sau. Đông. Ác quyển nữ đệ tử một cước đạp ở nam tử cái hốc, đem hắn đầu lâu đã dẫm vào đổ sụp ngọn núi bên trong, mấy ngày còn chưa tra ra như thế về sau. Bây giờ đi về bẩm báo, ngươi muốn được ác quyển đại nhân ngược chết sao? Nữ tử càng nói càng tức, mạnh mẽ ép mũi chân. Ta thân ác quyển tính tình, ngươi không biết hay sao? Coi như ngươi hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, đều có thể bị tra tấn, cung cấp giải trí tiêu khiển đâu. Ngươi liền mang theo điểm này tình báo trở về, cùng cầu ngược khác nhau ở chỗ nào? muốn chết đừng mẹ hắn mang ta lên. Nhưng có thể là thời gian kéo càng lâu, chúng ta. Ách. Ác quyển nữ đệ tử dưới chân trùng điệp đập mạnh, cưỡng ép nhường nam tử ngậm miệng, nàng nhìn bốn phía siêu tầm ác quyển, chúng ta tốt nhất đuổi tại bọn chúng tử vong trước đó, tra ra một hai. Cho dù là thiên cảnh ác quyển, trí thông minh cũng rất đáng lo, nói không nên lợi một hai ba đến. Chỉ có cái này mấy cái ác quyển tử vong, linh hồn trở về tà thần bản tôn, ác quyển đại nhân tại có khả năng làm rõ chân tướng. Vì cái gì nói có khả năng? Bởi vì tà thần ác quyển bản tôn tâm trí cũng không cao, hung tàn thú tính lấn át tất cả, quá phức tạp tình huống, nó lý không rõ ràng, cũng không muốn động não. Nói trở lại, cũng nhiều thua thiệt chi tiểu đội này bên trong, mấy cái ác quyển lâu la trên thân không có gánh chịu thần minh một phương tham lang lâu la. Tham lang nhất tộc, cùng bọn này ngốc chó cũng không đồng dạng. Ngày xưa bên trong thần ma phân ra thời điểm, tham lang hẳn là mang đi tuyệt đại bộ phận trí thông minh nghĩ như vậy đến, ác quyển nhất tộc nắm giữ thuần gì, mà tham lang không có, dường như liền nói đến thông. Ác quyển, hâm mộ ta sẽ thuần gì a? Trí thông minh đội. Nếu như trong đội có tham lang lâu la, nói không chừng đã sớm tự sát, trở về thần minh đại nhân ôm ấp, thông báo cái này một đặc thù tin tức. Vậy chúng ta nhanh, nhanh tra à, có thể cho ác quyển đại nhân một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Ác quyển nam đệ tử run giọng nói rằng. Ân. Ác quyển nữ đệ tử sắc mặt khó coi, lạnh lùng lên tiếng. Nàng cũng không hiểu biết, ngay tại nàng hai mắt ngắm nhìn phương hướng, tại mấy trăm cây số bên ngoài, đang có một chi tiểu đội chờ tại thạch phong trong huyệt động. Đây đã là lần thứ năm. Đặng Ngọc Tương ngón tay khẽ vuốt đoạn nhận, mặt không biểu tình, xem ra có một đội nhân mã đang truy kích chúng ta. Trong động một mảnh mờ tối, bầu không khí càng là đè nén đáng sợ. Trả thêm dáng vẻ ưu nhã đứng vững, sau mặt nạ một đôi mắt đẹp lộ ra kinh khủng thần tính, nhàn nhạt mở miệng, một tháng qua chúng ta giết địch hiệu suất rất cao, bị để mắt tới rất bình thường. Bạch Nhạn ngồi nói tiếp, phải chăng là cùng một đội nhân mã, lão hủ cũng không rõ ràng. Dù sao sơn giới chiến trường cường độ quá cao, Bạch Nhạn hồi lại là hải cảnh nhân sĩ, bất kỳ địch tới đánh đều có thể dẫn phát chú sư bất an trong lòng. Đặng Ngọc Tương nói, chúng ta xuôi nam chuyển di chiến trường, cũng miễn cho tàn sát quá nhiều đồng loại thần ma lâu la, dẫn phát không cần thiết chú ý. Bạch Nhiêu lại là nói, việc này muốn hay không cùng Tiểu Lục nói một chút. Đặng Ngọc Tương có chút chần chừ, cũng không muốn quá nhiều quấy rầy hắn. Ác Ngọc hộ pháp. Bạch Nhạn hồi lên tiếng lần nữa. Ân. Lão Hủ cũng nhanh chạm đến tu luyện bình cảnh, không bằng chúng ta trước tiên phản hồi sơn giới, chỉnh đốn một hai. Bạch Nhạn hồi đề nghị. Đã từng vô tội cốc chủ, tự nhiên không phải hạng người hời hợt. Bạch Nhạn hồi tự nhiên tin tưởng, đám người này là bực nào kiêu ngạo, nếu là nói thẳng tránh đầu gió lời nói, sợ rằng sẽ gây nên chúng tướng sĩ bất mãn. Bạch trưởng lao muôn tấn cấp. Đặng Ngọc Tương có chút nhíu mày, tâm tình có được khá hơn một chút. Trong đội tiên tri càng cường đại, tiểu đội tự nhiên là càng tốt chấp hành nhiệm vụ. Đúng vậy. Bạch Nhạn hồi nhẹ gật đầu. Từ hắn cùng chú sư thần tố dung hợp sau, cũng có hơn 4 tháng, thiên cảnh chiến trường thần lực mức độ đậm đặc, xa không phải Thánh Linh Sơn có khả năng bằng được. Xem như một tôn vị thần, Bạch Nhạn hồi lại không trên việc tu luyện hạ, tốc độ phát triển quả thực không tầm thường. Đi. Đặng Ngọc Tương trầm ngâm một lát, gật đầu công nhận cái này một đề nghị. Chinh chiến hơn 1 tháng, cũng là thời điểm chỉnh đốn một phen, chủ yếu là đem thần ma tàn ảnh bên trong ẩn chứa thánh linh khí đưa về bản thể thạch tố bên trong. Luôn luôn giữ im lặng Diêm Sửu, đống nhiên nói, ta lưu tại thiên giới, tiếp tục thu thập thánh linh khí. Nếu để cho Diêm Sửu đơn đấu vô diện ngọc tôn, hoàn toàn chính xác khó khăn. Nhưng nhường hắn giết chóc cái khác thần minh lâu la, thu thập thánh linh khí. Diêm Sửu đương nhiên có đầy đủ chiến lược mạnh mẽ cùng tính cơ động, nơi này giới bên trong gây sóng gió. Ngươi độc thân chấp hành nhiệm vụ, dễ dàng bại lộ. Đặng Ngọc Tương suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Diêm Sửu nhìn xem cô gái trẻ tuổi, không khỏi chau mày. Đám người tự nhiên đều có thể phát giác được thiên cảnh đại năng bất mãn cảm xúc, nhưng mà Đặng Ngọc Tương thái độ cường ngạnh, nhìn về phía nam tử, ta là hắn bổ nhiệm đội trưởng. Vẹn vẹn một câu, Diêm Sửu liền thanh tỉnh đi qua, một thân khí thế cấp tốc tối lui. Nhân môn tướng sĩ nghe theo thứ nhất hộ pháp mệnh lệnh, đã là thiên kinh địa nghĩa sự tình, bất quá đối mặt quá mức cường đại Vân Hải bộ hạ cũ, Đặng Ngọc Tương vẫn là phải dùng người nào đó danh nghĩa đi ép. Thấy Diêm Sửu ôn thuận xuống tới, Đặng Ngọc Tương trong đầu không khỏi hiện ra người nào đó khuôn mặt. Hơn một tháng không gặp, cũng không biết Tiểu Lục đốt trôi qua ra sao. Ân, xem như không gặp a. Nàng bản tôn thạch tố, thật là một mực thâm tàng với hắn trong đầu, chưa từng có một lát tách rời. Lục Nhiên, pho tượng bên trong vườn, ác ngộng thạch tố trực tiếp đều, Tiểu Lục đốt. A a, bên này Lục Nhiên vừa đem Hà Kỳ Phong cất vào trong đầu, mới trở về chân trời góc biển, chỉ nghe thấy đại mộng yếm thanh âm. Nói chuyện được không? Thế nào, tỷ? Xảy ra chuyện gì? Lục Nhiên vội vàng dò hỏi. Đặng Ngọc Tương trong lòng ấm áp, ngay tiếp theo, nàng ánh mắt lạnh như băng cũng mềm mại xuống dưới, ta muốn mang tiểu đội trở về sân dưới, tạm làm chỉnh đốn. Lục Nhiên nhẹ nhàng thở ra, tốt. Hơn một tháng, các ngươi thần ma tàn ảnh cũng nên trở về đưa tiến hàng. Muốn ta đi đón ngươi a? Không cần, một hồi gặp mặt chuyện vẫn đi. Đặng Ngọc Tương biết được Lục Nhiên thân ở Thánh Linh Sơn, dù sao bản tôn thạch tố một mực bị Lục Nhiên tùy thân mang theo, lục thân cùng bản tôn cách xa nhau xa gần, nàng tất nhiên là có thể có chỗ phát giác. Thiên Chi Nhai. Lục Nhiên lưu lại một câu, trực tiếp đi hướng vách đá. Sau đó hắn liền gặp được một bộ hư ảo hùng vĩ trận pháp truyền tống. Hô, lần lượt từng thân ảnh rơi xuống phía dưới, thuần một sắc lục thoa thanh nón lá thép mặt, thấy Lục Nhiên tràn đầy cảm giác thành tựu. Môn chủ, thiếu chủ. Trong sương mù dày đặc, cả đám ngựa hướng phía vách đá nhi phương hướng cung kính thi lễ, khí thế ngập trời. Lục Nhiên trong lòng cái này mỹ ưu tốt tốt tốt, đều là của bổn tọa đại tướng nhà. Các vị vất vả, nhiệm vụ coi như thuận lợi. Lục Nhiên thân hướng biển cả, đầu lại là chuyển 180 độ, nhìn xem phía sau quỳ lạy một đám đại năng. Tiểu đội khả năng bại lộ, chúng ta không quá xác định, phải chăng có một đội nhân mã, một mực tại truy tung chúng ta? Đặng Ngọc Tương báo cáo.
A.
Lục Nhiên sắc mặt trầm xuống. Việc này hoàn toàn chính xác không thể tránh né. Mọi người tại tiên giới chiến trường bay phá thời gian càng dài, bại lộ phong hiểm lại càng lớn. Lại nghe Đặng Ngọc Tương giảng thuật một phen sau, Lục Nhiên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Các ngươi về trước bên trong vườn a. Vốn nghĩ trong khoảng thời gian này đến nay, Nhiên Môn lại có mấy người tấn thăng tiến cảnh, có thể thử kéo thứ hai chi đội ngũ. Nhưng bây giờ chạm vướng này theo Long Tiên Sinh. Môn chủ, ngày nữa chi nhai, chúng ta tâm sự. Chương 836, không phải lâu la, 1, chương 836, không phải lâu la, 1, nồng đậm trong sương ngủ, một gã thân hình cao lớn vỏ đen tiểu nữ, tay cầm thần binh ma hoàng búa, chậm chậm bay thấp thiên chi nhai. Kia một bộ bạch bào vốn nên lộ ra rất rộng lượng, nhưng ở trên người nàng hất lên, cũng có một loại rất vừa người cảm giác. Đúng vậy, cái kia chính là Lục Nhiên quần áo. Năm đó, hắn mang nàng đi tiếp thu tinh không cấp lúc, tương tự thân vì nàng chọn lựa cái này tinh xảo y phục, nàng cũng không trả lại trở về. Như thế xem ra, tinh không cấp cấp chủ cùng võ thiên đế phạm một cái ma bệnh. Xuyên cửa chủ đại nhân quần áo đều không trả. Môn chủ, thiên tước các đệ tử cho ta biết, nói ngài gọi ta. Thường ánh cung kính thi lễ, mở miệng nói. Lục Nhiên nhìn xem vỏ đen thiếu nữ, ánh mắt lại rơi vào nàng trong tay chiến phủ bên trên. Này bữa, từ ma hoàng nham chế tạo thành. Theo giá trị phương diện tới nói, xem như thần ma hệ thống hạng, xếp hạng đếm ngược cấp thấp chất liệu. Nhưng mà trôi này cấp thấp chiến phủ, đi theo chủ nhân gia nhập Nhiên Môn sau, nhận hết tầm bổ, bây giờ lắc mình biến hóa, hóa thành một cái thần binh. Ân, cũng là không thể đem công lao đều quy về nhân tố bên ngoài. Nhiên Môn trên dưới, đệ tử 3000, ai còn không có kiện binh khí? Vì cái gì tài liệu khác cao cấp binh khí không thể trở thành thần binh? Nói cho cùng, còn phải là thần binh chi chủ bồi dưỡng. Thường ánh hoàn toàn chính xác ghê gớm a. Khó trách nghiêm khắc Đặng Ngọc Tường, bắt mẹ Khương Như Ước, đều đúng tán thưởng có thừa, vẹn vẹn là một thanh này thần binh, liền đem Thường ánh cùng bình thường Nhiên Môn đệ tử phân chia ra. Khu khu. Một bên, Ngư Trường Sinh ho nhẹ một chút, tỉnh lại trong trầm tư Lục Nhiên. Thường ánh, nơi này không có người ngoài. Lục Nhiên vừa cười vừa nói. Thường ánh giữ im lặng, vẫn như cũng là một bộ túi đầu bộ dạng phục tùng bộ dáng. Lục Nhiên lại rất cố chấp, Thường thần côn, nơi này không có người ngoài. Thường ánh chép miệng, nhỏ giọng nói, đốt bảo. Ân. Lục Nhiên dễ chịu. Hắn cùng nhân gian cắt đứt quá lâu, mong muốn tìm về ngày xưa cảm giác, chỉ có thể dựa vào đã từng bạn học cũ. Đốt bảo gọi ta chuyện gì nha? Thường ánh hiếu kỳ nói. Tới, ta cho ngươi làm một cái sủng vật. Lục Nhiên vẫy vẫy tay. Ma Hoàng Chiến Phủ đã sớm nhắc nhở Thường ánh, vách đá không chỉ có Lục Nhiên, Ngư Trường Sinh, còn có một cái hình thể khổng lồ hồ ly. Thân thể ưu mỹ đến cực điểm, khéo léo ngồi xuống lấy, bảy đầu thật dài đôi cáo trải tại không trung, nhẹ nhàng lung lay. Thường ánh đứng dậy đi tới, âm thầm nghĩ ngợi Lục Nhiên dụng ý ngồi lên thử một chút. Lục Nhiên đề nghị. Nô. Thường ánh đi vào bạch hồ bên người, một tay rơi vào mềm mại da trồn bên trong. Đây là một cái hải cảnh đỉnh phong quỷ nguyệt hồ, thân dài chừng 7 mét, đôi dài cùng thân dài không kém bao nhiêu. Anh quỷ nguyệt hồ nhị thanh nhung lấy, rủ xuống một quả duyên dáng hồ thủ, dùng chóp mũi nhẹ nhàng đụng đụng vỏ đen thiếu nữ gương mặt. Chớ để ý. Thường ánh nhẹ nhàng nhảy lên, cười đi lên. Kỷ luật nghiêm minh, lo lắng chu toàn. Đây là năm đó cái kia hấp tấp cực chó. Lục Nhiên hợp thời mở miệng nói, nói là sủng vật, kỳ thực là chiến sủng. Ngươi muốn cùng nó thật tốt bồi dưỡng tình cảm, không được bao lâu, ngươi sẽ cùng nó cùng nhau đi hướng tiên giới chiến trường, là Nhiên Môn tiểu đội hộ giá hộ tống. Tiên giới chiến trường. Thường ánh vuốt ve ra chồn bàn tay có chút dừng lại. Bây giờ nàng đã tới hải cảnh tam đoạn, nếu là rời đi chân trời góc biển, trở về Thánh Linh Sơn đại lục lời nói, nàng chính là tuyệt đối vương giả. Cho dù là đối mặt những cái kia mạnh thần môn phái tông chủ, nàng cũng hoàn toàn không sợ hãi. Dù sao, Thường ánh làm được đúng nghĩa hữu cầu tất ứng. Rút thăm không dựa vào tỷ lệ, tinh khiết nội tình tuyển thủ, nhưng là đi hướng tiên giới chiến trường, có sợ hay không? Lục Nhiên đi vào bạch hồ chân bên cạnh, ngửa đầu cười nhìn lấy phía trên nho nhỏ nhân tộc. Thường ánh lắc đầu, không sợ, ta nghe đốt bảo. Lục Nhiên lại dễ chịu một tiếng này âm thanh đốt bảo quả thực là đem hắn gọi đẹp. Thường ánh sửa sang bị gió biển thổi loạn tóc ngắn, nói rằng, ngươi mong muốn quỷ nguyệt hồ phụ trợ ta, giúp ta cùng nhau dự báo nguy hiểm. Lục Nhiên gật đầu nói, tần thần tướng đã tấn cấp nhiều ngày, mấy ngày nữa, hắn cũng là thiên cảnh đại năng, ta sẽ vì chi tiểu đội này phối trí hảo nhân thủ. Ngươi cũng phải bắt gấp thời gian, mau chóng cùng cái này quỷ nguyệt hồ rèn luyện. Tộc này rất thông minh, ta cũng muốn cầu nó xem ngươi là chủ nhân, mặc cho ngươi thúc đẩy. Ừ, Thường ánh lập tức ứng với. Đi thôi. Thường ánh tiện tay một chiêu, thần binh búa vào tay, nàng lại không có trước tiên rời đi, mà là túi đầu mặt hướng Lục Nhiên phương vị, đốt bảo. Ân. Thiên giới chiến trường. Có linh khí a. Lục Nhiên trầm mặc một lát, hồi đáp, hắn hẳn là tại tầng thứ 3 phía trên. Thường ánh mấp máy môi. Tầng thứ 3. Nói cách khác, còn có tầng thứ nhất cùng đệ nhị trọng thiên. Đầu này đăng thiên chi lộ, đến cùng còn muốn đi bao lâu? Đều nói thời gian là chữa trị tất cả lương vương, thật là mỗi qua một ngày, trong nội tâm nàng hận không có chút nào giảm bớt, ngược lại càng lớn một phần. Chớ nóng đội, thần côn đại nhân. Lục Nhiên nhẹ giọng an ủi, chờ ngươi cùng Thạch Tố dung hợp về sau, ta liền sẽ để ngươi biết cái gì gọi là tiến bộ thần tốc. Ân. Thường ánh trọng trọng gật đầu. Cho đến ngày nay, nàng đối Lục Nhiên tất cả lời nói đều tin tưởng không nghi ngờ. Đối với Lục Nhiên đi sự tình, lại có hay không sẽ thành công, trong nội tâm nàng càng không có nửa điểm chất vấn. Dù là đối phương là thần minh. Lục Nhiên đưa mắt nhìn một người một hồ rời đi, lúc này mới quay người nhìn về phía Ngư Trường Sinh, vậy ta trước hết hồi thiên giới. Lần này cùng quân sư đại nhân thương lượng, Lục Nhiên minh xác hai điểm. Thứ nhất, không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, nhiên môn tiểu đội ở thiên giới chiến trường xông xáo, cướp bóc tài nguyên là phải làm sự tình. Một đám ngụy thần trưởng thành cấp bách. Thứ hai, thời gian quý giá. Tần Nghiên Chi, Bạch Nhạn hồi bọn người, còn cần chút thời gian đột phá tấn cấp, Lục Nhiên không nên chờ đợi ở đây. Thời điểm này, hắn có thể đem Phong Thiên Đế bồi dưỡng đến thiên cảnh đệ nhị trọng, cũng có thể cùng Âm Diễm tụ hợp, nhanh chóng một bước tìm được Vân Hải bộ hạ cũ. Chỉ cần tìm được hoàng phủ, đó chính là nhất thông mạch thông. Chương 836, không phải lâu la 2, chương 836, không phải lâu la 2, không chỉ có cái khác Vân Hải bộ hạ cũ trở về có hy vọng, Lục Nhiên cũng có thể căn cứ đối phương cung cấp tình báo, tìm được thích hợp ẩn cư chỗ, cho thống khoái ngựa thêm roi trưởng thành. Môn chủ, vất vả. Ngư Trường Sinh chắp tay thi lễ. Hắn biết rõ, pho tượng bên trong vườn, Hà Kỳ Phong còn tại cùng Võ Tăng Thạch Tố dung hợp, Lục Nhiên trạng thái cũng không tốt. Nhưng thời gian không đợi người. Lục Nhiên đã tại sơn giới chờ đợi 3-4 ngày, tại Đồ Phong Thạch Tố đình chỉ rung động, Phong Thiên Đế Thạch Tố ông tác hưởng ở giữa, Lục Nhiên đã nắm lấy cơ hội ngủ mở giấc. Hắn có thể tiếp tục chiến đấu. Giống nhau, trời đầy mây đen cũng trở về thần sơn mấy ngày, chậm thì sinh biến. Vất vả cái gì? Lục Nhiên cười cười, trong tay gọi ra một mặt cổ đồng kính, có thu hoạch, có mục tiêu, liền không khổ cực. Hô, một mặt kính chạm đất cường ngạnh xé rách không gian, mở ra tại thiên chi nhai bên trên. Cùng lúc đó, bệnh một thần sơn, một gã thất hồn lạc phách nữ tử, giống như một đầu chó chết, ngồi liệt tại một gốc cây vô khô hạng. Nàng tóc hai bù xù, không nhúc nhích, bảo trì cái tư thế này không biết bao lâu. Ngẫu nhiên có số lượng không nhiều nhân tộc đệ tử, nhìn thấy Âm Diễm bộ này thảm trạng, nội tâm còn sẽ có một tia chấn động. Thương hại cũng tốt, chế rêu cũng được. Bọn hắn biết được, Âm Diễm cách cái chết không xa. Đầu tiên là hại chết chính mình tình cảm chân thành, sau lại hoàn toàn không có tưởng niệm, liền tương tư kiếm đều bị người khiêu chiến chặt đứt. Loại người này, thật còn có sống tiếp suy nghĩ à? Ngay cả nàng dựa vào tà ma cây mặt ma, cũng không nhịn được bụng trộm bày phá, dùng cành khô cuốn lấy nữ tử thân thể. Muốn hay không đâm xuyên thân thể của nàng, hút khô sinh mệnh lực của nàng. Cây mặt ma rất là dãy rủa, thiên tính, không ngừng đôn đốc nó làm như vậy. Thật là tên này nhân tộc nữ tử, dù sao cũng là tà thần Âm Lệ Hổ đại nhân tín đồ ông nữ tử trong lòng bàn tay hộ phủ, đông nhiên khẽ run lên. Âm Diễm chống rồng ánh mắt, lặng yên khôi phục một tia thần thái. Một lát sau, nàng chậm rãi ngồi dậy. Giang giác. Giang giác cuốn ở trên người nàng cánh cô, nhao nhao băng liệt. Âm Diễm trắng bệnh bàn tay, phản phất như ngang ngược hồ trào, mạnh mẽ xé nát trên thân nhất là thô to cánh cô. Tê. Cây mặt ma bất mãn thét chói tai vang lên. Âm Diễm lung la lung lay bò dậy, chấn động rất xuống một thân cánh khô lá vụn, lại phù phù một tiếng quỳ xuống, tà thần ở trên. Quanh mình hoàn toàn yên tĩnh. Không người biết được cái này một bộ cái sắc không hồn muốn làm gì. Diễm, nguyện vì tà thần đại nhân cướp đoạt thánh linh khí, ra ngoài chém giết vô diện ngọc tôn. Giết, 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 giết. Thanh âm nữ nhân khàn giọng, ngôn ngữ thô lỗ, đặc biệt đơn giản dễ hiểu. Thanh âm của nàng không lớn, lại là chạy không thoát sơn quân đệ tử lỗ tai. Một bên Hoa Tưởng Vi từ đó, một gã yên lặng tính tọa nam tử âm thầm lắc đầu, hắn biết được, cái này nữ nhân điên chỉ sợ là muốn tìm cái chết. Lấy Âm Diễm trạng thái, khả năng thu thập quá nhiều năng lượng sao? Tỷ lệ lớn sẽ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Linh hồn ngược lại bị vô diện ngọc tôn cướp đi a, hết lần này tới lần khác, tà thần Âm Lệ Hổ hẳn là rất dính chiêu này. Sơn Quân còn tốt một chút, tâm trí không tính quá thấp, nhưng tà ma một mặt Âm Lệ Hổ, tàn nhẫn thu tính chiếm thượng phong, cửa đối diện hạ đệ tử quản lý, yêu cầu chờ một chút phương diện, đều rất đáng được thương thảo. Trong lúc suy tư, Sơn Quân nam đệ tử quả nhiên nhìn thấy, Âm Diễm hóa thành một sợi yêu phong, hướng phía ngoài núi bay đi. Thử, xuất sinh, quả nhiên chính là xuất sinh. Sơn Quân đệ tử mắng thầm Âm Lệ Hổ, cũng sẽ nhân tính bên trong còn sót lại một chút lòng trắc ẩn, đưa cho Âm Diễm, yên lặng tiễn biệt kia một sợi yêu phong. Hắn biết, mình đời này hẳn là không gặp được Âm Diễm. Ân, đây cũng xem như một loại giải thoát. Cứ như vậy kéo dài hơi tàn lấy, một mực gặp áp bách cùng ước hiếp, chẳng bằng chết thống khoái chút. Cũng tốt cùng Trịnh núi xanh sớm ngày đoàn tụ. Hô một sợi yêu phong phiêu nhà phiêu, bay khỏi thần sơn, lướt qua dưới núi các nơi chiến đoàn, xông ra vô diện ngọc tôn vòng đây, một đường hướng tây, tìm chết. Không, không tồn tại. Người bên ngoài cho là ta tâm đã chết, nói đã tiêu vừa vận tương phản. Ta gặp hắn thiếu chủ, gặp hắn sẽ thể sống chết bảo hộ người. Ta làm sao có thể tùy tiện chết đi? Ta muốn thay hắn đi đến con đường này. Hô không biết qua bao lâu, một tòa quy mô không nhỏ thạch phong bên trong, đột nhiên dâng lên trận trận yêu phong. Ân. Lục Nhiên thoáng quay đầu, dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía sau lưng. Yêu phong hóa thành một gã nữ tử áo đen, quỳ một chân trên đất, trắng bệch bàn tay chỉnh lên nửa viên hộ phủ. Môn chủ. Lục Nhiên xoay người lại, hai chỉ bóp, bắt được một đuôi đen nhánh xinh đẹp tinh xảo hồi sinh lý, nhẹ nhàng đặt lên trên lòng bàn tay của nàng, hoan nên trở về. Phúc. Hồi sinh lý vỡ bụng ra, vô cùng vô tận sinh mệnh lực theo nữ tử lòng bàn tay tràn vào nàng thể nội. Âm Diễm sắc mặt kinh ngạc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía áo tơi thanh niên, nhưng là vụ hải rất dày, che mất đỉnh đầu của nàng, nàng một đôi hổ đồng cũng nhìn không thấu mê vụ. Âm Diễm làm ra một cái bất kính tiến hành, không chờ thanh niên cho phép, liền chủ động đứng dậy, ngơ ngác nhìn hắn. Thiên Dê tín đồ, sao là mặc lý tà pháp? Là, trước đó cùng hắn lúc chiến đấu, hắn bày ra kỹ pháp cũng không đúng sức lực. Lục Nhiên thu hồi trong lòng bàn tay nàng bên trong hộ phủ, lần này ngươi biểu hiện được rất tốt. Âm Diễm không có trả lời, bởi vì nàng nhìn thấy áo tơi thanh niên đưa tay bóp, lại bắt được một đôi xinh đẹp tinh xảo cá chép nhỏ. Ba lắc đầu vẫy đuôi tiểu gia hỏa, không còn là đen nhánh hồi sinh lý, mà là vàng nóng ánh trường sinh lý. Buồn buồn thanh âm đàm thoại, theo thanh niên huyết tinh sau mặt nạ chuyển đến, trời đầy mây đen còn nhớ rõ, ta từng đã nói với ngươi, giết một cái không lỗ, giết hai cái tinh kiếm. Âm Diễm kinh ngạc nhìn nhẹ gật đầu. Lục Nhiên cười cười, đem kim sắc nhỏ long lý đặt ở trên lòng bàn tay của nàng. Phúc. Kinh khủng lượng cấp sinh mệnh lực tràn vào thể nội, nữ tử bệnh trạng trắng bệnh dung nhan, dần dần hiện ra một vẻ khỏe mạnh hùng luận. Hồi sinh. Sau đó trường sinh. Lục Nhiên thanh âm trầm thấp, ta chỉ, cũng không phải thần ma lâu la. Âm Diễm liếm liếm không còn đôi môi khô khốc, một trái tim nhẹ nhàng run rẩy. Trong tầm mắt áo tơi thanh niên, ánh mắt chăm chú, mỗi chữ mỗi câu, mà là chỉ thần ma. Chương 837, Vân Hải Bộ Hạ Cũ. Chương 837, Vân Hải Bộ Hạ Cũ. Chuyến này xuôi nam đường đi, hữu kinh vô hiểm. Âm Diễm hậu biết sau cảm giác, thế mới biết hiểu chính mình đi theo thanh niên, đến cùng là như thế nào kinh khủng tồn tại. Đối với đa số thần ma lâu la mà nói, vô diện ngọc tôn cơ hồ là không thể chiến thắng. Giống Âm Diễm dạng này nhị đẳng tà thần âm lệ hổ đệ tử, hoàn toàn chính xác có thể chiến thắng ngoại địch, nhưng muốn có phần tốn nhiều sức lực, lại hơi không cẩn thận, chính là mệnh tăng ngã xuống kết cục. Nói cho cùng, ở thiên giới trên chiến trường, có thể chiến thắng ngoại địch thần ma thế lực, chung quy là số ít. Nhưng là Lục Nhiên hai đao, nhiều nhất ba đao, vô diện ngọc tôn liền sẽ vỡ vụn, trừ khử ở giữa thiên địa. Tinh chuẩn tàn nhẫn, bén nhọn để cho người ta sợ hãi. Mỗi khi Âm Diễm cho rằng chính mình hiểu rõ Lục Nhiên cường đại lúc, hắn kiểu gì cũng sẽ dùng gọn gàng mà linh hoạt sát phạt, nhiều lần đột phá nàng nhận biết. Một đao, một kiếm, một người, không có hoa bên trong hồ trạm canh gác kỹ pháp, chỉ có thuần túy giết chóc. Âm Diễm dần dần biết được người trong lòng của mình vì sao đối vị kia Vân Hải Tông tông chủ như vậy kính ngưỡng. Nàng chưa thể may mắn tận mắt nhìn đến Tiểu Điện Quân vô thượng phong thái, nhưng ở Kiều Tông chủ nhi tử trên thân, Âm Diễm dường như gặp được thần minh cái bóng, một vị quật khởi tân thần, chấp trưởng sát phạt nhân thần hết lần này tới lần khác. Cái này một tôn sát thần cũng không hung hãn, ngược lại có chút ân, tính tình ôn hòa. Đúng vậy, hắn cường ngạnh chưa từng thể hiện tại trong lời nói, không biểu hiện tại đối thuộc hạ trên thái độ, mà là hiện ra ở đối với địch nhân sáng lên đồ đao bên trên. Âm Diễm cũng có chút hoảng hốt, nàng tôn kính tà thần âm lệ hổ nhiều năm, biết rõ gần đua như gần cọp đạo lý, từ lâu quen thuộc cốt đủ, quen thuộc yên lặng chịu đựng. Nhưng ở tân chủ nơi này, nàng cảm nhận được tôn trọng, thậm chí là quan tâm chiếu cố. Làm nô nhiều năm như vậy, Âm Diễm đã quên chính mình là người. Mà theo cùng áo tơi thanh niên cùng nhau xuôi nam, không ngừng tiếp xúc ở giữa, tân chủ đưa nàng bể nát nhân cách, bị giẫm đạp tự tôn, một chút xíu nhặt lên, còn đưa nàng. Âm Diễm trong đầu toát ra một cái ý nghĩ, từ nơi sâu xa, núi xanh phù hộ. Kia một thanh tương tư kiếm, là nàng đối tình cảm chân thành sinh tử không đổi chứng kiến, cũng là núi xanh qua đời về sau, lưu cho nàng sau cùng hộ ấm. Dẫn lĩnh nàng, tìm được dạng này một vị lãnh tụ. Một cái muốn dẫn nàng độ thần thanh niên. Một cái nói đợi đến lúc thời cơ chín muồi, sẽ đem tà tố âm lệ hộ tặng cho nàng, đưa nàng nắm nâng nhập thần điện thanh niên Lục Nhiên hoàn toàn chính xác hứa cho Âm Diễm một tôn tà tố. Bất quá, theo Long Tiên Sinh lời khuyên còn quanh quẩn bên hai, cho nên Lục Nhiên cũng không tính đem thần tố Sơn Quân cho Âm Diễm. Sơn Quân một phái, cảm giác nhanh chóng mẫn, lực lượng không gì không giỏi. Cái này một tôn thạch tố, đầy đủ Lục Nhiên bảo đảm chính mình hạch tâm chiến đấu hệ thống vững chắc. So sánh dưới, âm lệ hổ nhất tộc chỉ có cảm giác. Nó dùng một đôi hổ cánh cùng hóa phong chi pháp thay thế nhanh chóng mẫn tăng phúc, dùng sắc bén hổ trảo thay thế lực lượng tăng phúc. Nghĩ đến, thần ma phân ra thời điểm, song phương cũng là đoạt cái đầu phá máu chảy, mới tạo thành hiện nay cách cục. Hô một tòa lớn như vậy thạch phong bên trên, chợt có một hồi yêu phong đánh tới. Một gã nữ tử áo đen tại áo tơi thanh niên phía sau chắp vá thành hình, môn chủ, chiến trường này quy mô không nhỏ, cường độ cực cao cũng quá mức hỗn loạn, thuộc hạ không đề nghị ngài độc thủ. Âm Diễm có lòng nhường Lục Nhiên triệt thoái phía sau, nhưng nàng cùng hổ làm bạn quán tính còn tại, cũng không dám phát biểu loại này bất kính ngôn luận. Ân. Lục Nhiên đứng tại thạch phong sau, nhìn phương xa bầu trời. Thiên giới bầu trời vĩnh viễn co vân hải bao phủ, một mảnh sáng mai. Mà ở chỗ này, vân hải lại bị nhuộm thành màu tím sậm, trong đó dòng điện uốn lượn bỏ, tinh mịn bệnh thành lôi điện lưới lớn, kinh dị doan người. Dòng điện tràn ngập tầng mây bên trong, vô số lôi điểu hướng phía dưới lao xuống, đối với địch nhân điên cuồng công kích. Có khác từng cây quy cách kinh khủng phương thiên hỏa kích cấp tốc đâm xuống. Thiên hai đồng dạng cảnh tượng, đủ để cho bất luận kẻ nào kinh hoàng khiếp sợ. Trước đó tại biển hoa thần sơn bên kia, Lục Nhiên gặp qua dạ mị nhất tộc gánh chịu lấy gió bấc lâu la, thỏa thích huy sái phong nhận. Mà ở chỗ này, Lục Nhiên gặp được từng cái lôi điện chim đại bàng, trên thân gánh chịu lấy đông đỉnh lâu la, trắng trận triệu hoán lôi đỉnh chiến kích. Càng khiến người ta kinh hãi chính là nồng đậm tử vân phía dưới, tinh mịn xét bên trong, từng cái vô diện ngọc tôn vẫn tại đại sát tứ phương. Bọn này đá bạch ngọc điêu mạnh đến mức làm cho người giận sôi. Lôi điện lại sẽ không để cho thân thể của các nàng tê dại, là bởi vì thân thể của nàng là ngọc thạch chế phẩm a. Xét tinh mịn, lôi điệu thành đàn, vô diện ngọc tôn ở trong đó tùy ý rong chơi, điên cuồng đuổi giết lấy tử đỉnh ma bằng, chiến tổn không thể tránh né, nhưng các nàng tựa hồ chính là chạy theo đồng quy vu tận tới. Thật không biết nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Trước đó tại biển hoa thần sơn bên kia, dạ mị gió bấc lâu la dốc hết toàn lực sau, vô diện ngọc tôn rất lý trí tối lui, cũng không có ham chiến. Thật là nơi này cũng chính là bởi vì này, Lục Nhiên thông qua một đôi vong giới chi đồng, gặp được rất nhiều vong hồn. Ngon miệng vong hồn. Phong Thiên Đế bước vào thiên cảnh đệ nhị trọng thời cơ, chính là chỗ này a. Xem ra, chúng ta rất tiếp cận lôi đỉnh thần sơn. Lục Nhiên nhẹ giọng lấy. Hẳn là. Âm Diễm đứng tại Lục Nhiên sau lưng, cảnh giác quan sát phía sau mở cho ta cái huyệt động. Lục Nhiên nhẹ nhàng dậm chân. Là. Âm Diễm không nói hai lời, túi người lấy tay, đôi bàn tay nếu như hung hành hổ trảo, mạnh mẽ xé rách ngọn núi, cả người rơi vào trong đó. Không cần một lát, dưới chân liền truyền đến Âm Diễm báo cáo âm thanh, môn chủ, mời. Lục Nhiên thật sâu nhìn một cái phương xa thiên không chiến trường, lùi lại một bước, rơi vào bên trong đường hầm, vững vàng rơi vào vụ hải bên trong, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi đi một vòng.
Môn chủ.
Âm Diễm trong lòng căng thẳng, lời mới vừa ra miệng, liền bị thanh niên một tay đặt tại trên bờ vai. Lục Nhiên nhìn xem nàng đen như mực đồng tử, trên mặt nở một nụ cười. Lần đầu gặp lúc, ánh mắt của nàng còn tràn đầy âm tàn, trong lồng ngực lệ khí căn bản đè nén không được. Bây giờ, nàng lại nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, mang theo lo lắng mơ hồ.
Không tệ,
đây mới là một gã chiến hữu vốn có thái độ. Âm Diễm bỗng nhiên đôi mắt ngưng tụ, chỉ thấy thanh niên trước mắt đột ngột biến mất, nhưng mà đặt tại bả vai nàng bên trên tay, thật đúng là cắt tồn tại. Hơn 10 ngày qua này, Lục Nhiên cũng chỉ tại trùng phùng thời điểm, đưa cho nàng một đen một vàng hai cái cá chép nhỏ, sau đó cũng không lại thi triển cái khác kỹ pháp. Đột nhiên xuất hiện ẩn thân phương pháp, quả thực nhường Âm Diễm đội vàng không kịp chuẩn bị. Cảnh giới, tùy thời khai thông, chờ ta ở đây. Lời nói rơi xuống, nửa khối hổ phù bay xuống lòng bàn tay của nàng. Âm Diễm ý thức được Lục Nhiên rời đi, căn bản không có tiến lên đường đi, tuyệt đối là thuấn di đi. Cái này một tôn nhân thần, nắm giữ tất cả thần pháp tà pháp sao?
Là, lúc trước hắn nói qua, muốn cho nàng âm lệ hộ tà tố,
cho nên chính mình đi theo tân chủ, là áp đảo chúng thần phía trên tồn tại a.
Cùng một thời gian, Lục Nhiên xuất hiện ở trên không trung, mở to một đôi vòng giới chi đồng, quyết định một cái biên giới chiến trường ngọc tôn vong hồn, một mình lấp lóe mà đi.
Ân.
Vô diện ngọc tôn vong hồn còn tại quan sát chiến trường, đột nhiên đã nhận ra một cỗ hấp lực. Vong hồn quay đầu nhìn lại, lại là cái gì đều nhìn không thấy. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ sau, nàng đã tiến vào một mảnh sương mù mông lung pho tượng bên trong vườn, bị một tôn to lớn nữ thần tố nắm ở trong lòng bàn tay, dung nhập thạch tố bên trong.
Cái này Lục Nhiên, cái này vong hồn năng lượng.
Hà Kỳ Phong kinh ngạc.
Từ khi đi theo Lục Nhiên tiến vào thiên giới chiến trường, nàng liền không ngừng bị ném uy, mà vừa mới hấp thu đến năng lượng, vừa xa quá ngày xưa từ bên trong, Lục Nhiên đưa tới bất kỳ một cái vong hồn.
Xuyệt.
Lục Nhiên đứng lơ lửng trên không, sắc mặt nghiêm trọng. Cho dù là thân ở biên giới chiến trường, hắn vẫn tại né tránh lấy không trung xét.
Lục Nhiên cũng hoàn toàn minh bạch, không ai bị nổi Đông đỉnh tử đỉnh ma bằng lâu la, vì sao chiến tổn nghiêm trọng như vậy?
Tà ma tử đỉnh ma bằng chuyển vận tà pháp, phần lớn là phạm vi kỹ, lại là không phân địch ta cái chủng loại kia.
Tộc này cũng không có phòng ngự phương pháp, cũng không có đối kháng lôi điện bản lĩnh.
Đến mức tương đối một bộ phận tử đỉnh ma bằng, là bị quân đội bạn lôi điện dốc thịt cọ tới, tiến tới hành động bị ngăn trở, bị vô diện ngọc tôn tàn nhận thu hoạch.
Cùng gió bấc giả mị lâu la khác biệt, Đông đỉnh tử đỉnh ma bằng lâu la căn bản cũng không thích hợp đại quy mô binh đoàn tác chiến.
Đã như vậy, như thế quy mô chiến trường, đến cùng là như thế nào phát triển mà thành?
Thần minh lâu la không lùi, là bởi vì bảo hộ thần sơn.
Vô diện ngọc tôn không lùi, là bởi vì có cơ hội để lợi dụng được.
Lục Nhiên âm thầm suy đoán, tiếp tục tại chiến trường biên giới xuyên thẳng qua, vụ trộm cướp đoạt vong hồn. Hắn cũng là có thể không sợ lôi điện, nhưng có một cái tiền đề, chân đạp đại địa.
Bây giờ chiến trường ở trên bầu trời, vong hồn cũng đều tung bay ở không trung, Lục Nhiên chỉ có thể nhiều lần cẩn thận.
Ta đi.
Lục Nhiên càng là quái phá, thì càng kinh hãi.
Chiến trường, xa so với hắn tưởng tượng phải lớn hơn nhiều.
Lục Nhiên là từ hướng tây bắc tới, mà theo hắn không ngừng xuyên thẳng qua, cuốn trận tiến lên, hắn gặp được ở vào phương đông chân chính chiến trường.
Xa xa phương đông, còn không ngừng có vô diện ngọc tôn nhất tộc đánh tới.
Từ sát lôi vân bao phủ thần sơn khu vực, cũng không ngừng có thần ma lâu la bay ra ngoài, gia nhập chiến trường.
Lục Nhiên thị lực tốt bao nhiêu?
Vừa vặn chỗ biên giới chiến trường, hắn càng nhìn không rõ lắm thần sơn hình dạng, đủ để thấy chiến trường bao trùm khu vực rộng.
Không hề nghi ngờ, đây chính là một trận đại quy mô chiến tranh.
Từ ngực, Lục Nhiên hầu kết đống núc ních qua một cái.
Đối với hắn mà nói, đây chính là một trận thao thiết thịnh yến.
Ông,
Đông Dương, Lục Nhiên lại nào ông tác hưởng, pho tượng bên trong vườn phong tiên đế thạch tố rung động ra.
Tốt.
Lục Nhiên lúc này hướng về sau lấp lóe, dự định làm một phen điều chỉnh. Đột nhiên, một vệt điện quang ánh vào hắn tầm mắt.
Mặt đất đơn vị,
cũng là hiếm lạ.
Bởi vì chiến tranh song phương cũng bay trên không trung, tại mặt đất vụ hải bên trong tiến lên sinh linh, liền vô cùng thu hút sự chú ý của người khác.
Kia là nhân tộc tín đồ a.
Lục Nhiên trong lòng hơi động, đi theo cái kia đạo tật quang lực ảnh, thân ảnh lấp lóe ra.
Cho đến một màn kia tử sắc địa quang, vây quanh một cái tầng trời thấp phi hành vô diện ngọc tôn sau lưng, thân ảnh rốt cục có chỗ dừng lại.
Đó là một nam tử trung niên.
Còn không đợi Lục Nhiên tinh tế quan sát, đối phương dừng gấp chạy, một thân dòng điện tràn ngập, lại vây quanh vô diện ngọc tôn chuyển nửa vòng.
Lục Nhiên meo cặp mắt lại, rốt cục thấy rõ đối phương hình dạng.
Này nam tử nhìn như 40-50 tuổi, ngày thường tướng mạo đường đường, kiếm mi lãng ngục,
thần sắc trang nghiêm trên mặt, giữ lại sợi râu, rất có cổ nhân di phong.
Hắn người mặc một bộ màu tím sẫm áo bào, trên đó có khảm kim sắc mảnh che tay, đầu đội buộc tóc kim quan,
hiển thị rõ tôn quý uy nghi.
Càng làm người khác chú ý là hắn cũng không tay cầm phương thiên hỏa kích, mà là cầm một thanh tử điện quấn quanh trường kiếm. Lục Nhiên con người có hơi hơi co lại.
Hình tượng này, cái này trang phục,
mấu chốt là không cần phương thiên hỏa kích, mà là dùng tử điện trường kiếm.
Vân Hải bộ hạ cũ hoàng phủ.
Chương 838, theo gió chương 838, theo gió này nam tử, cùng xấu nô miêu tả không có sai biệt, nhất định là chính là vị kia hoàng phủ thiên sinh.
Càng xem, Lục Nhiên trong lòng thì càng kích động.
Nên đi tới nhận nhau a.
Chiến trường vô cùng hỗn loạn, hoàng phủ chỗ khu vực lại là rời xa thần sơn ân.
Lục Nhiên chưa hạ quyết định, chỉ thấy hoàng phủ đã xuyên thẳng qua ra, giống như một đạo tử sắc dòng điện, vây quanh vô diện ngọc tôn quấn quanh vô số vòng.
Trong chớp mắt, vô diện ngọc tôn liền bị chém xuống non nửa mặt thân thể.
Giang giác.
Không chọn bện ngọc tôn ầm vang vỡ vụn, Lục Nhiên cũng lại lần nữa gặp được hoàng phủ hình dáng.
Chỉ thấy hắn từ trong ngực móc ra mấy khối phương phương chính chính ngọc bài, bọn chúng có là thực thể, có hiện lên hư ảo trạng, đều có lớn chừng bàn tay.
Hoàng phủ cầm kiếm thoáng bay lên, bưng lấy một đống ngọc bài, mò về vô diện ngọc tôn tử vong phương vị. cựu đẳng tà ma hồn ngọc. Đây là cựu đẳng thần minh màu ngọc mặt đối lập, thực lực tổng hợp yếu đến đáng thương, tại Thánh Linh Sơn giới bên trong, thậm chí đều không có cái này một tà ma đại bản doanh. Bất quá tại tà ma hồn ngọc tà pháp liệt biểu bên trong, có một hạng công năng tính cực mạnh cùng tên kỹ pháp, hồn ngọc. Phương pháp này có thể cầm tù sinh linh vong hồn. Từ chốc lát sau, Hoàng phủ lại lần nữa hóa thành một đạo tử sắc dòng điện, cả người trực tiếp hướng Thần Sơn phương hướng mà tới. Tiêu sái dị thường. Khá lắm, Lục Nhiên nhếch miệng. Thần Minh Đông Đỉnh đứng hàng thứ hai, Hoàng phủ tự nhiên là nhị đẳng thần minh đệ tử. Có thể hắn cho Lục Nhiên mang tới đánh bảo thị giác, tuyệt đối thắng qua đã từng nhất đẳng tà thần đệ tử Diêm Sửu. Đây cũng quá nhanh hơn a. Truyền vận cũng là tương đối khả quan. Bất quá, Vô Diện Ngọc Tôn lực phòng ngự dù sao còn tại đó, nàng có thể ở rất ngắn thời gian bên trong bị tháo xuống non nửa mặt thân thể, tất nhiên là Hoàng phủ nhiều lần đả kích kết quả. Nói cách khác, vừa mới Hoàng phủ vây quanh địch nhân chuyển vô số vòng, cũng tất nhiên chém xuống vô số kiếm. Người này coi là Vân Hải Tông chiến lược trần nhà a. Lục Nhiên âm thầm nghĩ, nếu là có thể đem người này chiêu nhập dưới trướng, an bài đối phương dẫn đầu một chi nhiên môn tiểu đội, vậy mình phải có nhiều yên tâm. Lục Nhiên đưa mắt nhìn tự sắc điện mang trở về Thần Sơn, tự nhiên không dám đuổi theo. Lúc này chiến tranh đang đứng ở gay cấn giai đoạn, nếu để cho trời đầy mây đem vào núi đi tìm, rất có thể ở trên đường tao ngộ ngoài ý muốn. Nàng đích xác có thể hóa thành yêu phong, miễn dịch vật lý chuyển vận, nhưng là phô thiên cái địa bạo tạc lôi điểu, có thể đưa nàng nổ hồn phi phách tán. Đợi chút đi, chờ tình hình chiến đấu hòa hoãn một chút, lại phái Âm Diễm đi. Lục Nhiên mở to một đôi vong giới chi đồng, tìm kiếm mà chết hồn, thân ảnh lại lần nữa lấp lóe ra. Như thế thao thiết thỉnh yến, tất nhiên là tương đối khó được, hắn từng phút từng giây đều không muốn lãng phí. Bên này Lục Nhiên cố gắng lớn mạnh bản thân, mà chạy về phía Thần Sơn Hoàng phủ, trải qua ngàn tân vạn hiểm, rốt cục một đầu đâm vào ngọn núi trong độc quật. Đông một tiếng vang trầm, Hoàng phủ trùng điệp đâm vào trên vách đá, quỷ dị chính là, nhìn như bình thường chất liệu vách núi, vậy mà không có vỡ nứt vết tích. Ha ha, Hoàng phủ từng ngụm thở hổn hển, trở về đại bản doanh hắn, không có bên ngoài biểu hiện được như vậy thành thạo điêu luyện. Hắn nâng lên cánh tay trái, nhìn hướng tay của mình khuỷu tay chỗ, tìm kiếm một lát, cũng không nhìn thấy quần áo có ngọc thạch hóa dấu hiệu. Y phục lại thế nào xinh đẹp tinh xảo, cũng bất quá là vật ngoài thân. Chân chính để cho người ta lo lắng là y phục dưới da thịt. Một khi bị ngọc thạch ô nhiễm, vậy cũng chỉ có thể cắt thịt, tránh cho thương thế tiến một bước chuyển biến xấu. Ông ấy khối ngọc bài tự mình bay ra, giam chặt lấy vách đá, phóng xuất ra trong đó vong hồn. Vong hồn vừa mới trùng hoạch tự do, lại dung nhập trong lòng núi, biến mất không thấy hình bóng. Hoàng phủ trầm mặc, quay đầu hướng ngoài động nhìn lại. Tử sắc lôi vân vẫn như cũ bao phủ thiên địa, thần ma lâu la cùng Vô Diện Ngọc Tôn còn tại chém giết, trận này đại chiến đã kéo dài mấy ngày lâu, căn bản không thấy song phương có dừng lại manh mối. Ai, Hoàng phủ trong lòng thật sâu thở dài. Cuộc sống như vậy, lúc nào thời điểm là cái đầu tiên giới chiến hỏa, vĩnh vô chỉ cảnh. Nguyên bản, thần ma trận doanh là có giúp đỡ, Hoàng phủ không dám nói bừa, Vân Hải Tông sẽ có cỡ nào lớn thành tích. Tối thiểu đã từng huy hoàng Vân Hải Tông, là có khả năng nhất cải biến chiến trường cách cục tân sinh lực lượng. Thế yếu có thể một chút xíu thay đổi, thắng thế cũng có thể một chút xíu tích lũy. Nhưng mà cái này một người tộc thế lực, cũng là bị nội bộ kêu rừng, bị đầy trời thần ma mạnh mẽ đánh tan. Thần ma trận doanh có chút thế yếu, không quan trọng. Chiến trường lâm vào rằng có thức khổ chiến, thần ma khó cầu thủ thắng phương pháp, cũng không quan trọng. Không có Vân Hải Tông, rất trọng yếu. 3. Hoàng phủ đột nhiên đưa tay, che tại bên mặt. Từng khối ngọc bài rơi vào lòng bàn tay của hắn, nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, cái này chỉ sợ sẽ là từng nhát cái tát. Tiếp tục. Ngắn gọn hai chữ mệnh lệnh, uy nghiêm tràn đầy, chút vào Hoàng phủ não hải. Không có động viên, không có chân an, thậm chí đều không cho người nghỉ ngơi, thì càng đừng đề cập cái gì ban thưởng. Nhân tộc tín đồ quân thể, nói dễ nghe một chút gọi đệ tử, kỳ thực chính là đê tiện nô lệ. Là Đông Đình đại nhân. Hoàng phủ quy quy củ củ quỳ rạp xuống đất, không dám có chút bất kính, cho đến đầu của hắn trùng điệp dập đầu trên đất, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy cô đơn. Hắn không biết rõ, cuộc sống như vậy, chính mình còn có thể kiên trì bao lâu. Hắn thậm chí đã không làm rõ ràng được, chính mình vì cái gì mà kiên trì. Chờ một cái hư vô mở mịt người sao? Nàng con sống a, coi như còn sống, cũng bị giày vò đến không ra bộ dáng đi. Hay là chính mình nên bảo trì huyễn tưởng, nghĩ đến một ngày kia có thể đột phá gông xiềng, tấn cấp thiên cảnh đệ tam trọng. Sau đó thử cải biến một chút tình trạng. Thật là, từ khi nhân tộc ra một cái tiểu huyện quân về sau, thần ma hẳn là liền ở trong tối bên trong động tay động chân á đã bao nhiêu năm. Tương tòa thần sơn phía trên, cái này đến cái khác nhân tộc tín đồ, nơi nào còn có tiến thêm một bước người. Sau phi thăng thiên giới người, thực lực cảnh giới vĩnh viễn ổn định ở thiên cảnh đệ nhất trọng, mà như chính mình dạng này, người cũ cũng vĩnh viễn dừng ở thiên cảnh đệ nhị trọng, cũng đã không thể tinh tiến nửa phần. Lui một bước giảng, coi như mình thật đột phá gông cùm xiềng xích nhân tộc tấn cấp quá trình, lại là như thế dài rằng dặc, chính mình khả năng thuận lợi tấn cấp à? Tiêu tông chủ làm cái thứ nhất làm liều đầu tiên người, bây giờ thần ma đều biết thiên cảnh đệ tam trọng nhân tộc có như thế nào tính uy hiếp, bọn chúng làm sao có thể bỏ mặc chính mình tấn cấp? Quy đủ chưa? Uy nghiêm thanh âm đàm thoại lại lần nữa khắc sâu vào não hải. Hoàng phủ trong lòng giật mình, hắn vội vàng đứng dậy, cả người giống như một đạo tử sắc điện mang, cực tốc rời đi ngọn núi lộ quật. Giết địch, câu hồn, về núi, dâng hiến cho thần minh. Lại giết địch, lại câu hồn, lại lần nữa về núi bổng cho thần minh. Tiên giới chiến trường không có ngày đêm giao thế. Hoàng phủ không biết rõ thời gian qua bao lâu, hắn chỉ là máy móc thức hoàn thành nhiệm vụ, cái gọi là sống tiếp động lực, dường như cũng không phải là trong lòng còn có huyết tưởng, hoặc là lý tưởng gì cùng kiên trì. Dường như, hắn cũng chỉ là làm một người, bản năng mong muốn sinh tồn được. Bản năng mong muốn tại lần lượt chiến đấu bên trong, còn sống sót trận này kinh thiên động địa đại chiến, đến cùng vẫn là nên đón hồi cuối. Phương Đông bay tới vô diện ngọc tôn, số lượng kịch liệt giảm bớt, hoàng phủ vẫn tại thu thập vong hồn, thậm chí lại bị phái ra ngoài truy sát vô diện ngọc tôn nhất tộc. Truy sát, tình huống như vậy rất hiếm thấy. Hoàng phủ đóng giữ Lôi đỉnh Thần Sơn nhiều năm như vậy, mỗi lần đại chiến qua đi, Thần Sơn một phương nhiều ít đều sẽ có chỉnh đốn thời điểm. Nhưng lần này, Đông đỉnh đại nhân giống như thật nổi giận. Hoàng phủ cùng thần minh giao lưu cũng không nhiều, nhưng theo chỉ có đôi câu vài lời bên trong, hắn mơ hồ có thể đoán ra được, Đông đỉnh đại nhân bị thiệt lớn, bị đoạt đi rất nhiều bản nguyên chi khí. Dù sao, có thể khiến cho thần minh như thế tức giận, cũng chỉ có cái này một nguyên nhân. Nhìn như vậy đến, lần này đại chiến, vô diện ngọc tôn nhất tộc lẽ gian nên là kiếm được đầy bồn đầy bát, cho nên bọn họ mới thấy tốt thì lấy, sợ dẫn tới cái khác thần sơn thế lực vây công a. Hoàng phủ gia nhập truy kích đội ngũ, đối với vô diện ngọc tôn nhất tộc đuổi đánh tới cùng, giết ra ngoài thật xa, cho đến đối diện đối đầu chạy đến trợ giúp vô diện ngọc tôn đại bộ đội, lúc này mới hậm hực bỏ qua. Nương tựa theo ưu thế tốc độ, Lôi đỉnh thần sơn một phương chạy về, kéo dài không dứt chiến hỏa, rốt cục có chỗ ngừng. Hoàng phủ lại là không nghĩ tới, lần này binh bại về núi, hắn lại ngoài ý muốn gặp được một cái người quen. Cũng là không tính quá quen, nhưng là nữ tử này, là ngày xưa chiến hưu ái thê. Quên kia là bao nhiêu năm trước, làm hoàng phủ phát giác được tình huống tu luyện không đúng, lên cao con đường dường như bị phong kín sau, liền từng đi thăm quần sơn. Hắn là đang tìm kiếm ngày xưa chiến hữu, cũng là nghĩ nhìn xem các lớn bên trên thần sơn nhân tộc tín đồ, phải chăng còn có lại tấn cấp người. Hiện thực tàn khốc, cho hắn ngâm một chậu lại một chậu nước lạnh. Cũng may ngày xưa bạn cũ Trung Phùng, lần lượt ấm áp trái tim của hắn. Âm diễm, mọc đầy tử sắc hoa lan thảo Lôi đình bên trên thần sơn, hoàng phủ nhìn xem hoa cái khác nữ tử áo đen, không quá xác định chính mình xưng hô có chính xác không. Âm diễm nhìn xem người mặc áo bào tím nam tử, nhàn nhạt mở miệng, còn sống đâu? Làm sao ngươi tới cái này núi xanh bỗng nhiên nhìn thấy cố nhân? Hoàng phủ hoàn toàn chính xác có chút trở tay không kịp, thật là chiến hữu danh tự vừa nói ra, hắn liền dừng lại. Thần sơn khu vực bên trong cũng không thích hợp đàm luận Vân Hải bộ hạ cũ. Huống chi lúc này Đông đình đại nhân chính vào lên cơn giận dữ thời điểm, lại là không muốn, Âm Diễm không cố kỵ gì, trực tiếp mở miệng nói, chết. Gắt gao. Núi xanh hắn hoàng phủ kinh ngạc nhìn Âm Diễm, thành thủ cổ trọng như hắn, lại cũng tại thời khắc này loạn tâm thần, đã sớm chết. Âm Diễm thuận miệng nói, ánh mắt tan rã, nhìn xem một bên lớn như vậy tử sắc hoa lan thảo, nó có như tiểu lưỡi kiếm sắc bén cây cỏ, thon dài mà sắc bén. Nhân tộc sâu kiến đau thương, cũng không thể nhường tà ma tử đỉnh lan dâng lên mảy may lòng chắc ẩn. Ngược lại kia từng mảnh cây cỏ lung lay, tràn ngập ra từng đầu đốn lượn quanh co tử sắc dòng điện, chói lọi chăn phóng. Rất là trướng mắt. Hoàng phủ yên lặng cúi đầu, đáy mắt chỗ sâu, lướt qua một vệt bi thương. Mất đi một cái. Ngày xưa bên trong kể vai chiến đấu, vào sinh ra tử cố nhân, lại không một cái. Có lẽ, cố nhân đã ít đi rất nhiều, chỉ là chính mình một mực bị vây ở Lôi đỉnh thần sơn, không biết rõ mà thôi. Thiên giới chiến trường, chính là không bao giờ thiếu sinh ly tử biệt. Cuối cùng sẽ có một ngày, Vân Hải Tông tất cả vết tích đều sẽ bị xóa đi, ai những cái kia đã từng giấu trong lòng lý tưởng, không tiếc máu chảy đầu rơi người, cuối cùng sẽ theo gió mà qua. Sẽ không có người nhớ kỹ tên của bọn hắn, sẽ không có người tế điện, thậm chí không người biết được bọn hắn từng tới. Cầu chút nguyện phiếu. Chương 839, luân xuất pháp thủy. 1. Chương 839, luân xuất pháp thủy. 1. Hô gió nhẹ lướt qua, gợi lên lấy hoàng phủ áo bào màu tím. Dường như cũng sẽ sống ở nội tâm của hắn chỗ sâu người, thổi đi thật xa địa phương. Hoàng phủ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua Lôi Vân tràn ngập bầu trời, đáy mắt chỗ sâu đau thương, cuối cùng hóa thành có chút phiếm hồng hốc mắt. Hoàng phủ vốn cho rằng mình đã chết lặng, nhưng mà cái này nhìn như bình thường cơn gió thổi qua, lại thổi lên trong lòng của hắn gợn sóng, bên tai lại vang lên ngày xưa chiến hữu từng hát qua ca dao. Ta ra đời địa phương, tại gió đi ngang qua thôn trang, ta gặp được phương xa, là gió biến mất địa phương. Mẹ của ta trong gió đi phương xa, con của nàng lại tại cái nào phiến trong gió phiêu đạm thiên giới chiến trường, chiến tranh vĩnh viễn là giọng chính. Chính là bởi vì này, những cái kia đặc thù không phải thời gian chiến tranh khắc, mới khiến cho người ký ức vẫn còn mới mẻ, cũng đầy đủ chất quý. Vân Hải Tông, từ một đám đến từ trời Nam Biển Bắc, có giống nhau lý tưởng người, cộng đồng xây dựng tông môn, tại liên miên chiến hỏa bên trong, mọi người hai bên cùng ủng hộ, lẫn nhau trấn an. Hoàng phủ nhớ kỹ rất rõ ràng, kia là tại một lần đại thắng về sau, tại một chỗ không đáng chú ý thạch phong bên trên. Một đám Vân Hải đệ tử yên lặng chỉnh đốn lấy. Rõ ràng là đại thắng, đám người lại không có nửa điểm vui sướng, bởi vì thương vong không thể tránh được, lại có đệ tử chết thảm chiến trường. Yên tĩnh, không có người mở miệng, chỉ có trận trận gió nhẹ không ngừng phất qua, về sau đưa tới đoạn này ca dao. Trình núi xanh, từng dạng này là chiến hữu tiễn biệt. Có thể thời điểm hắn chết, bọn hắn lại không có vì hắn tiễn biệt. Mẹ của ta trong gió đi phương xa, con của nàng lại tại cái nào phiến trong gió phiêu đãng. Hoàng phủ thanh âm lại nhỏ lại nhẹ. Đáng tiếc hắn chỉ nhớ rõ vài câu ca từ, cũng không thể hát toàn, hát cho Trình núi xanh nghe. Hoàng phủ nhỉ non âm thanh gần như mảnh không thể tra, người bên ngoài nghe không được, lại là chạy không khỏi Âm Diễm lỗ tai. Âm Diễm trực tiếp xoay người sang chỗ khác, cái mũi chua chua, nhìn về phía nơi khác. Liên quan tới người yêu chết, cho tới nay chỉ có nàng một mình nhớ lại, yên lặng tiêu hóa. Bây giờ tại cái này Lôi đình bên trên thần sơn, nàng rốt cục lại gặp được một người, là Trịnh núi xanh rời đi mà thương cảm. Không, nàng đi theo tân chủ, đã từng phẫn nộ, đã từng tiếc hận. Quay đầu ngẫm lại, trong mấy ngày này, tân chủ đối nàng như thế hiền lành, quan tâm, trong đó cũng có núi xanh nguyên nhân a, nàng có một cái khác tầm thân phận, một tên Vân Biển bộ hạ cũ quả phụ. Trên người của ta có nhiệm vụ, là Âm Lệ Hổ đại nhân thu thập tài nguyên. Âm Diễm nhẹ giọng mở miệng. Hoàng phủ nhìn về phía Âm Diễm bóng lưng, tự nhiên có thể nghe được nàng đang cáo biệt. Hoàng phủ có lòng nhường Âm Diễm nghỉ chân một chút, thân làm một gã đại hạ người, hắn màu lót còn tại, cũng nghĩ chiêu đãi phương xa mà đến khách nhân. Nhưng mà Lôi Đỉnh Thần Sơn cũng không phải là địa phương tốt gì, cũng không nên ở lâu. Giữ lại lời nói, cuối cùng vẫn bị hoàng phủ nuốt xuống bụng bên trong. Âm Diễm một tay bôi qua hốc mắt, đột nhiên quay người nhìn về phía hoàng phủ. Hoàng phủ đã nhận ra một tia dị dạng. Âm Diễm vẫn luôn là mặt không biểu tình, ánh mắt tán dã, cả người tản ra nhàn nhạt tử khí. Mà giờ khắc này, Âm Diễm ánh mắt đột nhiên biến đổi, càng trở nên ánh mắt sáng rực. Đột nhiên xuất hiện ánh mắt, cùng nàng một mực bày ra tinh thần diện mạo, tạo thành hai thái cực. Căn bản chính là hai người. Nàng đây là? Hoàng phủ mặt ngoài ung dung thản nhiên, chỉ thấy chiến hữu quả phụ đột nhiên đưa tay, đưa tới nửa khối hổ phù, kiện pháp khí này, từng là ngươi cùng núi xanh cộng đồng tịch thu được, bây giờ hắn đi, trả lại cho ngươi à? Hoàng phủ cùng Âm Diễm ánh mắt xen lẫn. Chính mình chưa từng cùng Trịnh núi xanh thu được qua cái gì pháp khí hổ phù. Hoàng phủ chậm rãi đưa tay, nhận lấy hổ phù, trầm giọng nói, ta sẽ giữ gìn kỹ nó, bằng vào ta tính mệnh phát thệ. Âm Diễm thật sâu nhìn hoàng phủ một cái, mở ra một đôi đen nhánh hổ cánh, bảo trọng. Hoàng phủ nhẹ gật đầu, nén bi thương. Âm Diễm quay người rời đi, dần dần biến mất ở phương xa bầu trời. Hoàng phủ nắm chặt nửa khối hổ phù, khí linh dòng năng lượng tại mặt ngoài xuyên vào lòng bàn tay của hắn, vì hắn chỉ dẫn lấy một cái phương hướng. Chuẩn xác mà nói, là một người, Âm Diễm. Nghĩ đến, hổ phù là một đôi. Mặt khác nửa khối hổ phù, tại trong tay của nàng a nàng là mớn. Để cho mình đi tìm nàng. Hoàng phủ vẫn như cũ ung dung thản nhiên, xoay người, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, lảo đảo hướng trong núi đi đến. Cùng lúc đó, Thánh Linh sơn giới, chân trời cư phòng ngủ chính bên trong, một gã thanh niên ngay tại trên giường ngủ mê man. Lục Nhiên được một loại tên là phú quý bệnh. Đoạn này thời gian đến nay, hắn ăn nhiều lắm, cũng ăn quá tốt rồi, đầu đều nhanh nổ. Thịnh yến kết thúc trước tiên, Lục Nhiên liền cùng Âm Diễm tụ hợp, bàn giao một phen công việc sau, hắn liền một mình quay trở về Thánh Linh Sơn. Dù sao hắn trạng thái cực kém, chờ ở thiên giới quá mức nguy hiểm. Nhờ có thiên cảnh thạch tố tấn cấp, chỉ cần ngắn ngủi 2-3 ngày, điều này cũng làm cho Lục Nhiên tận lực có thể dịch ra thạch tố chấn động đoạn thời gian, từ đầu đến cuối tại chiến yến tiệc ăn uống thả cửa. Cái này nếu là đổi thành thiên cảnh nhân tộc tín đồ tấn cấp, động một tí một tháng lâu, Lục Nhiên sợ là phải chết tại cái này. An tịch quá trình thống khổ như vậy, tự nhiên đại biểu cho thành quả nổi bật. Phong Thiên Đế sớm liền đi tới thiên cảnh đệ nhị trọng, pho tượng bên trong vườn Trần Ảnh Hoa, Nguyệt Tính Yêu Thạch Tố cũng nhao nhao đi tới đệ nhị trọng. Cái gì gọi là đánh lúc trước tính toán a? Lư Viên sư đồ còn không có cùng Thạch Tố dung hợp đâu, Lục Nhiên liền đã đem phối trí đôi đúng chỗ. Đối mặt Lôi Đỉnh Thần Sơn cùng Vô Diện Ngọc Tôn liên thủ dâng lên thao thiết thị yến, Lục Nhiên tự nhiên không có khả năng chỉ bồi dưỡng ba tòa thạch tố. Bằng không mà nói, Thần Minh Đông Đỉnh cũng không đến nỗi tức giận như vậy. Tại Lục Nhiên suy nghĩ bên trong, tà tố âm lệ hổ cảnh giới hẳn là cũng rất cao, chỉ là Lục Nhiên cũng không kích hoạt tôn này tà tố, cho nên không rõ ràng tình huống cụ thể. Cũng tạm thời khỏi bị âm lệ hổ tượng nặng chấn động nỗi khổ. Chương 839, luôn xuất phát tùy. 2, chương 839, luôn xuất phát tùy. 2, cũng là ác quyển tà tố, Đông Đỉnh tà tố, tại Lục Nhiên liên tiếp trong chinh chiến, tuần tự đi tới thiên cảnh đệ nhị trọng. Cái này hai thạch tố, Lục Nhiên đã sớm mở ra, cho nên tránh không được đại náo bù bù. Lục Nhiên đích thật là chịu nhiều đau khổ, cũng vui vẻ đến muốn mạng. Đoạn. Thần Minh Đông Đỉnh, Vô Diện Ngọc Tôn, cấp chính là các ngươi. Mà tại Lục Nhiên mê man lúc, giữa thiên địa tràn ngập nồng vụ, dần dần tan đi. Chân trời góc biển, khó được khôi phục một mảnh trong sáng. Một thân ảnh nếu như quỷ mị, lặng yên xuất hiện tại chân trời ở trước. Nàng nhìn chung quanh một chút, ánh mắt rơi vào một cây đại thụ bên cạnh, vẫy vẫy tay. Bá ảnh bốn tuấn di xuất hiện, cung kính thi lễ, chúc mừng hộ pháp, tấn cấp hải cảnh đỉnh phong. Nhan Xương Tư cũng không đáp lại, mà là dò hỏi, ta bế quan mấy ngày này, có cái gì đặc biệt chuyện xảy ra? Không có, Nhiên Môn bảy đảo gió êm sóng lặng. Ảnh bốn biết Nhan Xương Tư chân chính quan tâm là cái gì, lại nói, hôm qua buổi sáng, môn chủ trở về, cửa chính chủ trở về. Nhan Xương Tư quay đầu nhìn về phía chân trời cư cửa hang. Đúng vậy, môn chủ đã ngủ một ngày một đêm, bây giờ còn đang trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Ân. Nhan Xương Tư lên tiếng, thân ảnh lóe lên. Nàng cũng không có tiến vào chỗ ở, mà là đi tới phòng ngủ ngay phía trên trong rừng rậm. Nhan Xương Tư đứng tại một gốc tiên mạn hoa thụ bên cạnh, cúi đầu nhìn xem dưới chân thổ địa, ánh mắt giống như là có thể xuyên thấu mặt đất, nhìn thấy dưới mặt đất chỗ ở bên trong ngủ say người. Hồi lâu, nàng chậm rãi ngồi quỳ chân tại tiên mạn dưới cây, nhẹ nhàng thở phào một cái. Hắn về tông môn. Lúc này ngay tại dưới chân của mình yên giấc, gần trong gang tấc. Ân, cũng là đột phá gông cùm xiềng xích cơ hội tốt. Nhan Xương Tư thân thể nghiêng về, bả vai dựa tiên mạn hoa thụ. Tấn thăng tiên cảnh, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bây giờ đã là 2023 năm tháng riêng, tại thời gian này đốt, Nhiên Môn rất nhiều tướng sĩ đều tại hải cảnh thời đỉnh cao kẹp lấy. Kinh Huyền Đạo Bộ đạo chủ Tìm Giật Phi, Long Tương Cốc Cốc chủ Vương Long Tương, Thiên Chu Minh Hà Ánh Thải Minh chủ, bao quát Phượng Yến nhị tướng từ khi các tướng sĩ cùng Thạch Tố ký kết kế tục khế ước sau, đoạn ngắn vị tấn cấp cũng không phải là việc khó. Mọi người chỉ cần cực đoan khắc khổ, liền là đủ. Chỉ có đại cảnh giới bên trên đột phá, cần một quả sáng chói đạo tâm. Chính là điều này, cản lại không biết nhiều ít tài tuấn, dù là ngươi tự nhận là cảm ngộ đầy đủ khắc sâu, tín ngưỡng đầy đủ kiên định, linh quang không xuất hiện, ngươi cũng không thể tránh được. Nhưng Nhan Xương Tư chưa từng cho là mình sẽ tạm ngừng. Nàng cần có tất cả, có lẽ chỉ là hắn một đạo đơn giản mệnh lệnh. Ân. Nhan Xương Tư quay đầu nhìn về phía một bên. Lòng đất hiện ra một đạo hư hóa thân ảnh, như thế đặc thù hình tượng, nhường Nhan Xương Tư hơi cảm giác lạ lẫm. Phu nhân. Nhan Xương Tư nhỏ giọng ân cần thăm hỏi. Thương Như Ước trồi lên lòng đất, đứng tại tiên mạt hoa thụ hạ, nhìn qua tự nhiên rủ xuống cành bên trên, thành chuỗi nhi thịnh phóng mỹ lệ đóa hoa. Nàng giơ tay lên, đầu ngón tay vướt khẽ lấy vị mỹ cánh hoa, vừa mới xuất quan, không đi nghỉ ngơi một chút. Nhan Xương Tư chần chờ một lát, thấp giọng nói, thuộc hạ muốn nhất cổ tác khí. Khương Như ước nhẹ gật đầu, "Ân, đi thôi." "Cái gì?" Nhan Xương Tư ngửa đầu nhìn về phía cô gái trẻ tuổi. Khương Như ước nói khẽ, động tác điểm nhẹ, cách xa một chút, đừng quấy rầy hắn đi ngủ. "Nếu như ngươi thật có thể tấn cấp, lân cận đi hướng phòng ngủ dưới phòng bế quan." "Phu nhân, ta..." "Đi thôi, hắn trở về cơ hội không nhiều, ngươi có thể trùng hợp gặp phải, cũng coi là trời xanh chiếu cố." Khương Như ước ngọc thủ đuốt đuốt bá hoa, nhàn nhạt mở miệng. Ai có thể nghĩ đến, đã từng nhỏ bình dấm chua, lại sẽ làm ra quyết định như vậy. Nhan Xương Tư do dự nửa ngày, miệng nói tạm, mà hậu thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở phòng ngủ một góc. Bên cạnh chính là thông hướng tầng hầm lối vào. Nhan Xương Tư nhìn về phía giường phương hướng, làm sao nơi đó có bình phong che lấp, nàng chỉ có thể xuyên thấu qua chạm giống điêu văn, mơ hồ sau khi thấy được phương người. So với không hoàn toàn thân ảnh, hắn kéo dài tiếng hít thở càng thêm rõ ràng một chút. Hắn chân thực tồn tại, là ở chỗ này ngủ say lấy. Nhan Xương Tư thân thể có chút ngửa ra sau, lưng dựa lấy vách tường, yên lặng nhìn qua bình phong. Nhìn một chút, đủ loại hồi ức xông lên đầu. Gió bấp thành lần đầu gặp nhau, đao sống lưng trên đỉnh gặp nhau lần nữa. Hắn mang theo nàng thoát đi ma quật, đưa nàng một chút xíu chắp vá hoàn toàn, lại mang nàng giết trở lại đao sống lưng phong. Cực điểm tàn nhẫn thủ đoạn, gấp bội báo thủ. Danh hiệu của nàng bản gọi ác quyền, là muốn xé nát gió bấp một phái, mạnh mẽ tán xé thần minh đầu kia cho giữ. Lại bị hắn cưỡng ép đổi tên là ác ảnh, không cho phép nàng thiếu tự trọng. Ác ảnh có thể làm, nhưng Nhan Xương Tư tin tưởng, tại nội tâm chỗ sâu nhất, chính mình thủy chung là đầu kia chó dữ. Theo hắn dắt lấy nàng, lôi ra vực sâu một khắc kia trở đi, nàng chính là tỷ ân. Nhan Xương Tư lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện thanh niên một bộ còn buồn ngủ bộ dáng, đi tới. Ngươi bị Như Ước phản ứng. Lục Nhiên có chút ngộng. Người lớn như thế, đứng tại góc tường làm gì vậy? Ảnh vệ đội từ trước đến nay là không thấy tăm hơi, hộ pháp đại nhân lại càng không nên xuất hiện ở đây. Hơn nữa Nhan Xương Tư cảm xúc quá phức tạp đi, Lục Nhiên thậm chí nói không rõ, nàng đến cùng là vui vẻ vẫn là khổ sở, hay là tại nhớ lại cái gì? Vẫn là đánh thức ngươi. Thế thì không có gì, ta cũng ngủ đủ, ngươi đây là. Lục Nhiên nuốt nuốt rối bời tóc. Ra lệnh cho ta tấn cấp. A. Nhan Xương Tư nhẹ nhàng gật đầu, xác nhận hắn không nghe lầm. Đảo ngược thiên cương. Lục Nhiên há to miệng, vẫn là nghe theo mệnh lệnh của nàng, ra lệnh, ngươi vậy ngươi tấn cấp a. Là. Nhan Xương Tư quay người đi vào dưới mặt đất phòng bế quan. Lục Nhiên không biết mình là tỉnh, vẫn là đang nằm mơ, đầu óc có chút chuyện không đến. Nhưng mà ngắn ngủi vài giây đồng hồ qua đi, một cú kịch liệt thần lực ba động, tự trong tầng hầm ngầm nhộn nhạo lên. Ngoa tạo. Lục Nhiên kinh ngạc, cái này. Luân xuất phát ủy. Bản tọa còn không có thành thần đâu, ngươi trước cho ta tới một chương thể nghiệp thẻ. Không đúng. Chúng thần chư ma, cũng không có dạng này bản lĩnh nha. Chương 840, gián cùng tăng, 1, chương 840, gián cùng tăng, 1, tiêu sái. Có thể quá tiêu sái. Lục Nhiên âm thầm cảm thán, thậm chí đều có chút hâm mộ. Nếu như mình cũng có thể dạng này, vậy thì quá tốt rồi. Lục Nhiên quay người đi trở về sau tấm bình phòng, lại một đầu mới ngã xuống trên giường lớn, theo trong phòng lại có mê vụ bao phủ, hắn cũng tiến vào thế giới tinh thần. Nhiên môn tướng sĩ bản thể thạch tố, tự nhiên đều tại hắn pho tượng bên trong vườn. Thú vị là, song phương lại cũng phân ra trận doanh. Ngay từ đầu đi theo Lục Nhiên người, tỷ như Bóc Kiêu, Đặng Ngọc Tường, Ngư Trường Sinh bọn người, mặc dù đều dung hợp thần ma song thạch tố, nhưng bọn hắn đều đứng tại thần minh trận doanh một phương. Thiên giới đao phủ nhóm, tỷ như Diêm Sửu, Bạch Nhiêu, Đồ Phong bọn người, thì là đứng tại dòng sông phía nam, tà ma trận doanh bên trong. Cũng không biết là trùng hợp, vẫn là cố ý gây nên. Lục Nhiên xuất hiện tại thần minh trận doanh hàng thứ nhất, nhìn trước mắt to lớn khuôn mặt, cười nói, nhịn gần chết ta. Không có. Hà Kỳ Phong miệng rất cứng. Đi a, đi với ta lội phía nam. Lục Nhiên cũng không xoắn xuýt, mở miệng nói, võ tăng cùng Ngọc Diện rắn xuất từ Đồng Nguyên, ngươi cùng Bạch Nhiêu đều là thiền cảnh đệ nhị trọng, có hợp tác vô liếng. Hà Kỳ Phong trần chờ nói, cũng là giống Diêm Tiên tướng như thế dung hợp, thôn vệ a. Nhất đẳng thần minh tổng cộng có 4 vị, theo thứ tự là Kiếm Một, Thương Hủ, Võ Tăng cùng Võ Sinh. Bây giờ pho tượng bên trong vườn, hàng thứ nhất thần minh chỉ có 3 vị. Kiếm Một, Phong Thiên Đế, Võ Thiên Đế. Trong đó Thương Hủ thạch tố bị Diêm Sửu nuốt lấy, mà hắn lại thân ở tà ma trận doanh bên kia, cho nên hàng thứ nhất thần minh chỉ còn lại 3 cái này. Xem ra Hà Kỳ Phong cũng là lo lắng cho mình có đi không về. Hẳn là dung hợp, bất quá ngươi yên tâm, sẽ không mất đi bản thân. Lục Nhiên cười cười, ta sẽ để cho 3 ngày đem phát phát từ bi, cho ngươi giữ lại còn đường sống. Hà Kỳ Phong, chính mình rõ ràng là một tôn nguy thần, càng là nắm giữ thiên cảnh đệ nhị trọng thực lực cảnh giới, mạnh đến mức làm cho người giận sôi. Thật là tới Lục Nhiên miệng bên trong, giống như là nhỏ nắm sấp đồ ăn như thế, liền rất giận. Lục Nhiên lại nói, ngươi không cùng 3 ngày đem hợp tác, liền không có nhục thân. Đừng quên, ngươi kế thừa chính là thần tố. Hà Kỳ Phong yên lặng gật đầu. Lục Nhiên tự nhiên đã nhận ra nàng kháng cự. Kỳ thật, ngụy thần nhóm không cần lâu la cũng được, trực tiếp lấy thần ma tàn ảnh phương thức cũng có thể xông xáo thế giới. Nhưng là loại này hình thái quá bắt mắt, hơn nữa cũng tương đối yếu đất. Tay nâng lên, Lục Nhiên đột nhiên nói. Hà Kỳ Phong không rõ ràng cho lắm, vẫn là nghe lệnh giơ bàn tay lên. Lục Nhiên rơi vào nàng ngón trỏ trên đầu ngón tay, nói, đi thôi, phía nam. Hà Kỳ Phong liếc mắt, nâng Lục Nhiên hướng phía nam bay đi. Lại là không muốn, Lục Nhiên miệng bên trong đống nhiên toát ra một câu, ngươi nói, hai người dung hợp về sau còn có thể tách ra sao? Hà Kỳ Phong, ngươi hỏi ta nha. Lục Nhiên đặt mông ngồi nàng lòng bàn tay bên trên, âm thầm trầm tư, tự hỏi tự trả lời lấy, tỷ lệ lớn là có thể, dù sao các ngươi là hợp tác, mà không phải một phương thôn vệ một phương. Huống chi, thần ma song phương đã dùng hành động thực tế cho thấy, là có thể phân ra. Lui một bước giảng, coi như tách rời lên có chút khó khăn, tối thiểu Bạch Nhiêu có thể triệu hoán lục thân lâu la, song phương đều có thể có thuộc về mình lục thân. Trong lúc suy tư, Lục Nhiên chỉ cảm thấy tia sáng tối sầm lại. Thần minh trận doanh bên kia, mặc dù cũng là sương mù nồng nặc, nhưng chính là tia sáng sung túc, sương mù cũng là màu trắng. Một khi vượt qua dòng sông, đi vào tà ma trận doanh bên này, trời đã tối rồi xuống tới, trung quanh cũng thay đổi thành sương mù xám. Nhất đẳng ta thần, cũng tương tự có bốn tôn. Huyết Lô, Ta Thương Đế, Ngọc Diện Rắn, Âm Hoa Đán. Mà tại pho tượng bên trong vườn, hàng thứ nhất tà ma cũng chỉ còn lại ba cái. Bởi vì tà tố Âm Hoa Đán bị Võ Kiêu nuốt lấy, mà Võ Thiên Đế vẫn đứng tại thần minh trận doanh bên kia. Diêm Thiên Tướng, Võ Thiên Đế, hai người này xem như đại biểu riêng phần mình trận doanh, cán đối diện trận doanh một ngụm. Ai cũng không thiệt thòi hô. Hà Kỳ Phong vững vàng bay thấp Bạch Nhiêu trước mặt, bởi vì song phương xuất từ đồng nguyên, từ nơi sâu xa có chỗ liên hệ, đương nhiên sẽ không tìm nhầm người. Nhỏ Lục môn chủ, rốt cục bỏ được đến xem nô gia rồi. Bạch Nhiêu lời nói yếu ớt, khiến cho Lục Nhiên giống như là người phụ tình nàng cũng hoàn toàn không để ý đến trước mắt to lớn thạch tố, một đôi mắt đẹp chỉ nhìn chằm chằm Hà Kỳ Phong thạch thủ, nhìn xem trên đầu ngón tay nho nhỏ nhân tộc. Bạch Di, Lục Nhiên căn bản không tiếp chiêu, tay nhỏ vỗ vỗ dưới mông ngón tay bụng, nhìn xem, ta đem ai mang cho ngươi tới? Bạch Nhiêu rũi ra lưỡi dài, liếm môi một cái, cho dù hiện lên tảng đá vẻ ngoài, nàng xinh đẹp như xưa gợi cảm, mỹ cốt tự nhiên, dính người thanh tuyến bên trong, càng mang theo một tia nguy hiểm ý vị, tia nô gia liền không khách khí à? Không phải. Lục Nhiên vội vàng khoát tay, không nên không nên. Đây chính là chúng ta chiến hữu, không phải ngươi đồ ăn vặt. Ha ha, Bạch Nhiêu nhịn không được cười ra tiếng, rũi ra ngón tay, dường như muốn tiếp nhận Lục Nhiên. Lục Nhiên lại là bay lên, lơ lửng một bên, sắc mặt nghiêm túc, tiên dê đại nhân nói, thần tố tà tố hợp tác tiền đề, là có ngang nhau thực lực. Nhưng là, hắn dừng một chút, cường điệu, nhưng hoàn toàn ngang hàng là không thể nào. Hai người các ngươi tất nhiên sẽ có mạnh yếu có khác. Hà Kỳ Phong cùng Bạch Nhiêu lặng lặng lắng nghe, tự nhiên tán thành Lục Nhiên lời nói. Lục Nhiên tiếp tục nói, cho nên trong các ngươi hung hăng một phương, nhất định phải giấu trong lòng lòng thương hại, đối một phương khác chiếu cố nhiều hơn. Nhớ kỹ sao? Là. Tiểu Lục đừng sụ mặt đi, nô gia nghe ngươi chính là tốt. Lục Nhiên nhẹ gật đầu. Kỳ thật, nhường hai người này đi đầu thí nghiệm, cũng không phải là tối ưu tuyển. Chương 840, gián cùng tăng 2. Chương 840, gián cùng tăng 2. Nếu như có thể mà nói, Lục Nhiên vẫn là muốn cho Tiết Phượng Thần Cao Vân Yến đôi kia vợ chồng làm cái thứ nhất làm liệu đầu tiên tổ hợp. Hai người vốn là như keo như sơn, cũng đều vì Lục Nhiên giảm bớt rất nhiều không cần thiết lo lắng. Bất quá việc đã đến nước này, không thể bị dở dang. Hà Kỳ Phong là muốn đảm nhiệm Nhiên môn tiểu đội thành viên, càng là một gã chủ lực chuyển vận. Tại chính sự trước mặt, cái khác hết thảy đều phải nhường đường. Xấu nô. Lục Nhiên la lên. Thiếu chủ. Giống nhau đứng hàng thứ nhất Diêm Sửu lập tức chạy đến. Cùng với nàng hai nói một chút, ngươi dung hợp lúc kinh nghiệm a. Lục Nhiên phân phó lấy. Không thể không thừa nhận, Diêm Sửu thay thế Tà Thương Đế, thôn vệ thương hủ, cùng Dị Bạch hai người việc cần phải làm không giống. Nhưng có chút nhân tố chung quy là chung. Lục Nhiên kiên nhẫn chờ một lát, cho đến Diêm Sửu giảng thuật hoàn tất, Hà Kỳ Phong cùng Bạch Nhiêu hai người nhìn về phía lẫn nhau. Chỉ dẫn tốt nhất, không phải tới từ ngoại giới, mà là song phương đồng nguyên thuộc tính. Bạch Nhiêu cùng Hà Kỳ Phong, từ đầu đến cuối đang hấp dẫn lẫn nhau, đó là một loại rất kỳ diệu lòng cảm mến. Đến. Bạch Nhiêu nụ cười vũ mị, vươn một cái tay. Hà Kỳ Phong tự nhiên hào phóng, giống nhau đưa tay. Hai cái to lớn thạch thủ giữ tại cùng một chỗ, làm giống như là hai phe đại lão hội ngộ dường như ông. Kinh thiên hám địa thạch tố, rung động ầm ầm ra. Lục Nhiên một hồi nhe răng trợn mắt, lại không yên lòng hồ, Bạch gì, ngươi có thể điểm nhẹ à, nhẹ một chút. Hà Kỳ Phong, yên tâm rồi. Bạch Nhiêu quay đầu trông lại, ánh mắt yếu ớt, nô gia cũng không bỏ được tiểu Lục thương tâm đâu. Giang Giác. Giang Giác hai tôn nữ thần tượng nặng, dần dần leo ra nát văn, trên người hòn đá không ngừng bong ra từng mảng. Hiếm nát cục đá cũng không có rơi xuống trên mặt đất, mà là tan hướng lẫn nhau. Lục Nhiên sắc mặt càng thêm khó coi. Động tĩnh này cũng có chút quá lớn chút. Cái khác ngụy thần thạch tố, thôn vệ mặt khác thời điểm, mặt đối lập căn bản không có phản kháng cử động. Ban ngày đem cùng Phong Thiên Đế thì lại khác. Song Vương là đang cầu xin hợp tác, nhưng tiền đề nhất định là địa vị ngang nhau. Sau đang cầu xin cùng tồn dị, mong muốn giữ lại bản thân, tiếp nhận lẫn nhau, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Không biết qua bao lâu, một tôn mới tinh pho tượng xuất hiện ở Lục Nhiên trước mặt. Lục Nhiên tinh tế cảm thụ được, khó tránh khỏi trong lòng thất lạc. Hai tôn tiên cảnh đệ nhị trọng thạch tố, hợp không thành một cái thiên cảnh đệ tam trọng thạch tố a. Ân, cũng là nhất trọng thiên bước vào nhị trọng thiên, cần 10 vạn tinh thuần thánh linh khí. Nhị trọng thiên bước vào tam trọng thiên, cần thiết tài nguyên tổng lượng muốn lật gấp 10. Cái nào dễ dàng như vậy đâu? Nhìn từ góc độ này, giữ lại nhân tộc thân phận, ngược lại khả năng lại càng dễ bước vào thiên cảnh đệ tam trọng. Bất quá, Lục Nhiên cũng không cho rằng, nhân môn các tướng sĩ đều phải làm từng bước giết chóc thần ma lâu la, đánh cướp tài nguyên, tăng thực lực lên. Làm nhân môn chân chính có năng lực chém giết một tôn thần minh, hoặc ta thần thời điểm như vậy pho tượng bên trong vườn tất cả nguy thần, liền đều có một bước lên trời khả năng. Còn nuốt cái gì thần ma lâu la vong hồn a? Chúng ta trực tiếp nuốt thần ma bản tôn. Bạch Bạch Di, Lục Nhiên bay đến thạch tố trước mặt, lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì thạch tố vẫn như cũng là Bạch Nhiêu hình tượng. Đừng a, ta lớn như vậy một cái Phong Thiên Đế, liền không có rồi. Thử, không tin nô ra. Bạch Nhiêu không nhẹ không nặng trợn nhìn Lục Nhiên một cái, Thạch Tố từ đầu đến cuối không có dừng lại rung động. Ông Thạch tạo hình tượng chậm chậm biến hóa, Hà Kỳ Phong khuôn mặt nổi lên, ngay tiếp theo nàng thần binh, pháp khí cũng đều xuất hiện. Lục Nhiên không khỏi nháy nháy mắt. Còn có thể chơi như vậy? Bản tọa chỉ nghe nói qua một khóa thay đổi trang phục. Cái này còn có thể một khóa thay người. Môn chủ, chúng ta còn tại tan. Dung hợp. Đừng nói nữa. Lục Nhiên vội vàng ngăn lại, các ngươi tiếp tục, ta lúc này đi. Dứt lời, hắn hướng tây bên cạnh bay đi. Diêm Sửu lúc này đuổi theo, lúc này mới phát hiện thanh niên đi tới hắn vốn nên đứng lặng vị trí. Thiếu chủ. Diêm Sửu ý thức được, nhà mình thiếu chủ khả năng có chuyện muốn nói. Trịnh núi xanh. Lục Nhiên miệng bên trong toát ra một cái tên. Diêm Sửu đôi mắt ngưng tụ, có chút kích động, thiếu chủ, ngài tìm được núi xanh. Lục Nhiên ngầm thở dài. Diêm Sửu cũng không hiểu biết âm diễm sự tình. Lục Nhiên một mực không biết rõ, làm như thế nào cùng hắn nói, bây giờ vừa tìm được một cái khác tên Vân Biện bộ hạ cũ hoàng phủ, cũng coi là thứ nhất tin vui, có thể có chút hứa an ủi, Lục Nhiên mới lựa chọn mở miệng. Ta không có tìm được Trịnh tiền bối, ta tìm tới hắn quả phụ. Lục Nhiên trầm giọng nói. Diêm Sửu sắc mặt cứng đờ. Quả phụ hai chữ, lộ ra một cái tin tức. Trịnh núi xanh. Đã chết. Nàng gọi âm diễm, đã vào ta nhân môn, ta cũng dự định tặng cho nàng âm lệ hồ tá tố. Lục Nhiên thoáng đảo mắt, ánh mắt lướt qua Diêm Sửu bên cạnh thân, nhìn về phía sau. Nhị đẳng ta thần âm lệ hổ, liền đứng tại Diêm Sửu sau lưng, đứng hàng thứ hai. Ừ, Diêm Sửu rất nhanh liền điều chỉnh tốt nỗi lòng, thấp giọng nói, xấu nô thay núi xanh, cảm tạ thiếu chủ ban ân. Lục Nhiên có thể cảm nhận được, Diêm Sửu rất thương tâm. Chỉ là nam tử này, cũng không nguyện ý biểu lộ ra. Lục Nhiên cũng rất phối hợp, không có lại cái đề tài này bên trên tiếp tục, ngược lại nói, ta cũng tìm được hoàng phủ. A. Diêm Sửu lại lần nữa dương mắt, nhìn về phía Lục Nhiên. Nếu không có gì ngoài ý muốn, lần tiếp theo đi thiên giới chiến trường, hai người các ngươi liền có thể chủ phụng. Lục Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, Diêm Sửu liên thanh nói. Về sau, dạng này trùng phùng sẽ rất nhiều nói. Lục Nhiên chậm chậm bay thấp Diêm Sửu đầu bay, nho nhỏ bàn tay vô tà thần bà bay, tản mát thiên giới vân hải bộ hạ cũ đều sẽ trở lại bên cạnh của chúng ta. Sau đó, Lục Nhiên thối lui ra khỏi thế giới tinh thần, lưu lại một tôn to lớn Thạch Tố đứng tại chỗ. Khi thì thích thú, khi thì bị thương, cảm xúc chập trùng lên xuống, lại vô thanh vô thức, dường như điên như thế. Chương 841, lại một. Chương 841, lại một. Trung tuần tháng riêng, thiên giới chiến trường, Lôi đỉnh thần sơn phía tây. Hơn trăm cây số bên ngoài, một tòa không đáng chú ý thạch phong nội bộ. Âm Diễm lưng dựa lấy vách đá, ngồi lặng lặng, trong lòng bàn tay nàng bên trong nắm chặt nửa khối hổ phù, đang nhẹ nhàng chấn động. Nàng biết, một nửa khác hổ phù ngay tại cấp tốc tiếp theo. Từ từ tư chợt có một đạo dòng điện tiếng vang mơ hồ truyền đến, thoáng qua ở giữa, một thân ảnh cao lớn đã xâm nhập trong động quật. Người đến người mặc tôn quý áo bào màu tím, có khắc kim sắc mảnh che tay tô điểm trên đó, thần sắc trang nghiêm, không giận tự uy. Hô, cuồn manh thần lực ba động, nhấc lên nhẹ nhàng chạy xuôi vụ hải. Quấy đến trong động một mảnh sương mù mông lung. Thời có vẻ khàn giọng nữ tiếng nói, lượn lờ trong động, tại sao lâu như thế? Hoàng phủ gầy gầy trước mắt sương mù, nhìn về phía tây vách đá, vài ngày trước trong chiến tranh, Đông đỉnh đại nhân bị thiệt lớn, động giận dữ. Ta muốn xin rời đi thần sơn, đến tìm cơ hội thích hợp. Âm Diễm hừ lạnh một tiếng, a, Đông đỉnh đại nhân. Hiển nhiên, nàng đối đại nhân hai chữ này rất có thành kiến. Hoàng phủ cũng không tiếp tục tìm tra, tiếp tục nói, hơn nữa ngươi vừa mới bái phòng thần sơn, ta liền sau đó rời đi, quá chói mắt. Ân. Đối với lý do này, Âm Diễm coi như tán thành. Âm nữ sĩ gọi ta đi ra, cần làm chuyện gì? Hoàng phủ dò hỏi. Nếu không phải nữ tử này là bạn cũ quả phụ, hoàng phủ tuyệt đúng không sẽ bước lên lớn như thế hiểm, đi ra tới tụ hợp. Âm Diễm vẫn như cũ ngồi, thật dày vụ hải che mất đỉnh đầu của nàng, khàn giọng nữ tiếng nói từ đó truyền đến, ta gặp một người, một cái chân chính xứng đáng là đại nhân người. Hoàng phủ mặt ngoài ung dung thản nhiên, nội tâm lại là càng thêm nghiêm trọng. Có ý tứ gì? Âm Diễm cùng nàng thế lực sau lưng. Cái kia cái gọi là đại nhân, là muốn trong bóng tối làm những gì sao? Nàng là đến chảnh chính mình nhập bọn. Hoàng phủ nội tâm là mâu thuẫn, càng là phát ra từ đáy lòng phủ định. Hắn tuyệt không cho rằng có bất kỳ thế lực có thể so sánh được Vân Hải Tông, mà ngay cả như thế quái vật khổng lồ đều tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Hú hồ, Vân Hải Tông một chuyện về sau, chúng thần đối nhân tộc quần thể càng cảnh giác. Tại nghiêm khắc giám thị hạ, nhân tộc lại có thể nhấc lên sóng gió gì? Âm nữ sĩ, ta thanh niên trí thức sân chết, để ngươi bị đả kích Âm Diễm trực tiếp cắt ngang. Nếu như núi xanh còn tại, hắn chắc chắn khăng khăng một mực đi theo, thậm chí là thành kính tôn kính. Hoàng phủ trong lòng khẽ giật mình. Trịnh núi xanh, sơn quân chi tín đồ, trên thân nhiễm lấy đến từ đặc biệt thần minh khí tức, vương giả chi khí. Bát đại thiên yêu, thiên loan cầm đầu. Nhưng đó là nhân gian quốc gia, xã hội giá trị quan dưới sản phẩm. Thật muốn luận chiến lược cùng khí thế, sơn quân mới là hoàn toàn xứng đáng thú thần chi vương. Mong muốn ở trên đời này lấy ra một cái nhường Trịnh núi xanh khăng khăng một mực đi theo người. Có, lại chỉ có một cái. Tiêu Biện quân. Ừ ngực. Hoàng phủ hầu kết đống núc ních qua một cái, trong lòng dâng lên một tia ảo tưởng không thực tế. Tiêu tông chủ trở về. Sao lại có thể như thế đây? Ngay cả tản mát thiên giới Vân Hải bộ hạ cũ đều bị thần ma như thế giám thị, xem như nhân tộc lãnh tụ, nàng làm sao có thể có cơ hội âm thầm làm việc? Hơn nữa, Âm Diễm vừa mới nói đến thành tính tôn kính, Tiêu tông chủ hoàn toàn chính xác vượt lên trên chúng sinh, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng là tôn kính, Tiêu Huyền quân là đường đường chính chính người, cũng không phải lường gạt chúng sinh, hấp thu tín ngưỡng thần minh nghĩ tới đây, hoàng phủ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Âm Diễm là cùng nào đó một vị đặc thù thần minh, tà ma cấu kết, mong muốn làm một số chuyện sao? Nàng hẳn là gia nhập Vô Diện Ngọc Tôn trận doanh đi. Vô Diện Ngọc Tôn mở ra điều kiện, hoàn toàn chính xác để cho người ta khó mà chống đỡ. Vĩnh sinh, bất tử bất diệt, tuyên cổ trường tồn. Nhưng người nào lại có thể xác nhận Vô Diện Ngọc Tôn nói đúng thật hay giả? Theo nó biểu hiện ra tính tình đến xem, nàng cực đoan lãnh khốc là bày ra trên mặt bàn. So với thần ma, chỉ có hơn chứ không kém. Trình núi xanh không có khả năng tôn kính Vô Diện Ngọc Tôn, một khi nàng công phá thần ma trận doanh, toàn bộ nhân gian chỉ sợ đều sẽ hóa thành bạch ngọc tính chất. Vạn tộc diệt vong, duy ta trường tồn. Trong động quật hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có hoàng phủ hỗn loạn tâm tư, khuấy động quanh mình không khí. Chậm rãi, hoàng phủ mở miệng nói, "Âm nữ sĩ, ngươi nói vị đại nhân này đừng động." Âm Diễm lại một lần mở miệng cắt ngang, "Hắn tới." Hoàng phủ trong lòng cảm giác nặng nề, chính mình muốn hay không rời đi, chờ tại cái này sẽ cùng tại bị kéo vào không biết vòng xoáy. Ân, coi là mình đến đây phó ước một phút này, liền đã chạy không thoát liên quan. Hoàng phủ sắc mặt có chút khó coi, chưa từng nghĩ tới, bạn cũ quả phụ đúng là như thế phong cách hành sự. Âm Lệ Hổ nhất tổ cơm tàn độc, thật sự là chiếm toàn. Dựa vào núi xanh quan hệ, đem chính mình dỗ đi ra, sau đó cưỡng ép ân. Hoàng phủ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mặt mùi hương cổ xưa cổ vận gương đồng, lấy vô cùng tư thái hương ngạnh, xinh xinh xé rách thời không, tại trong động rơi xuống đất thành hình. Trong kính, đi tới một gã thần bí áo tơi người, rộng lượng mũ rộng đành, che mặt mũi của đối phương. Ông ông. Hoàng phủ phía sau vác lấy một đôi đao kiếm, nhẹ nhàng chấn động lên. Thế nào? Hoàng phủ lập tức truyền lại tâm niệm, lôi kinh đao, điện quấn kiếm đồng thời truyền lại tâm niệm, cho ra tình báo cơ bản giống nhau, khí tức quen thuộc. Quen thuộc. Hoàng phủ có chút kinh ngạc, theo kính chạm đất chậm chậm phá tán, vài mét bên ngoài thần bí áo tơi người chậm rãi ngẩng đầu. Đây là người? Thanh niên. Hoàng phủ đương nhiên sẽ không bị biểu tượng làm cho mê hoặc. Loại này tuổi tác nhân tộc, liền không nên xuất hiện ở thiên giới trên chiến trường. Chương 841, lại 2, chương 841, lại 2, hơn nữa Âm Diễm vừa mới nâng lên tôn kính như vậy vị đại nhân này liền không khả năng là một gã nhân tộc. Hoàng phủ biểu lộ quản lý vô cùng tốt, trong lòng nhanh quay ngược trở lại, nhìn xem vai hùng bức người thanh niên. Vân Hải Tông, hoàng phủ. Áo tơi thanh niên nhẹ giọng mở miệng. Hoàng phủ cảm giác xem xét lấy đối phương thiên cảnh đệ nhất trọng thực lực cảnh giới, hơi nghi hoặc một chút, nhẹ nhàng gật đầu, xin hỏi ngươi là? Hô. Đông Dương, thanh niên bên hông một hồi thần lực cuộn cuộn. Một đạo hư ảo thân ảnh thình lình chống ra, tung bay ở thanh niên phía sau. Hoàng phủ vĩnh viễn trang nghiêm khuôn mặt, rốt cục thay đổi. Hắn con ngươi có hơi hơi co lại, ngẩng đầu, nhìn qua cái kia đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh. Tiểu tông chủ, khó trách lôi kinh nào, điện quân kiếm biểu thị, thanh niên thần bí trên thân có một cỗ khí tức quen thuộc, hóa ra là xuất từ tiểu tông chủ thần binh Vân Hải Trần Thanh Kiếm. Môn chủ, Âu Diễm cuối cùng từ vụ hải bên trong hiện thân, đi vào Lục Nhiên bên cạnh, đưa lên nửa khối hổ phù. Cùng một thời gian, hoàng phủ trong tay nửa khối hổ phù kịch liệt dãy rồi lấy, vọt ra ngoài. Ba. Hai khối hổ phù hợp hai là một, bị áo tơi thanh niên giữ tại trong lòng bàn tay, đi cảnh giới a. Là. Âu Diễm hóa thành một cỗ yêu phong, phiêu tán biến mất. Ngươi tại sao có thể có kiểu tông chủ thần binh? Hoàng phủ lấy lại tinh thần, thân thể căng cứng. Trong trí nhớ, Vân Hải Trần Thanh Kiếm là bị trong tông nhất là kiệt ngạo đệ tử Diêm Sửu bảo quản lấy. Chỉ cần xấu nô bất tử, thanh kiếm này liền không khả năng lưu lạc tay ngoại nhân. Hoàng phủ. Thư hảo kiều điện quân nhẹ giọng mở miệng. Tại. Hoàng phủ vô ý thức đáp lại, theo rất nhiều phương diện đi lên nói, kiếm linh chính là thần binh chi chủ. Đã lâu không gặp. Rất lâu. Ngài. Trong lúc nhất thời, hoàng phủ cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, hắn mơ hồ ý thức được, kiếm linh cũng không phải là bị bức hiếp. Tiêu Huyền Quân tung bay ở áo tơi thanh niên sau lưng, bàn tay rơi vào hắn trên đấu lạp, hư ảo trong mắt đều là dịu dàng, đây là con của ta. Hoàng phủ. Ký ức đại môn ầm vang rung động. Hắn đột nhiên nhớ tới, trước đó chinh chiến tuế nguyệt bên trong, tiểu tông chủ hoàn toàn chính xác từng tiết lộ qua, nàng ở nhân gian có một đôi nữ. Bây giờ, con của nàng đã lớn như vậy, lại vẫn phi thăng thiên giới. Hoàng phủ kinh ngạc nhìn áo tơi thanh niên, giống như là muốn theo thanh niên hai đầu lông mày nhìn ra bóng dáng của nàng. Tiêu Huyền Quân đảo mắt nhìn về phía hoàng phủ, nhẹ giọng dặn dò nói, thay ta chiếu cố tốt hắn. Hoàng phủ lấy lại tinh thần, chậm rãi quỳ xuống. Thật dày vụ hải che khuất thân ảnh của hắn, lại không có thể đào thoát Lục Nhiên ánh mắt, chỉ thấy nam tử gục đầu xuống, thanh âm có vẻ run rẩy, đệ tử tuân mệnh. Ân. Tiêu Huyền Quân thỏa mãn nhẹ gật đầu, thân ảnh dung nhập trong thân kiếm. Từ đầu đến cuối, nàng đều không dùng thương lượng giọng điệu, cũng chỉ là mở miệng phân phó. Tự tin, nguồn gốc từ đối hoàng phủ bản tính hiểu rõ. Cũng nguồn gốc từ quá khứ đã từng, kia cùng nhau vào sinh ra tử chiến hỏa tuyến nguyệt. Lục Nhiên âm thầm cảm thán mẫu thân lãnh tụ năng lực. Đổi một cái vị trí, nếu như mình bị bức về nhân gian, tàn mát tiên giới chiến trường chính là nhiên môn tướng sĩ. Chính mình hậu nhân cũng có thể nhận che chở, đạt được nhiên môn đệ tử chiếu cố a. Ác ngộng, ác ảnh, Tòng Long hộ pháp, Võ Thiên Đế, Phượng Yến nhị tướng, Huyền Xương thị vệ. Lục Nhiên trong đầu liên tiếp lướt qua rất nhiều thân ảnh. Theo hộ pháp tới Thiên Đế, Tòng Thần đem tới thị vệ, lại đến Đặng Ngọc Đường, Điền Điểm, Thường Ánh những này trí thân đến gần người, bọn hắn hẳn là cũng có thể làm tới a nghĩ tới đây. Lục Nhiên trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn một tay thăm dò vào sau thắt lưng, lấy ra dự phượng văn hồ lô, từng đạo bóng người bị phun ra. Hoàng phủ tự nhiên phát giác được, trong động xuất hiện lần lượt từng khí thế mạnh mẽ. Thân làm tiên cảnh đệ nhị trọng cường giả tuyệt thế, hắn cũng không về phần run run rẩy rẩy, nhưng là chất đầy trong động đại đội nhân mã, quả thực thanh thế kinh người. Ông lôi kinh đao cùng điện quân kiếm lại một lần truyền đến tâm niệm. Khí tức quen thuộc. Xấu nô, đi. Là. Diêm Sửu bước nhanh đến phía trước. Ba. Một bàn tay lớn, trung điệp đặt tại hoàng phủ đầu vai, quen thuộc tiếng nói khắc sâu vào bên tai, thiếu chủ để ngươi lên. Hoàng phủ thân thể khẽ run lên. Thì ra khí tức quen thuộc, đến từ pháp khí mây đen văn hồ lô. Thì ra người này chính là một mực bảo hộ Vân Hải Trần Thanh Kiếm đệ tử Diêm Sửu. Bị vụ hải bao phủ mà phủ, lúc này đứng dậy, gặp được Mặc Lục Thoa thanh nón lá bạc cũ, tuy có thép mặt che đậy khuôn mặt, nhưng có thể nhìn thấy kia một đôi quen thuộc đồng tử. Một đôi mắt này, không còn như lần trước gặp nhau lúc, như thế ngơ ngơ ngắc ngác, mà là biến sáng ngời có thần. Tựa như là rất nhiều năm trước, hắn thân ở Vân Hải Tông lúc như thế cương nghị. Giờ phút này, hoàng phủ giống như minh bạch cái gì. Hắn quay đầu, đảo qua trong động một đám Mặc Lục Thoa thanh nón lá người thần bí, ánh mắt cuối cùng rơi vào áo tơi thanh niên trên thân. Buồn buồn thanh âm đàm thoại, theo huyết tinh sau mặt nạ chuyển đến, gia mẫu bị thần ma bức về nhân gian, cầm tù tại một thành, bị ngày đêm giám thị trông giữ lấy. Ta cũng biết, Vân Hải Tông bị phá hủy, các đệ tử tản mát thiên giới, gặp chèn ép nô dịch, một cái tiếp một cái chết đi. Hoàng phủ trầm mặc, rủ xuống vụ hải bên trong bàn tay, dần dần nắm chặt. Thanh niên lên tiếng lần nữa, trầm giọng nói, thật là hoàng phủ tiên sinh, bây giờ con của nàng tấn thăng thiên cảnh, giống nhau mang theo một đám phấn đấu quên mình người, bỏ tới nơi này. Hoàng phủ nhìn thẳng áo tơi thanh niên hai mắt, nhìn xem kia một đôi lạnh lẽo đồng tử. So với tiểu tông chủ băng lãnh, lại đối lập nội liễm ánh mắt, con của nàng cảm xúc càng thêm tiết ra ngoài. Kia là sâu tận xương thủy thủ cùng hận. Bên hai, truyền đến thanh niên thanh âm đàm thoại, tiếng nói trầm thấp, lại là chữ chữ như kinh lôi, tiên sinh, có thể nguyện theo ta thử một lần nữa. Cầu chút nguyện phiếu.